Chương 89, trong phòng kế đến cùng có bao nhiêu người? Chương 89, trong phòng kế đến cùng có bao nhiêu người? 30 người vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cửa hàng cho chiếm hết. Lại nhìn Lý Đại, vẫn là nhàn nhã gặm hạt dưa. Ngươi không phải huynh đệ nhiều sao? Vừa vặn huynh đệ của ta cũng không ít, và bảo. Tô Bạch Bạch lúc này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhỏ như vậy một cái trong phòng kế, thế nào có 30 người a? Cái này 30 người ở bên trong làm gì đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn mặt đối mặt đứng ở bên trong a? Hơn nữa cái này 30 người xem xét liền không dễ chọc, bọn hắn vừa xuất hiện, Tô Bạch Bạch sau lưng mười mấy người trong nháy mắt tựa như là xương đánh quả cả như thế, hiểu xỉu. Vừa rồi nói dọa cũng không nói chuyện, kêu gào muốn giúp Tô Bạch Bạch đánh Lý Đại, lúc này tất cả đều ánh mắt nhìn điên. Nếu như thời đại này có điện thoại di động lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp vào trong nhà cháy điện thoại. Tô Bạch Bạch nhìn chằm chằm kia 30 đằng giáp hắn tử, răng cắn đến khanh khách vang, sắc mặt theo trắng bệnh nện thành màu đỏ tím. Hắn thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này, càng gánh không nổi mặt mũi này. Đột nhiên quay người, một thanh nắm chặt cương tử cổ áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm giống tôi bù bằng, con mẹ nó ngươi còn thất thần làm gì? Đi, đem trong phủ hộ viện toàn gọi tới. Lại đem Đông thị Đao Ba Lưu nhóm người kia cũng gọi tới. Ta cũng không tin, trong phòng kế có 30, còn có thể có 100. Hôm nay không đem hắn cái này tiệm nát sốc, ta Tô chữ viết ngược lại. Cương tử bị hắn nắm chặt đến thở không nổi, luôn miệng nói, đúng đúng đúng. Tiểu nhân đi luôn. Nói xong lau mồ hôi lạnh, nhanh chân liền hướng cuối phố chạy, giày đều kém chút chạy bay. Không có nửa nén hương công phu, đường phố đầu kia chuyển đến trầm hơn loạn hơn tiếng bước chân. Đao Ba Lưu dẫn hơn 30 tinh tráng hán tử đi ở phía trước, lộ ra trên cánh tay xẻo đao dữ tợn, trong đôi mắt mang theo lâu dài lăn lộn trợ búa hung lệ, so trước đó tay chân nhìn xem càng không tốt gây. Tăng thêm trước đó không dám đi 15-16, chứ 50 người chèn tại trại cổng, đem nửa cái đường phố đều chắn đến chật như nêm cối, liền tuần tra nha dịch đều xa xa đứng đấy thăm dò, không dám lên trước lẫn vào. Tô Bạch Bạch ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mấy bước vọt tới Đao Ba Lưu bên người, vỗ bờ vai của hắn, lại xoay người đối với cửa hàng bên trong Lý Đại, cái cầm nô lên, có thể lên điên, Lý Đại. Thấy không? 50 người. Ta nhìn ngươi kia 30 người bù nhìn còn có thể hay không chống đỡ. Thanh âm hắn cất cao mấy phần, cố ý nhường người chung quanh đều nghe thấy, đây là Đao Ba Lưu, Đông thị không ai dám trêu chọc hạng người. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, lại cho ta viết một bài thơ, không phải hắn dừng một chút, cho Đao Ba Lưu đưa ánh mắt. Đao Ba Lưu lập tức nết miệng cười một tiếng, lộ ra khỏa biến thành màu đen răng vàng, trong tay loan đao bá rút ra một nửa, đao quang dưới ánh mặt trời sáng rõ người mở mắt không ra, Tô công tử yên tâm, chỉ cần ngài một câu, các huynh đệ cái này xông đi vào. Trước tiên đem hắn những này xuyên rơm dạ đánh nằm xuống, lại đem cửa hàng bên trong bình bình lọ lọ toàn đập, cho hắn biết cùng Tô công tử đối nghịch kết quả. Tô Bạch Bạch nhìn xem chiến trận này, trước đó hoảng hốt cùng chật vật mất giáo, khóe miệng lại câu lên kia xóa cay mỉm cười, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm cửa hàng bên trong Lý Đại, thế nào? Lý Đại, nghĩ kỹ chưa? Lại lề mề, ta coi như không chờ người. Đến lúc đó không chỉ có ngươi tiệm này không đánh nổi, ngươi kia 30 huynh đệ cũng phải nằm ra kinh thành. Nghe vậy, Lý Đại cười, nói rằng, cùng ta so nhiều người a. Thật không tiện. Ta vừa vặn còn có mấy cái huynh đệ tại trong phòng nhỏ đánh bài, đi, đem ta mấy cái kia huynh đệ trò kêu đi ra. Còn có. Tô Bạch Bạch tiên sinh sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Cái kia trong phòng nhỏ liền xem như mặt đối mặt, đứng 30 người đã cao nữa là. Ta cũng không tin bên trong còn có thể biến ra người. Hổ tử không nói nhiều, quay người liền rảo bước tiến lên gian phòng, kia phiến không đáng chú ý cửa gỗ vừa khép lại, một giây sau liền một tiếng quạt kẹt bị đẩy ra. Không phải một người, mà là hai cái, ba cái. 70 xuyên đằng giáp, nắm loa văn cương dân công. Giống theo miệng cống bên trong dũng mãnh tiến ra dường như, liên tục không ngừng theo trong phòng kế đi tới. Bọn hắn vẫn là trước đó bộ dáng kia, đang giáp dưới ánh mặt trời hiện ra ám văn, loa văn cương siết thật chặt, lưng dài vai rộng thân thể nhét chung một chỗ. Tiếng bước chân đang đang vang, chấn động đến cửa hàng bên trong container đều rất nhỏ lắc lư. Trước đó 30 người còn tại trải bên trong đường đấy, mới ra tới 70 người rất mau đưa cửa hàng chật ních. Người phía sau chỉ có thể hướng mặt đường bên trên chuyển, mạnh mẽ tại trải cổng sắp xếp lên hai nhóm hàng dài, 100 người đang giáp đội ngũ theo cửa hàng kéo dài đến giữa đường, nhìn thấy người tê cả da đầu. Tô Bạch Bạch trên mặt cười lạnh còn chưa kịp thu, liền giống bị đông cứng như vậy cứng ở trên mặt. Hắn đầu tiên là mở to hai mắt nhìn chằm chằm theo trong phòng kế không ngừng dũng mãnh tiến ra dân công, miệng há đến có thể nhét vào năm đấm. Tiếp lấy sắc mặt bá theo màu đỏ tím cởi thành trắng bệnh, liền bờ môi cũng bị mất huyết sắc. Trước đó nhô lên lão cao cái cằm trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, cả người lung lay, kém chút vừa ngã vào ngưỡng cửa, còn tốt bên cạnh cương tử giúp đỡ hắn một thanh. Cái này, đây không có khả năng. Tô Bạch Bạch thanh âm phát run, liền đầu lưỡi đều đánh kết, chỉ vào gian phòng cửa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Kia gian phòng mới bao nhiêu lớn? Liền 10 người đều đứng cùng dưới, thế nào? Làm sao lại đi ra nhiều người như vậy? 70 thêm 30, 100. Ngươi có phải hay không có yêu pháp? Lúc trước hắn rõ ràng liếc qua gian phòng, cũng liền hai chục bông, đừng nói 100 người, 30 người đứng đi vào đều phải gián tượng. Nhưng trước mắt này 100 xuyên đằng giáp hắn tử, từng cái thực sự khỏe mạnh, cũng đều cầm ra hỏa, cảnh tượng này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, so gặp quỷ còn nhường hắn sợ hãi. Đao Ba Lưu cùng 50 cái tay chân cũng ngộng, trước đó hung lệ sức lực mất giáo. Đao Ba Lưu nắm chặt loan đao tay bắt đầu phát run, kia 100 dân công ánh mắt lạnh đến giống băng, đang giáp nhìn xem liền rắn chắc, loa văn cương so với bọn hắn đao còn thô, thật đánh nhau, bọn hắn 50 người liền nhét kẽ răng đều không đủ. Có cái tay chân mềm nhũn, lui về sau mấy bước, đụng phải người phía sau, miệng bên trong lẩm bẩm nói, mẹ của ta à, đây là tới nhiều ít người. Trung quanh người xem náo nhiệt càng là kinh hô liên tục, có người điểm lấy chân hướng gian phòng cửa nhìn, khe khẽ bàn luận, cái này gian phòng là tụ bảo buồn a, thế nào luôn có thể đi ra người. 100 người, Tô công tử lần này cắm lớn. Tuần tra nha dịch thấy chiến trận này, lặng lẽ lui về sau lui, dứt khoát trốn đến góc đường, sợ bị tác động đến. Lý đại trưởng ung dung đi đến trải cổng, vỗ vỗ bên người một cái dân công đằng giáp, trong thanh âm mang theo trêu chọc, Tô công tử không phải nói không tin bên trong còn có thể đi ra người sao? Cái này 100 huynh đệ, có đủ hay không cùng người kia 50 người ba bảo? Dân công nhóm đi theo cùng kêu lên hô, đủ. 100 thanh âm của người đâm vào mặt đường bên trên, chấn động đến trên mái hiên sám đều rớt xuống. Tô Bạch Bạch nhìn trước mắt đen nghịt đằng giáp đội ngũ, nghe kia điếc tai tiếng la, rốt cục nhịn không được, chân mềm nhũn. Bình một tiếng ngồi ở ngưỡng cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, miệng bên trong còn tại thì thảo, không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhỏ như vậy gian phòng, tại sao có thể có 100 người lúc trước hắn phách lối, ngạo khí, giờ phút này đều bị dọa không có, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, kia lớn chừng bàn tay gian phòng, sao có thể chứa được 100 khỏe mạnh hắn tử. Chương 90, Tô Bạch Bạch chạy trần chuồng chương 90, Tô Bạch Bạch chạy trần chuồng đao ba lưu nắm chặt loan đao tay càng run càng lợi hại, trước đó kia cô không ai dám trêu chọc hung sức lực trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn bỗng nhiên ba đem loan đao cắm vào vỏ bên trong, quay người liền hướng tay chân chồng bên trong chen, miệng bên trong còn la hét, "Ôi, không xong." Ta kia 80 tuổi lão mụ đống nhiên hô đau bụng, nghe láng giềng nói như là muốn sinh. Ta phải nhanh đi về nhìn xem. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh người xem náo nhiệt kém chút cười ra tiếng. 80 tuổi lão thái thái đâu còn có thể sinh. Có thể đao ba lưu mặc kệ những này, một bên hô một bên hướng cuối phố chạy, bước chân nhanh đến mức thân tượng sau có chó truy, liền trước đó cùng hắn cùng đi đến hơn 30 hán tử đều không có quan tâm. Có cái tay chân phản ứng nhanh, đi theo hô, "Lưu ca chờ ta một chút. Nhà ta nàng dâu cũng đống nhiên muốn sinh. Ta phải trở về bồi sinh." Nói cũng nhanh chân liền chạy, liền bên hông đoàn đao đều kém chút chạy mất. Còn lại đám tay chân thấy dẫn đầu chạy, cũng đi theo hoàng hồn, nhao nhao tìm lên không hợp thói thường lấy cớ. Một cái khiêng gậy gỗ tay chân ném xuống đất cây gậy, nguy rồi. Nhà ta chuồng heo không đóng kỹ, lao mẫu heo mang theo bé heo chạy. Ta phải đuổi theo. Một cái khác eo đừng đoàn đao càng là không hợp thói thường, nhà ta nhà xí sập. Cha ta còn tại bên trong đâu. Không quay lại đến liền không còn kịp rồi. Còn có người gân cổ lên hô, nhà ta gà đẻ trứng kẹp lại. Phải trở về giúp gà đỡ đẻ. Một đám người ồn ào, không có nửa phút liền chạy đến không còn hình bóng. Chỉ để lại trải cổng một chỗ gậy gỗ, cục đá, còn có trước đó bị dọa đến không dám đi 15-16 tay chân, giờ phút này cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng có cái gan lớn nhỏ giọng nói, Tô công tử, ta nhà, ta mèo nhà ném đi, ta phải đi tìm xem nói xong cũng trượt, những người còn lại thấy thế, cũng đi theo tìm lý do chạy sạch sẽ. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn chật ních hơn 50 người trải cổng, liền chỉ còn lại Tô Bạch Bạch ra 5-6 hộ viện. Mấy người này hộ viện là Tô phủ gia nô, chạy về sẽ bị truy trách, không có cách nào chỉ có thể lưu lại, có thể giờ phút này bọn hắn từng cái cúi đầu, tay nắm chặt góc áo. Ánh mắt trốn tránh, liền nhìn cũng không dám nhìn Tô Bạch Bạch. 100 xuyên đằng giáp dân công còn tại mặt đường bên trên đứng đấy, loa văn cương ánh sáng lạnh quét tới, bọn hắn bắp chân đều tại chỗ rút. Tô Bạch Bạch ngồi ngưỡng cửa, nhìn xem chạy trống không mặt đường, lại nhìn một chút trước mắt đứng thật chỉnh tề đằng giáp dân công, miệng ngập ngừng, lại một chữ đều nói không nên lời. Trước đó phết lối, phẫn nộ, không phục, giờ phút này hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt giống trăng giấy, hai tay chống trên mặt đất muốn đứng lên, có thể run chân đến căn bản không lấy sức nổi, cuối cùng chỉ có thể ngồi phịch ở ngưỡng cửa, ánh mắt tan rã mà nhìn chằm chằm vào gian phòng cửa. Miệng bên trong còn tại thì thảo, chạy, đều chạy. Tại sao có thể như vậy? Lý Đại đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong giọng nói không có trước đó trêu chọc, chỉ còn nhàn nhạt trào phúng, "Tô công tử, ngươi 50 cái huynh đệ đâu? Không phải muốn đem ta tiệm này sốc, để cho ta người nằm ra kinh thành sao? Thế nào hiện tại liền thừa ngươi cùng mấy người này không dám động hộ viện?" Tô Bạch Bạch biết, hôm nay chính mình cắm. Hắn đấu không lại Lý Đại. "Ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Dứt lời, Tô Bạch Bạch liền muốn rời đi. Dừng lại. Lúc này, Lý Đại thanh âm vang lên, cầm trong tay loa văn cương dần công soạt một chút trực tiếp xuống tới, đem Tô Bạch Bạch đường đi cho trực tiếp phá hỏng. Tô Bạch Bạch bị dọa đến hơi kém tiểu trong quần. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đại, thanh âm đều đang phát run, "Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, cha ta thật là lại bộ chủ sự. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe vậy, Lý Đại trong nháy mắt cười, "Lại bộ chủ sự? Một cái nho nhỏ lục phẩm quan mà thôi, không biết rõ, còn tưởng rằng cha ngươi là lại bộ thị lang đâu." Thấy mình lao cha thân phận không dọa được Lý Đại, Tô Bạch Bạch bắt đầu luống cuống. "Ngươi muốn làm gì?" Lúc này, Lý Đại sờ lấy cằm của mình, cười tà mà nhìn xem Tô Bạch Bạch, "Ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy đến nện ta cửa hàng, ta nếu là cứ như vậy thả ngươi đi, chẳng phải là quá mức biệt khuất. Ngươi nói, ta là đem ngươi quần áo lộ sạch để ngươi chạy trần chuồng, vẫn là cắt ngang chân của ngươi để ngươi trở thành phế nhân đâu?" Ngay lúc này, Lý Đại bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống dễ nghe thanh âm, "Mời túc chủ căn cứ lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Lựa chọn 1, phế bỏ Tô Bạch Bạch, ban thưởng lúc nào cũng có thể triệu hoán đao phủ thủ 100 tên. Lựa chọn 2, thu Tô Bạch Bạch là tiểu đệ, ban thưởng chiêu tài miêu một cái. Chiêu tài miêu có thể mang đến tài vận. Lựa chọn 3, nhường Tô Bạch Bạch chạy trần chuồng, ban thưởng súng ngắn một thanh. Đạn bảy phát." Lý Đại sờ lên cằm, ánh mắt tại Tô Bạch Bạch trắng bệnh trên mặt quét một vòng, ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo. trong lòng sớm đem ba cái lựa chọn ước lượng đến rõ ràng bạch bạch. Tuyển một là hạ giận, có thể phế Tô Bạch Bạch, cái kia lại bộ chủ sự lao cha chỉ định muốn tìm lỗi, tuy nói lục phẩm quan không tính lớn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tuyển hai thu tiểu đệ càng không đáng tin cậy, Tô Bạch Bạch cái này tính tình kiêu căng thật sự, hôm nay phục ngày mai bảo đảm phản bội, chiêu tài miêu lại có thể chiêu tài, cũng không bằng trong tay có bây giờ lực lượng. Chỉ có tuyển ba, đã nhường Tô Bạch Bạch mất hết mặt mũi, nhớ lâu, lại không đến mức náo ra nhân mạng kiện cáo, còn có thể nắm bắt tới tay thương cái loại này lợi hại ra hỏa, về sau ở kinh thành phòng thân cũng nhiều tầng bảo hộ. Chính là đạn chỉ có bảy phát, điểm này đáng tiếc. Lúc này Lý Đại sờ lên cằm, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem Tô Bạch Bạch, ngươi không phải yêu chàng sao? Hôm nay liền để đoàn người nhìn xem, kinh thành tứ đại tài tử chạy trần truồng bộ dáng, cũng làm cho ngươi nhớ kỹ, không phải ai cửa hàng đều có thể tùy tiện đập. Không, không được. Tô Bạch Bạch đột nhiên theo ngưỡng cửa đứng lên, thanh âm đều biến điệu, hai tay gắt gao nắm lấy chính mình áo bào cổ áo, mặt đỏ bừng lên. Chạy trần truồng, ta thật là Tô phủ công tử, kinh thành tài tử, ngươi để cho ta chạy trần truồng, còn không bằng giết ta. Hắn đời này coi trọng nhất chính là mặt mũi, nếu là thật tại trên đường cái chạy trần truồng, về sau ở kinh thành liền không mặt mũi thấy người, so cắt ngang chân còn khó chịu hơn. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Lý Đại nhíu mày, xông bên cạnh dân công giơ lên cái cằm. Cho Tô công tử phụ một tay, đừng để hắn loạn động, chúng ta cũng không làm khó hắn, lột sạch quần áo, nhường hắn từ chỗ này chạy đến cuối phố lại chạy trở về, coi như xong việc. Dân công nhóm sớm kìm nén muốn cười, nghe vậy lập tức tiến lên hai cái, một trái một phải chống chọi Tô Bạch Bạch cánh tay. Tô Bạch Bạch liều mạng dãy rủa, chân đạp hô, thả ta ra. Cha ta là lại bộ chủ sự, các ngươi dám đụng đến ta, hắn không tha cho các ngươi. Có thể mang lấy hắn dân công khí lực lớn thật sự, nắm chặt cánh tay của hắn giống kìm sắt dường như, mặc cho hắn thế nào xoay đều không động được nửa phần. Bên cạnh năm cái hộ viện dọa đến toàn thân phát run, muốn lên trước lại không dám, chỉ có thể cúi đầu, liền khỏe mắt cũng không dám hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Bọn hắn nếu là dám cản, không chừng mình cũng phải đi theo mất mặt. Trung quanh người xem náo nhiệt càng là nghị luận ầm ĩ, có người cười lấy hô, Tô công tử trước đó không phải rất vượt sao? Hiện tại thế nào không dám? Chạy chân chúng tốt. Nhưng hắn ghi nhớ thật lâu, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Không đầy một lát, Tô Bạch Bạch quần áo liền bị lột sạch, cùng trước đó bộ kia tài tử bộ dáng so sánh, rất giống chỉ bị rút lông gà. Hắn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vui lâu được nhanh thấp tới ngực, trong lúc nhất thời không biết rõ che mặt vẫn là che phía dưới. Chạy a! Lý Đại phất phất tay, từ chỗ này tới cuối phố, lại chạy trở về, chạy xong ta để cho ngươi đi. Tô Bạch Bạch cắn răng, tại mọi người cười vang bên trong, cũng không quay đầu lại hướng cuối phố sông. Dân công nhóm nhìn hắn bóng lưng, nhịn không được cười ra tiếng, trước đó dương cung bạc kiếm bầu không khí trong nháy mắt tản hơn phân nửa. Đúng lúc này, Lý Đại vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, túc chủ lựa chọn ba, ban thưởng súng ngắn một thanh, đạn bảy phát, đã tổn nhập tùy thân thương khố, có thể tùy thời lấy ra. Chương 91, phát động thứ 2 ban thưởng chương 91, phát động thứ 2 ban thưởng. Lý Đại thấy Tô Bạch Bạch chạy xa, liền quay người tiến vào gian phòng. Hổ tử đang canh giữ ở nhậm ý môn bên cạnh, gặp hắn tiến đến, vừa muốn mở miệng, bị Lý Đại đưa tay ngăn lại, ta lấy chút đồ vật, ngươi bảo vệ tốt cửa, đừng để người tiến đến. Trong phòng kế không có người bên ngoài, Lý Đại mặc niệm lấy ra súng ngắn lòng bàn tay trong nháy mắt rơi nặng, một thanh toàn thân đen nhánh súng ngắn vững vàng rơi vào trong tay. Hắn ước lượng, băng lanh vỏ kim loại dán lòng bàn tay, trôi nắm chỗ đường vân vừa bạn dán vào ngón tay, họng súng hiện ra ánh sáng lạnh, so cổ đại bất kỳ loan đao, cung tiễn đều lộ ra cố khiếp người lực uy hiếp. Cái đồ chơi này, so 100 dân công còn có tác dụng. Lý Đại nhỏ giọng thầm thì, ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp cò súng, thanh thúy kết tiếng tịt tạc tại an tĩnh trong phòng kế phá lệ rõ ràng. Hắn nhớ tới đạn chỉ có 7 phát, liền phá lệ cẩn thận, lại mặc niệm tổn nhập nhà kho súng ngắn trong nháy mắt biến mất, chỉ giữ lại lòng bàn tay lưu lại lạnh buốt xúc cảm. Thứ này đến dùng tiết kiệm, thời điểm then chốt khả năng lấy ra chấn trận. Vừa cất kỹ súng ngắn, gian phòng cửa liền bị nhẹ nhàng gõ vang, Trần Mặc thanh âm chuyển đến, đông ra, tô Bạch Bạch lại trở về. Lý Đại lông mày nhíu lại, trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử này chạy trần truồng một vòng còn không có chi nhớ, chẳng lẽ lại trở về gọi người? Nhưng hắn tiến đến, ta ngược lại muốn xem hắn còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Có thể vừa đi ra gian phòng, Lý Đại liền sửng sốt. Tô Bạch Bạch không mang bất luận kẻ nào, liền chính hắn, thấy Lý Đại đi ra, bình một tiếng liền quỳ gối bàn đá xanh bên trên. Lý Đại ca, ta sai rồi, ta trước đó có mắt không biết Thái Sơn, không nên cùng ngài đối nghịch, lại càng không nên dẫn người đệ ngài cửa hàng. Tô Bạch Bạch thanh âm phát run, cầu ngài thu ta làm tiểu đệ. Về sau ngài chỉ cái nào ta đánh cái nào, cha ta là lại bộ chủ sự, ở kinh thành ít nhiều có chút nhân mạch, nhất định có thể giúp đỡ ngài bận điệu. Lý Đại hoàn toàn động, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm hắn, ngươi không có tâm bệnh a? Vừa để ngươi chạy trần truồng xong, quay đầu liền nhận ta làm đại ca. Ngươi cái này khuynh hướng chịu ngược đãi có chút nặng a. Tô Bạch Bạch vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không phải thụ ngược đãi, là ta phục, ta liền phải nhận ngài làm đại ca. Hắn lời này vừa dứt, Lý Đại bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm, túc chủ ngoại ý muốn thu phục Tô Bạch Bạch là tiểu đệ, phát động lựa chọn thứ 2 ban thưởng, chiêu tài miêu một cái, đã tổn nhập tùy thân thương cố, có thể cất đặt tại trong cửa hàng, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên tăng lên cửa hàng lưu lượng khách hoặc tiêu thụ ngạch, mang đến duy trì liên tục tài vận. Còn có cái này chuyện tốt. Lý Đại nhãn tình sáng lên, trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Lúc đầu coi là chỉ là thu đồ hèn nhát tiểu đệ, không nghĩ tới còn có thể đến chiêu tài miêu, cái này mua bán mau kiếm. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Tô Bạch Bạch bả vai, đi, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền nhận lấy ngươi. Nhưng chuyện xấu nói trước, về sau nếu là dám dở trò, coi như không phải chạy trần truồng đơn giản như vậy. Tô Bạch Bạch vội vàng ngẩng đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ, dập đầu lại ba cái liên tiếp, "Tạ Lý đại ca, ta khẳng định nghe lời, tuyệt không dám đùa Hoa Văn." Bên cạnh Trần Mặc cùng Hổ Tử đều thấy choáng. Trước một khắc còn gọi đánh têu giết Tô công tử, một giây sau liền quỳ xuống đất nhận đại ca, cái này chuyển biến so lật sách còn nhanh. Kỳ thật Tô Bạch Bạch cũng không phải đồ đần. Hắn vừa rồi tại trên đường cũng nghĩ minh bạch, cái này Lý đại nhìn như cả lơ phất phơ một bộ không có chính hành bộ dáng, nhưng hắn kia bài thơ không có mấy chục năm văn hóa nội tình, là làm không được. Tiếp theo chính là cái này cửa hàng. Cái này cửa hàng muốn mua lại đến, chọn vẹn phải tốn hao 5-6.200 ngân. Phải biết, đây chính là kinh thành hoàng kim khu vực a. Cho dù là hắn Tô Bạch Bạch, một lát cũng không bỏ ra nổi 5-6.000 lượng bạch ngân, dù sao cha hắn cũng không phải cái gì đại quan. Cái này khiến Tô Bạch Bạch lập tức phản ứng lại, cái này Lý đại sợ không phải cái nào đại nhân vật nhà công tử ca a. Đồng thời Lý đại dưới tay còn có trên trăm hảo cường tráng tùy tùng, đây càng thêm chắc chắn Tô Bạch Bạch ý nghĩ, nhất định là đại nhân vật nhà công tử ca, nếu không đi ra ngoài sẽ không mang nhiều người như vậy bảo hộ tự thân an toàn. Đang nghĩ thông suốt những này về sau, Tô Bạch Bạch không do dự, trực tiếp trở về quỳ trên mặt đất nhận Lý đại làm đại ca. Hắn thấy, Lý đại khẳng định là xuống tới trải nghiệm cuộc sống, không phải sẽ không lên vị lai thương điếm như thế để cho người ta xem không hiểu chữ làm tiết tiệm. Lúc này, Tô Bạch Bạch nhìn xem trong tiệm bình bình lọ lọ, cũng tò mò. "Lão đại, ngươi trong tiệm này bán cái gì a? Những này cái bình thế nào như thế thông suốt a?" Cùng bảo thạch dường như. Dứt lời, Tô Bạch Bạch cầm lên một bình dũng sấm, ở trước mắt tinh tế quan sát. Lý đại lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, thời đại này là không có thủy tinh. Nói cách khác, những này tại hiện đại chẳng phải là cái gì chai bia, ở thời đại này lại là hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Khu khu, kia là quê nhà ta rượu, hương vị cực kỳ đặc biệt, cho nên ta kéo đến kinh thành ra bán. Rượu? Lại có tạo hình kỳ lạ như vậy rượu? Đây là rượu gì? Tô Bạch Bạch tò mò hỏi. Bia. Bia. Lão đại, ta có thể uống một bình sao? Lý đại không lạnh không nhạt nói rằng, một bình 10 lượng bạc, cái bình không thể mang đi, cái bình muốn mang đi lời nói, đến lại thêm 100 lượng. Lý đại bỗng nhiên ý thức được, cái bình này có lẽ so bên trong rượu càng thêm đáng tiền. Tô Bạch Bạch nghe được 10 lượng bạc lúc, sửng sốt một chút. Hắn bình thường uống tốt nhất rượu gạo, một bình cũng liền 5 lượng. Cái này nho nhỏ một chai bia lại muốn 10 lượng. Có thể nghĩ lại, Lý đại là đại nhân vật nhà công tử, bán đồ vật khẳng định không tầm thường, lại mới vừa biết đại ca, cái nào có ý tốt có kẻ mặc cả. Lúc này từ trong ngực lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, đưa tới lúc vẫn không quên nhìn nhiều mắt bia trong tay mình. 10 lượng liền 10 lượng. Cái bình ta trước không mua, chờ ta uống vào cảm thấy tốt, quay đầu lại tìm đại ca mua cái bình bảy trong nhà. Lý đại tiếp nhận bạc, tiện tay đưa cho bên cạnh ký sổ Trần Mặc, lại từ container bên trên cầm lấy dụng cụ mở chai. Đây cũng là theo hiện đại trong kho hàng mang, tại cổ đại xem như vật hiếm có. Tô Bạch Bạch mắt sắc, nhìn chằm chằm kia màu bạc đồ chơi nhỏ, "Đại ca, đây là cái gì?" "Khui rượu dùng." "Ân, chuyên môn mở loại bia này bình." Lý đại nói, két cạch một tiếng mở ra bia, bọt màu trắng trong nháy mắt xung ra, mang theo cố nhẹ nhàng khoan khoái mạch hương, bay tới Tô Bạch Bạch chóp mũi lúc. Hắn nhịn không được hít mũi một cái. Mùi vị kia cùng hắn bình thường uống rượu đế, hoàng tửu hoàn toàn không giống, không có cay độc cảm giác, ngược lại mang theo điểm điểm hương. Tô Bạch Bạch vội vàng đem bình tiến đến bên miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Mới vừa vào miệng lúc, bọt khí tại đầu lưỡi nổ tung, mang theo điểm hơi đắng, hắn lông mày vô ý thức nhíu, kém chút đem miệng bên trong rượu phun ra, cái này, rượu này thế nào còn có khí? Hương vị cùng ta bình thường uống không giống, có điểm lạ. Lý đại ôm cánh tay, cười không nói chuyện. Hắn sớm đoán được người cổ đại lần thứ nhất uống bia sẽ có loại phản ứng này. Dù sao cổ đại rượu đều là không bọt khí thấp độ rượu, bia cảm giác đối bọn hắn mà nói quá mới lạ. Tô Bạch Bạch không có nôn, mà là đem rượu còn dư lại nuốt xuống, lại chậm chậm lưỡi. Cái này một ngụm nuốt xuống sau, trước đó hơi đắng dần dần tan đi, miệng bên trong lưu lại một cỗ mạch hương cùng nhàn nhạt vị ngọt, trong cổ họng còn mang theo điểm thanh lương sức lực, so uống rượu gạo lúc càng giải khát. Hắn lại thử uống một hớp lớn, lần này không có cao mày, ngược lại mắt sáng rực lên điểm. Ai? Như thế uống vào vẫn rất thuận miệng, không có rượu gạo như vậy sông, mùa hè uống vào hẳn là thoải mái hơn. Hắn bưng lấy lon bia, ngụm nhỏ uống vào. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thân mình. Trong suốt thủy tinh có thể thấy rõ bên trong màu hổ phách rượu dịch, còn có không ngừng đi lên bốc lên bong bóng nhỏ, càng xem càng cảm thấy mới lạ. Đại ca, cái này bia là ngươi quê quán đặc hữu à? Kinh thành khẳng định không ai bán. Về sau ta thiên ngày qua mua, cũng cho ta những bằng hữu kia mang mấy bình, để bọn hắn cũng nếm thử tươi. Lý đại trong lòng cười thầm, đây chính là hắn muốn nhìn đến hiệu quả, nhờ Tô Bạch Bạch cái này công tử ca làm sống quảng cáo, không lo kinh thành kẻ có tiền không đến mua. Đồng thời, hắn cũng không quên chai bia giá trị, Tô Bạch Bạch mới vừa nói bày trong nhà. Giải thích rõ cái này bình thủy tinh tại công tử ca trong mắt đúng là hiếm có vật trang trí, về sau nói không chừng có thể đem không bình đơn độc làm tác phẩm nghệ thuật bán, lại là một khoản lợi nhuận. Muốn uống tùy thời đến, hàng bao no. Chương 92, lại gặp thổ phỉ chương 92, lại gặp thổ phỉ Lý đại vô vô vai của hắn, vừa chỉ cần penner bên trên phần tiểu cùng bao đài. Ngoại trừ địa, còn có càng dữ dội hơn rượu đế, quay đầu ngươi cũng có thể thử một chút, so cha ngươi giấu năm xưa rượu ngon còn đủ kình. Tô Bạch Bạch ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, tốt. Ngày mai ta liền đến nếm rượu đế. Đúng rồi đại ca, ta bây giờ có thể giúp cái gì bận điệu? Nếu không ta giúp ngươi gào to gào to, khiến qua đường người đều biết ta tiệm này bán hiếm có rượu. Hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn biểu hiện, muốn tại đại ca trước mặt giữ lại cái ấn tượng tốt, hoàn toàn mất hết trước đó kêu căng bộ dáng. Trong tiệm không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần giúp ta tuyên truyền tiệm của ta là được, để ngươi những cái kia hổ bằng chó. Khu khu, những cái kia đám bạn tốt đều đến nếm thử. Tô Bạch Bạch đứng tiếng, biểu thị cam đoan làm thỏa đáng, sau đó đem bia uống sạch về sau, Lưu Luyến không rời đem cái bình thả lại tới kệ hàng bên trên, sau đó rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lý Đại quay người tiến vào gian phòng, mặc niệm lấy ra chiêu tài miêu. Một giây sau, một cái cao nửa thước gốm sứ chiêu tài miêu rơi vào trong tay, tuyết trắng sứ thân vẽ lấy màu son đường vân, kim sắc móng vuốt khoác lên nguyên bảo bên trên, mắt phải chớp chớp, cái đuôi còn nhẹ khẽ động lắc, nhìn xem lấy vui lại tinh xảo. Cái đồ chơi này nhìn xem liền may mắn. Lý Đại cười đem nó bày ở cửa hàng cổng bày hàng dễ thấy chỗ, vừa thả ổn, bên hai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm, chiêu tài miêu đã kích hoạt, hôm nay hiệu quả tăng lên lần đầu vào cửa hàng khách nhân thành giao suất, phụ tặng thân tử hảo cảm UFF. Thân tử hảo cảm vừa vặn có thể dùng tới. Lý Đại Cương nói thầm xong, chỉ nghe thấy trại cổng truyền đến nha hoàn thanh âm, "Phu nhân, ngài chậm một chút đi." Ngẩng đầu nhìn lên, một vị mặc màu hồng cánh sen sắc lăng la váy quý phụ nhân đi đến, đi theo phía sau trại song nha búi tóc tiểu cô nương, ước chừng 5-6 tuổi, mặc màu hồng áo váy. Quý phụ nhân trên cổ tay mang theo phỉ thúy vòng tay, váy đảo qua cánh cửa lúc không có dính nửa điểm bụi đất, xem xét chính là gia cảnh hậu đại hạng người. Nàng quét mắt cần penner bên trên bình thủy tinh, lông mày cau lại, quay người muốn đi, hóa ra là nhà tử quán, ta còn tưởng rằng là bán mới lạ đồ chơi, chúng ta đi thôi. Tiểu cô nương lại không động, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm container dưới nhất tầng quýt nước ngọt. Trong suốt bình thủy tinh bên trong lấy màu da cam chất lỏng, dương quang vừa chiếu, giống trang mặt trời nhỏ, bình trên vách còn mang theo tinh mịn bong bóng nhỏ. "Nương, ta muốn thấy nhìn cái kia." Nàng lôi kéo quý phụ nhân góc áo, ngón tay nhỏ hướng nước ngọt. Lý Đại liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng cười, "Phu nhân chớ vội đi, đây không phải bình thường tử quán. Container tầng dưới chính là đồ uống, không có cồn độ, chuyên môn cho hài tử uống, ngọt lịm, còn có thể giải khát." Nói, hắn nhường Trần Mặc cầm một bình quýt nước ngọt tới. Tiểu cô nương ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, điểm lấy chân muốn đủ cái bình, quý phụ nhân ngăn cản, trước tiến tới người, lông mày giãn ra chút, đây là cái gì làm? Nhan sắc ngược sáng rõ, là dùng quýt ép nước, tăng thêm điểm đường, còn có quê nhà ta bí chế gia vị tệ, thực phẩm chất phụ gia, cuối cùng lại phong tiến trong bình. Lý Đại cười híp mắt nói rằng, thực phẩm chất phụ gia, đây là vật gì? Quý phụ nhân cũng không hiểu, nhíu nhíu mày, hỏi. Lý Đại cười cười, đồ tốt, ngươi cứ uống a, vừa quát một cái không lên tiếng. Lý Đại cầm sạch sẽ nhỏ chén sứ, đổ non nửa chén đưa tới. Phu nhân có thể nhường tiểu cô nương thử một chút, không dễ uống không cần tiền. Tiểu cô nương tiếp nhận cái chén, miệng nhỏ nhấp một miếng, cam ngọt hương vị ở trong miệng tản ra, mang theo điểm bọt khí nhẹ nhàng khoan khoái, so với nàng bình thường uống mật nước còn hợp khẩu vị. Ánh mắt của nàng cong thành ngượng nha, giơ cái chén xông quý phụ nhân hô, "Nương, dễ uống, so mật nước còn ngọt." Quý phụ nhân hơi kinh ngạc, tiếp nhận cái chén cũng nếm thử một miếng. Nhập khẩu là nhàn nhạt quýt hương, không có rượu cay độc, nuốt xuống sau trong cổ họng còn giữ thanh lương sức lực, sắp thực thích hợp hải tử. Nàng nhìn về phía container bên trên nước ngọt, lại hỏi, cái này đồ uống bán thế nào? 10 lượng bạc một bình. Lý Đại cười trả lời, trong lòng thầm than chiêu tài miêu thân tử hảo cảm bờ UFF thật có tác dụng, nếu là bình thường, quý phụ nhân nói không chừng còn phải do dự một lát. Quý phụ nhân không có do dự, đưa tay lấy ra một trường 100 lượng ngân phiếu, đưa cho Trần Mặc, cho ta trang 10 bình, muốn vừa rồi loại này quý vị. Nhà ta nha đầu đưa thích, quay đầu cho trong phủ những hải tử khác cũng chia điểm. Trần Mặc đội vàng đáp ứng, tay chân lanh lẹ theo container bên trên rời 10 bình quýt nước ngọt, dùng dây cỏ trói tốt, đưa tới nha hoàn trong tay. Quý phụ nhân sờ lên nữ nhi đầu, nhìn xem nàng ôm một bình nước ngọt không nỡ vung tay bộ dáng, đối Lý Đại cười nói, ngươi cái này cửa hàng đồ vật sắc thực mới lạ, về sau sẽ bồi thường cho. Đợi các nàng sau khi đi, Lý Đại nhìn xem trên 700 lượng ngân phiếu, nhịn không được nết miệng cười. Cái này chiêu tài miêu vừa mang lên liền nên đón thủ đơn, còn một chút kiếm lời 100 lượng, so trong dự đoán còn có tác dụng. Trần Mặc cũng cười nói, đâu ra, cái này chiêu tài miêu chân linh, vừa mang lên liền đến khách hàng lớn. Đúng vậy a, cái này 100 lượng dây đến cũng quá dễ dàng, thoải mái. Muốn Lý Đại tại Đại Nưu thôn chuyện làm ăn, nhiều người như vậy, một ngày mệt gần chết xuống tới, mới tranh hơn 20 lượng bạc. Mà ở kinh thành, tùy tiện bán chút nước ngọt, liền có thể tranh 100 lượng bạc. Thoải mái a. Lúc này, Lý Đại duỗi cái lưng mệt mỏi, đem cửa hàng giao cho Trần Mặc hai người về sau, hắn thông qua nhậm ý môn liền trở về Đại Nưu thôn. Tại trở lại Đại Nưu thôn về sau, Lý Đại liền đi tường thành chỗ nhìn xem tường thành xây đến như thế nào. Trải qua mấy ngày nay Đại Nưu thôn bách tính đồng tâm hiệp lực kiến tạo, Đại Nưu thôn tường thành nền tảng đã hoàn toàn đánh tốt, kế tiếp chính là chính thức lên tường thời điểm. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, lại đến hơn nửa tháng, Đại Nưu thôn tường thành liền có thể hoàn toàn dựng lên. Có tường thành, toàn bộ Đại Nưu thôn mới có thể càng thêm an toàn. Trở về Lý gia về sau, đại lao bà Khương Ngọc lập tức tiến lên đón, nàng chủ động bỏ đi Lý Đại trên người vải thô áo, sau đó lại cho Lý Đại lấy ra một thân quần áo mới, cẩn thận giúp Lý Đại thay đổi. "Phu quân, cơm đã làm tốt, ngươi hai ngày này không ở nhà, cũng không biết phía ngoài cơm có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Lý Đại đi tới phòng ăn, chỉ thấy trên mặt bàn trưng bày một bát kim hoàng cháo gạo, còn có một cái trứng tráng cùng hai cái nhỏ dưa muối, một bên còn có một đầu thịt kho tàu tốt cá. "Vẫn là nhà ta lão bà hiền lành." Lý Đại nhếch miệng cười một tiếng, vương lên chén liền thử trượt uống một ngụm. Lý Đại bên này trong nhà đang ăn cơm, cơm còn không có ăn xong, chỉ nghe thấy bèo một tiếng. Một chi mũi tên trực tiếp theo ngoài cửa bắn vào. Lý Đại thậm chí chưa kịp phản ứng, kia mũi tên lao lỗ hai của hắn xuất tại cái bàn đối diện trên vách tường, đôi tên chỗ treo một cái cẩm nang nhỏ, cẩm nang bên trên viết một cái to lớn chữ vàng. Lý Đại nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa lớn, chỉ thấy tại mười mấy thước lý ra ngoài cửa lớn, một cái cưỡi ngựa tinh tráng hán tử đang tay cầm một cây cung lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí đang nhìn xem Lý Đại. "Người nào?" Lý Đại đứng dậy, lạnh như băng hỏi. người này tiễn pháp hảo hảo cao minh. Hắn một tiễn này cũng không có chạy theo Lý Đại đến, nếu là chạy theo Lý Đại đầu đến bắn, lúc này Lý Đại đầu liền đã nổ tung bỏ ra. Lúc này, trong viện võ sĩ nghe được động tĩnh, cũng lập tức cầm lấy loa văn cương cùng phức hợp cung liền bỏ ra, mong muốn đuổi theo cái kia bắn tên nam nhân. Mà nam nhân lúc này lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha. Hoàng gia trại tiểu toàn phong là vậy. Lý Đại, nhà chúng ta trại chủ nói, các ngươi đại nhu thôn, chúng ta hoàng gia trại che đậy. Về sau mỗi tháng đem ngân lượng đưa đến chúng ta hoàng gia trại, nếu là không gặp được ngân lượng, tiếp theo tiễn, bắn coi như không phải tưởng. Lưu lại câu nói này về sau, nam nhân cười khoái mã cấp tốc rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hoàng gia trại, lai lịch thế nào? Lúc này, đại ngốc liền vội vã chen đến Lý Đại trước mặt, thô đen mặt đỏ bừng lên, thanh âm mang theo điểm gấp rút, đại ca, cái này hoàng gia trại cũng không phải trước đó kia thanh phong trại có thể so sánh. Huyện ta xung quanh ổ thổ phỉ cộng lại đều đối với bọn họ nhiều người. Kia hoàng gia trại chiếm cứ tại Hắc Phong lĩnh bên trên, nói ít có hơn 1000 người. Trại chủ Hoàng Hổ càng là nhân vật hung ác, nghe nói có thể tay không dậu đổ bỉm leo, trước kia đi theo tiền triều tướng lĩnh luyện võ qua, một tay đại đao sử ra được thần nhập hóa. Lý Đại lông mày càng nhíu chặt mày, đầu ngón tay vướt ve mũi tên vừa sát qua lô thai địa phương. Vừa rồi kia tiện gió cào đến thai nóng lên, hiển nhiên đối phương là cố ý lưu thủ, chính là muốn uy hiếp hắn. Cái này hoàng gia trại cùng thanh phong trại cũng không đồng dạng, thanh phong trại người ức hiếp người bình thường vẫn được, nhưng là cái này hoàng gia trại lại là có thể cùng quân đội cứng đối cứng tồn tại. Đại ngốc từ khi dung hợp hứa trừ thẻ về sau, nói chuyện cũng trôi chạy không ít. Cái này hoàng gia trại chủ thủ hạ có tứ đại danh tướng. Vừa rồi tiểu toàn phong chính là thứ nhất. Chương 93, liền đêm làm không nghỉ chương 93, liền đêm làm không nghỉ hoàng gia trại. Lý Đại lúc này cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta mặc kệ hắn là hoàng gia trại vẫn là vương gia trại, đem chủ ý đánh tới ta Lý Đại trên thân, lại không được. Đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, Lý Đại lập tức nói rằng, cô vợ trẻ, ngươi mang lên mấy cái dân công, tới trong huyện thành cho ta chiêu công nhân búp bác. Chiêu bên trên 500 tên công nhân búp bác. Toàn bộ kéo đến Đại Nưu thôn đóng tường thành. Ngày đêm không ngớt, tranh thủ tại 2 ngày thời gian bên trong làm xong. Một gã công nhân búp bác, một ngày mở 100 văn tiền lương. Một người mở 100 văn, 500 người một ngày liền cần 50 lượng. 2 ngày chính là 100 lượng. Mà Lý Đại hiện tại trong tay đầu vừa vặn có 100 lượng. Lúc đầu đóng tường thành chuyện này, Lý Đại là không nóng nảy, nhưng hoàng gia trại người đến náo một màn như thế, lập tức nhường Lý Đại cảm thấy cảm giác nguy cơ. Nhất định phải lập tức đem tường thành cho che lại. Cái này hoàng gia trại nắm giữ hơn 1000 binh mã, mà Lý Đại chỉ có 100 nhân dân công. Nếu là thật đánh nhau, Lý Đại sợ cũng là không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên phải nhanh một chút đem tường thành cho che lại, mới có thể không sợ hoàng gia trại tiến công. Khương Ngọc lúc này nhẹ gật đầu, biết can hệ trọng đại, lập tức đi ra ngoài. Huyện thành nam đầu công nhân bút bắt thị, là phiến lâu dài phơi không đến mặt trời hẹp ngõ hẻm. Chân tường hạ, phiến đá bên trên, ngồi xổm đầy khí quốc, cầm đòn đánh công nhân bút bác. Có tóc mai điểm bạc, trên mu bàn tay bỏ đầy vết chai. Có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại bởi vì không có việc để hoạt động, ánh mắt lộ ra hiểu xỉu sức lực. Bọn hắn nhìn chằm chằm lui tới đông ra, lỗ tai dựng thẳng lên cao, liền nóng trông có người hô một câu chiêu công, dù là một ngày chỉ cấp 3-4 văn, đủ mua 2 cái màn thầu lấp bao tử, cũng bằng lòng cấp làm. Khương Ngọc mang theo 2 cái xuyên đằng giáp dân công mới vừa đi tới cửa ngõ, liền bị mấy đạo ánh mắt mong chờ để mắt tới. Nàng không có vòng vo, đứng tại ngõ hẻm trong trung tâm, âm thanh trong trẻo trực tiếp truyền ra, Đại Nưu thôn chiêu công đóng tường thành, một ngày 100 văn, quản 3 trận cơm no, ngừng lại có dưa muối, làm đầy 2 ngày liền kết tiền, hiện tại liền đi. Lời này giống khỏa tiếng sấm, nổ trong ngõ nhỏ trong nháy mắt yên tĩnh. Ngồi xổm ở phía trước nhất lão công nhân búp bắt Vương lão hán, hắn cho là mình nghe lầm, run âm thanh hỏi, "Lớn, đại nương tử, ngươi nói cái gì? Một ngày 100 văn, không phải 10 văn, là 100 văn." Khương Ngọc theo tùy thân trong bao vải móc ra một tỏi bạc, trong tay đưa lượng. "Nhà ta phu còn nói, chỉ cần chịu ra sức, tiền không là vấn đề. Thật cho 100 văn." Trong ngõ nhỏ trong nháy mắt vỡ tổ. Tuổi trẻ công nhân búp bác Lý Nhị Hổ trước hết nhất kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng vọt tới Khương Ngọc trước mặt, "Đại nương tử, ta đi, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rời gạch khiêng thạch cái gì cũng có thể làm, hiện tại liền có thể đi." Có cái thứ nhất dẫn đầu, còn lại công nhân búp bác giống như thủy triều tuôn đi qua, chen lấn cửa ngõ chật như nêm cối. Mọi người chớ đẩy. Theo tới dân công mau tới trước duy trì trật tự, giơ lên trong tay loa văn cường, thanh âm to, muốn làm xếp thành hàng. Trước ghi danh danh tự, lại theo chúng ta đi. Hết thảy muốn 500 người, đủ số liền đình chỉ, chậm nhưng là không còn cơ hội. Đám nhân công búp bác lập tức ngoan ngoãn xếp hàng, đội ngũ theo cửa ngõ một mực xếp tới cuối phố. Vương lão hán run rẩy xếp tại cuối hàng, miệng bên trong lẩm bẩm, sống hơn 50 năm, đầu hẹn gặp lại cho nhiều như vậy tiền đông ra cái này Đại Nưu thôn Lý Đại, thật là một cái thực sự người. Khương Ngọc nhìn xem đội ngũ thật dài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản còn lo lắng chiêu không đủ người, không nghĩ tới 100 văn lương ngày như thế có lực hấp dẫn. Không đến nửa canh giờ, 500 người có tên ách liền đầy. Không có đứng hàng công nhân búp vác còn tại tức hận, vây quanh Khương Ngọc hỏi, "Đại nương tử, về sau còn có tuyển người không a?" "Ta cũng nghĩ đi." Khương Ngọc cười đáp, "Chờ lần này tường thành đóng xong, nếu là còn có sống, khẳng định ưu tiên tìm các ngươi." Sau đó, 500 công nhân búp vác khiêng công cụ của mình, đi theo Khương Ngọc cùng dân công hướng Đại Nưu thôn đi. Chờ Khương Ngọc mang theo 500 công nhân búp vác đuổi tới Đại Nưu thôn lúc, trời đã tối đen. Cửa thôn tới tường thành công trường trên đường, sớm đã cắm đầy bó đuốc, tranh hồng ánh lửa phản chiếu mặt đất sáng trưng. Lý Đại mặc vải thô áo ngắn, đứng tại công trường trung ương sườn đất bên trên, đi theo phía sau Vương Thạch Tượng cùng mấy cái phụ trách điều hành dân công, đã sớm chờ ở nơi đó. "Các vị huynh đệ vất vả." Một đường theo huyện thành tới mệt không? Trước nghỉ 10 phút, nhà bếp đã chuẩn bị tốt cháo nóng cùng màn đầu, mỗi người ăn trước điểm lót dạ một chút, ăn xong chúng ta liền khởi công. Đám nhân công bốc vác nghe xong có nóng hổi cơm, lập tức hoan hô lên. Bọn hắn vốn cho là tới liền phải làm việc, không nghĩ tới ly đại như thế chủ đáo. Nhà bếp bên kia rất nhanh triển khai mấy chương bàn dài, bốc hơi nóng cháo thùng được mang ra đến, tuyết trắng màn thầu trồng giống núi nhỏ. Còn có ướp dưa leo, tương củ cải chờ thức nhắm, vừa thịnh đi ra cháo bỏng đến người thẳng hà hơi. Cái này đông ra thật sự là thực sự, cháo nóng phối màn đầu, so trong nhà ăn Tết ăn đến còn tốt. 10 phút sau, Lý Đại lần nữa đứng lên sườn đất, cầm trong tay căn cây gỗ chỉ vào tường thành nền tảng. Mọi người đều biết, chúng ta thời gian eo hẹp, chỉ có 2 ngày, nhất định phải ngày đêm không ngớt. Ta lại cùng đại gia nói rằng quy củ, thứ nhất, làm việc trong lúc đó, ngừng lại có cơm nóng, ban đêm thêm bữa ăn khuya, vẫn là màn thầu phối cháo nóng, bao no. Thứ hai, ngoại trừ mỗi ngày 100 văn, nếu là trong 2 ngày đúng hạn hoàn thành, mỗi người lại ngoài định mức thêm 50 văn tiền thưởng. Thứ ba, nếu là ai mệt mỏi muốn nghỉ một lát, tùy thời nói, đường ngược trống, an toàn đệ nhất. Lời này vừa ra, đám nhân công bốc vác càng có nhiệt tình. Lý Nhị Hổ cái thứ nhất hô, đông ra yên tâm, bọn ta không mệt, chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành, bọn ta trong đêm làm đều được. Cái khác công nhân bốc vác cũng đi theo phụ họa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tốt, vậy chúng ta hiện tại điểm nhiệm vụ. Lý Đại quay đầu nhìn về phía Vương Thạch Tượng, Vương sư phụ, ngài kinh nghiệm đủ, liền mang 300 công nhân bốc vác phụ trách xây tường, nền tảng đã đánh tốt, ngài chỉ quản theo trước đó kích thước đi lên xây, thiếu cái gì vật liệu để cho người ta tùy thời nói với ta. Vương Thạch Tượng liền vội vàng gật đầu, đông ra yên tâm, ta cam đoan xây đến lại nhanh lại dán chắc. Còn lại 200 công nhân bốc vác, cùng trong thôn các hương thân một tổ, phụ trách rời gạch, vượt thổ, cùng bùn. Lý Đại lại chỉ hướng một cái bản địa hương thân. Trương Đại Thúc, ngài quen thuộc trong thôn đường, liền phiền vái ngài mang mấy người, tổ chức các hương thân đem trong nhà để đó không dùng xe đẩy đều lại gần, vận vật liệu có thể mau mau. Trương Đại Thúc là trong thôn lão hộ, trước đó lại giúp xây nền tảng, lập tức đáp, không có vấn đề. Ta cái này đi gọi người. Cuối cùng, Lý Đại nhìn về phía mình 100 tên dân công, các ngươi chia hai ban, ban một đi theo Vương sư phụ hỗ trợ đưa gạch, bảo đảm xây tường không chậm trễ. Một cái khác ban phụ trách công trường tuần tra, ban đêm hắc, đừng để ai không cẩn thận ghé, nếu là có cái gì tình huống đột phát, trước tiên nói cho ta. Minh bạch. Dân công nhóm cùng kêu lên đáp. Phân phối xong nhiệm vụ, đại gia lập tức bắt đầu chuyển động. Nhà bếp người còn tại hướng công trường đưa cháo nóng, đám nhân công bốc vác đã khiêng gạch hướng nền tảng bên kia chạy, xe đẩy bánh xe lộc cộc vang, cùng bùn một cái xẻng lạch cạch vuốt bùn đất, bó đuốc quang chiếu đến lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ công trường náo nhiệt giống ban ngày như thế. Chương 94, nhị oa đầu chương 94, nhị oa đầu Lý Đại đứng tại sườn đất bên trên. Nhìn trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng an tâm không ít. Hơn 700 người phân công hợp tác, ngày đêm không ngớt, trong 2 ngày đắp kín tường thành, khẳng định không có vấn đề. Chờ tường thành lên, coi như hoàng gia trại thật xâm phạm, bọn hắn cũng có thể thủ bình chướng, rốt cuộc không cần sợ những cái kia thổ phỉ đánh lén. 2 ngày sau, Lý Đại nhìn xem trước mắt mình cao 12 mét, rộng 5 mét tường thành, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Từ cục gạch chế tạo cơ chế tạo nên cục gạch, dán chắc trình độ là hiện đại cục gạch cấp 3, là cổ đại gạch xanh cấp 10. Dạng này tường thành, dù là ngươi dùng đại pháo đến oanh, cũng tuyệt đối oanh không ngã. Đừng nói hơn 1.000 người, cho dù là hơn 1 vạn người đến, cũng tuyệt đối bắt không được đại nhu thôn. Tường thành là không sai, nhưng Lý Đại lại đánh giá cao cái này 700 người thi công tốc độ. 700 người, ngày đêm không ngớt làm 2 ngày, cũng chỉ là hoàn thành tổng công trình 1/5 mà thôi. Nói cách khác, muốn đem tường thành hoàn toàn che lại, ít nhất còn cần 8 ngày thời gian. Đại nhu thôn mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi Lý Đại yêu cầu nhiều a, hắn yêu cầu tường thành không thua kém 12 mét, độ rộng không thua kém 5 mét, cứ như vậy, thi công lên liền cực kỳ khó khăn. Cho dù là thiên triều rất nhiều đại thành trì tường thành, đều không có cao 12 mét. Lại chiêu chút công nhân bút vác đến, tăng tốc đóng tường tốc độ. Lý Đại không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng lại có một cái vấn đề rất thực tế. Cái kia chính là cục gạch chế tạo cơ sản xuất tốc độ theo không kịp. Cục gạch chế tạo cơ bình thường sản xuất tốc độ là 1 giây đồng hồ một viên gạch. Mấy ngày nay khẩn cấp, Lý Đại đem chế tạo cơ công suất điều chỉnh tới lớn nhất, dù vậy, cũng chỉ là 1 giây trùng ngũ cục gạch mà thôi. 700 người cộng đồng tiêu hao cái này 1 giây 5 khối gạch, cục gạch căn bản cung cấp không lên. Xem ra chỉ có thể lại cứng rắn chống đỡ 7 ngày thời gian. Cái này trong 7 ngày thời gian hoàng gia trại nếu là muốn đánh, Lý Đại cũng không sợ hắn. Dù sao dưới tay hắn người xuyên đằng đáp, cầm phức hợp cung cùng loa văn cương, coi như đối diện có hơn 1.000 người, Lý Đại cũng không sợ chút nào. Nhưng đánh nhau Lý Đại bên này khẳng định sẽ có thương vong. Tốt nhất vẫn là chờ tường thành che lại, Lý Đại vô hại đem hoàng gia trại cầm xuống. Dù sao dưới tay hắn dân công mệnh rất quý giá, hắn một đầu cũng không muốn ném. Mà kinh thành bên này, ngày thứ 2 Tô Bạch Bạch liền dẫn hắn hồ bằng cầu hưu đến phủ tràng. Tô Bạch Bạch dù sao cũng là lại bộ chủ sự nhi tử, cùng hắn cùng nhau chơi đùa, thân phận cũng đều sẽ không quá thấp. Trong đó có một gã, càng là đương kim quan lớn thân nhi tử. Bọn hắn đi vào Lý Đại trong tiệm về sau, lúc này liền một trận tiêu phí. Tiêu phí kết thúc về sau, bọn hắn đối Lý Đại bia cùng đồ uống khen không dứt miệng. Mỗi người đều mua rất nhiều. Trong đó có một người cảm thấy kia nhị hoa đầu không tệ, bỏ ra 100 lượng mua đi nhị hoa đầu, lại tốn 100 lượng mua đi nhị hoa đầu cái bình. Mà mua đi nhị hoa đầu người này, chính là đương kim binh bộ thị lang Liêu Viễn Hùng nhi tử Liêu Chính Đạo. Liêu Chính Đạo trong tay mang theo một bình nhị hoa đầu cùng mấy bình địa, bên người còn đi theo mấy cái tiểu mỹ nhân, lắc lắc ung dung về tới Liêu phủ. Dừng lại, Liêu Chính Đạo toàn thân cứng đờ. Quay đầu đã nhìn thấy Liêu Viễn Hùng mặc xanh đen quan bảo, chắp tay sau lưng đứng tại cửa tròn bên cạnh, tròm râu dê nhô lên lão cao. mới từ binh bộ trực đêm trở về, liền gặp được nhi tử như vậy không làm việc đàng hoàng bộ dáng, hỏa khí lập tức đi lên. Cha Liêu Chính Đạo đội vàng đem hộp gấm hướng sau lưng giấu, cười đùa tí từng đụng lên đi. Ngài hôm nay trở về đến chào buổi sáng a, nhi tử cho ngài. Cho ngài mang theo điểm mới lạ đồ chơi. Mới lạ đồ chơi. Liêu Viễn Hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua phía sau hắn mỹ nhân, lại rơi vào hắn che giấu giấu trên tay. Cả ngày cùng chút hồ bằng cẩu hữu pha trộn, mua chút đồ vật loạn thất bát ao, ta dạy cho ngươi binh pháp lưu lược, ngươi nhớ kỹ nửa câu. Nói tiến lên một bước, đoạt lấy một gấm. Ta ngược lại muốn xem là bảo bối gì đáng giá ngươi như vậy để bụng. Hộp gấm vừa mở ra, trong suốt bình thủy tinh liền lộ ra, thân bình dán tấm giấy đỏ, viết nhị ba đầu ba cái mạnh mẽ chữ. Liêu Viễn Hùng bốn cho rằng là bình thường rượu, vừa muốn ném cho còn ra, chóp mũi lại đột nhiên tiến vào một cỗ kỳ dị hương khí. Không phải hoàng tiểu thuần hậu, cũng không phải rượu gạo trong meo, mà là một loại cháy mạnh mà không sông lương thực hương, hòa với điểm tiêu đường hơi ngọt, giống có móc dường như ôm lấy người khứu giác. Xem như thích rượu như mạng lao tiểu quỷ, Liêu Viễn Hùng uống qua rượu ngon không có 100 cũng có 80, trong cung ngự tứ cống rượu hắn đều đường qua, nhưng lại chưa bao giờ ngửi qua như vậy đặc biệt mùi rượu. Hắn hỏa khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, nắm nuốt bình thủy tinh quan sát tỉ mỉ, thấy trong bình rượu dịch thanh tịnh trong suốt, không có nửa điểm đục ngầu, nhịn không được hỏi, đây là nơi nào tới rượu? Liêu Chính Đào thấy phụ thân vẻ mặt hòa hoãn, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực nói, cha, cái này ngài cũng không biết ta. Là thành Nam vị lai thương điếm bán nhị hoa đầu, ta cùng Tô Bạch Bạch bọn hắn đi nếm thức ăn tươi, rượu này cháy mạnh đến đủ kình, so ngài giấu hũ kia 30 năm ủ lâu năm còn hương. Ta hoa 100 lượng mua rượu, lại hoa 100 lượng mua cái bình, ngài nhìn cái bình này, thông thấu giống thủy tinh, so tiệm bán đồ cổ lưu ly bình còn tinh xảo. Hồ nháo, 200 lượng mua bình rượu. Liêu Viễn Hùng nhướng mày, vừa muốn phát tác, rượu kia hương lại nhẹ nhàng tới, trong bụng con sâu rượu lập tức rời sông lấp biển. Hắn khoát tay áo, đối quản gia nói, đi lấy sứ trắng chén rượu đến. Quản gia không dám thất lễ, rất nhanh bưng tới một cái mỏng thai chén sứ trắng. Liêu Viễn Hùng vặn ra nắp bình, tư tư tiếng vang lên sau, mùi rượu càng đậm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ non nửa chén, rượu dịch nhập chén lúc nổi lên tinh mịn hoa địa, kéo dài không tiêu tan. Trước tiến đến chóp mũi người người, lương thực tiêu hương hòa với mùi rượu chui thẳng chán, Liêu Viễn Hùng nhãn tỉnh sáng lên, nhấp một hớp nhỏ. Mới vừa vào miệng lúc, một cỗ cháy mạnh kình theo yết hầu đi xuống, lại không đốt tiếng nói, ngược lại mang theo điểm cam thuần. Nuốt xuống sau, miệng bên trong còn giữ lương thực dư vị, so với hắn uống qua tất cả liệt tiểu đều càng có cấp độ. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Liêu Viễn Hùng ánh mắt trừng đến căng tròn, uống một hớp quang trong chén rượu, lại đổ tràn đầy một chén, lần này uống đến vừa nhanh vừa đổi, liền lông mày đều giãn ra. Ngự tứ cống rượu đều không có tư vị này. Cháy mạnh mà không khô, thuần mà không ngán, cái này nhị hoa đầu, quả nhiên là tuyệt phẩm. Rượu ngon như vậy, sợ là bệ hạ đều không uống qua, không được, ta phải nhanh tiến cung, nhường bệ hạ cũng nếm thử. Cung nội, ngự thư phòng. Huyền đế giờ phút này chính đoan ngồi một thanh ghế bằng gỗ đỏ, cầm trong tay tấu chương ngay tại cẩn thận nhìn. Nhưng vào lúc này, huyền đế dường như đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, hỏi bên cạnh lao thái giám. Ngụy công công, lần trước để ngươi tra cái kia Lý đại, ngươi tra được cái gì sao? Nghe vậy, kia Ngụy công công toàn thân run lên, có chút khẩn trương, về. Bẩm bệ hạ, kia Lý đại giống như trống rỗng xuất hiện như thế, ở kinh thành vô thân vô cố, lao nô liền hắn thế nào xuất hiện ở kinh thành cũng không biết, chỉ biết là hắn tại thành Nam mở một nhà cửa hàng, dường như đang bán chút rượu a. Huyền đế lập tức tò mò lên, như thế có tài một người, vậy mà tại thành Nam bán rượu. Kia bài thơ thật là hắn viết sao? Ngụy công công ở một bên túi đầu, không dám nói tiếp. Nhưng vào lúc này, một gã tiểu thái giám vội vã đi đến, bịch một tiếng quỳ gối huyền đế trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, binh bộ thị lang Liêu Viễn Hùng cầu kiến. Chương 95, cải trang vi hành chương 95, cải trang vi hành huyền đế buông xuống tấu chương, đầu ngón tay gõ gõ bàn trà, ngựa khí mang theo đế vương đặc hữu lời biếng cùng uy nghiêm, Liêu Ái Khanh đêm khuya cầu kiến, cần làm chuyện gì? Liêu Viễn Hùng liền vội vàng tiến lên, hai tay dâng hộp gấm không mình hành lễ, thanh âm cung kính lại khó nén hưng phấn. Khởi bẩm bệ hạ, thần ngẫu nhiên đạt được một bình tuyệt thế rượu ngon, nêm hết trong cung cống rượu cũng không xuất kỳ hữu giả, chuyên tới để hiến cho bệ hạ đánh giá. Huyền đế nghe vậy nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường. À, trong cung giấu rượu từ đường Tống truyền thừa đến nay, tây vực nho nhưỡng, giang nam nữ nhi hồng, ngự thiện phòng đặc biệt ngưỡng lê hoa bạch, loại nào không phải rượu ngon? Ái khanh cũng không cần thiết là một bình rượu nước cố ý đi một chuyến. Ngụy công công cũng ở bên phụ họa, đúng vậy a Liêu đại nhân, bệ hạ cái gì tốt rượu không uống qua, bình thường rượu sợ là không vào được bệ hạ mắt. Liêu Viễn Hùng lại càng thêm chắc chắn, đem hộp gấm nâng đến cao hơn, bệ hạ có chỗ không biết, rượu này tên là nhị hoa đầu, không tầm thường rượu có thể so sánh. Hương cháy mạnh mà không sông, vị thuần mà không ngán, cùng trong cung tất cả rượu ngon đều hoàn toàn khác biệt, bệ hạ chỉ cần nếm một ngụm liền biết. Huyền đế gặp hắn vẻ mặt khẩn thiết, không giống giả mạo, liền khoát tay áo, nếu như thế, liền trình lên nhìn xem. Liêu Viễn Hùng đội vàng mở ra hộp gấm, lấy ra kêu bình nhị hoa đầu. Trong suốt bình thủy tinh tại ánh đến hạ hiện ra quang, vừa vặn ra nắp bình, nồng đậm lương thực hương liền phiêu đầy ngự thư phòng. Huyền đế chóp mũi khẽ động, nguyên bản hứng hờ ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Mùi thơm này sát thực đặc biệt, không có cống rượu ngọt nào, ngược lại mang theo cố nhẹ nhàng khoan khoái tiêu hương. Ngụy công công mang tới ngự dụng bạch ngọc bôi, Liêu Viễn Hùng cẩn thận từng ly từng tí đổ nửa chén. Rượu dịch thanh tịnh trong suốt, nhập chén sau nổi lên tinh mịn hoa địa, thật lâu không tiêu tan. Huyền đế cũng không có uống, mà là một bên Ngụy công công uống trước nửa chén, chờ đợi nửa nén hương về sau, mới quay về huyền đế khẽ gật đầu. Huyền đế bưng chén rượu lên, trước tiến đến chóp mũi nhẹ người, lập tức cạn rót một ngụm. Cháy mạnh tình trước tập hầu, lại thoáng qua hóa thành căn thuần, lương thực dư vị tại đầu lưỡi tan ra, so lê hoa bạch càng dữ dội hơn, so nho nhưỡng càng thuần, trong cổ còn giữ nhàn nhạt với cam. Một chén rượu này vào trong bụng, Huyền Đế ánh mắt đống nhiên trợ to, sửng sốt một lát mới trùng điệp vô án, tốt, tốt một cái nhị hoa đầu. Rượu này quả nhiên là tuyệt thế rượu ngon. Trong cung tất cả cống rượu, không gây một bình có thể bằng được nó. Rượu này là ai nhà nhưỡng? Huyền Đế truy vấn. Liêu Viễn Hùng không dám giấu giếm, vội vàng nói, đây là khuyển tử tại thành Nam Vị Lai Thương Điếm bên trong mua, chỉ là cái này một bình rượu, liền bán 100 lượng bạc, nếu là cần đem cái bình mang đi, còn cần lại thêm 120. Lúc này, Huyền Đế nhìn về phía nhị hoa đầu cái bình. Rượu này bình như thế trong suốt, bên trong không có bất kỳ cái gì tạp chất, chấm gặp qua không ít cực phẩm ngọc thạch, đều không thể cùng rượu này bình so sánh, bán 120 cũng không tính quý. Mà một bên Ngụy Công Công lúc này nhíu mày, Vị Lai Thương Điếm. Hắn dường như đột nhiên nghĩ đến thứ gì, vội vàng tại Huyền Đế bên thai nói nhỏ, "Bệ hạ, cái này Vị Lai Thương Điếm chính là kêu Lý Đại đưa ra." Nghe vậy, Huyền Đế lập tức hứng thú. "A, Huyền Đế bình sinh không có cái gì yêu thích. Thứ nhất, cái kia chính là làm thơ. Thứ hai, cái kia chính là uống rượu. Mà Lý Đại kia bài thơ rất được Huyền Đế ưa thích. Bây giờ rượu này, vậy mà cũng xuất từ Lý Đại chi thủ, điều này không khỏi làm cho Huyền Đế đối người này tò mò lên." Tựa hồ là nhìn ra Huyền Đế đối Lý Đại hiếu kỳ, một bên Ngụy Công Công nói rằng, "Bệ hạ, muốn hay không nô tài đem hắn chiêu tiến vào cung đến?" Nghe vậy, Huyền Đế khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này cái gọi là Lý Đại, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Có thể vừa điểm xong đầu, Huyền Đế lại lắc đầu, nói, "Không, hắn nếu là biết chấm thân phận, nói tới nói lui, khẳng định có chỗ câu thúc, chấm muốn đích thân đi gặp hắn một mặt, nhìn xem người này đến cùng là thật có mới, vẫn là chỉ có nó biểu." Nghe vậy, Ngụy Công Công trong lòng chấn kinh. Hoàng đế vì một cái bình dân, lại muốn tự mình xuất cung. Đây là hắn Lý Đại vinh hạnh a. "Ngụy Công Công, đi giúp chấm tìm một bộ đồng dạng quần áo đến. Qua mấy ngày chấm vừa vặn cũng cải trang vi hành một chuyến, nhìn xem bây giờ thiền triều bách tính thời gian trôi qua như thế nào." "Là, bệ hạ." Thời gian 10 ngày đã qua. Lúc này, Lý Đại tại Vị Lai Thương Điếm bên trong, đem mấy ngày nay kiếm lấy bạc toàn bộ lấy đi. Vị Lai Thương Điếm mấy ngày nay làm ăn khá khẩm, tại Tô Bạch Bạch mở rộng cùng chiêu tài miêu bờ UFF tăng thêm hạng, mấy ngày nay Vị Lai Thương Điếm trọn vẹn kiếm lời 5000 lượng bạc. 2000 lượng, đối với Lý Đại mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Hắn muốn bắt số tiền kia, trở về ra sức công nhóm phát tiền lương. Cầm bạc về sau, Lý Đại liền trực tiếp về tới Đại Nưu thôn. Thời gian 10 ngày đã qua, Đại Nưu thôn tường thành công trình rốt cục làm xong. Toàn bộ Đại Nưu thôn đều bị cao 12m, rộng 5m tường thành cho đoàn đoàn bao vây. Ngày xưa quen thuộc thôn xóm hình dáng đã bị một đạo màu xanh tường cao bao khỏa, 12m độ cao xuyên thẳng trời cao, đứng tại dưới tường ngựa đầu nhìn lại chi phí lực mới có thể thấy rõ đầu tường hình dáng, chỉ cảm thấy một câu nguy nga cảm giác gáp bách đập vào mặt. Cao 12m, cho dù là hơn vạn đại quân đến đây, mong muốn công phá Đại Nưu thôn, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phải biết, đồng dạng tường thành vậy cũng là rỗng ruột, nhiều nhất bên trong cho ngươi chất đầy đất vàng. Nhưng là Lý Đại cái này 5 mét dày tường thành, thật là thất tâm. 5 mét dày a, dù là thế giới này có đại pháo, một pháo cũng tuyệt đối banh không mặc. Trừ phi bay vào, nếu không muốn đi vào Đại Nưu thôn, khó như lên trời. Đại Nưu thôn tường thành, theo kiến thiết tới hoàn thành, hết thể dùng hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng, hoàng gia trại người cũng là không đến quấy rối Lý Đại. Xem ra bọn hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cho rằng Lý Đại không dám ngỗ nghịch bọn hắn, khẳng định sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Cho nên, bọn hắn căn bản không biết rõ Đại Nưu thôn bên ngoài đã dựng lên cực cao tường thành. Nhìn trước mắt tường thành, Lý Đại cực kỳ hài lòng. Bây giờ muốn công phá Đại Nưu thôn, chỉ có trở xuống 3 loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất, đó chính là vây khốn. Hơn bạn đại quân vây quanh Đại Nưu thôn, đem người ở bên trong đều cho chết đói. Nhưng là loại phương pháp này, nhưng thật ra là không thể thực hiện được. Bởi vì Lý Đại trong nhà có một cái nhậm ý môn. Nhậm ý môn có thể thông hướng kinh thành, Lý Đại có thể ở kinh thành mua sắm hải lượng vật tư. Loại phương pháp thứ hai, đó chính là thủy công. Đem chung quanh đê cho đục mở, dùng hồng thủy vọt lên Đại Nưu thôn. Nhưng loại phương pháp này kỳ thật cũng là không thể thực hiện được, bởi vì Đại Nưu thôn chung quanh căn bản không có đê. Kia chỉ còn lại cuối cùng một loại phương pháp, đầu độc. Người Đại Nưu thôn thôn dân dù sao cũng phải nước ăn a. Vậy ta liền hướng chung quanh giếng nước bên trong đầu độc. Nhưng loại phương pháp này kỳ thật cũng là không thể thực hiện được, không nói liều lượng đảm luận độc tính, cái kia chính là đùa nghịch lưu manh. Thế giới này vốn là không có cương liệt độc dược, thuốc chuột rơi tại giếng nước bên trong, bị một pha loãng, độc tính cũng liền không thừa nổi bao nhiêu. Nhiều lắm là sẽ để cho Đại Nưu thôn bên trong người tiêu chảy. Cho nên, trên lý luận, Đại Nưu thôn là không cách nào bị công phá, trừ phi đối phương có cực kỳ khổng lồ quân đội. Chương 96, phát tiền lương đi. Chương 96, phát tiền lương đi. Lý Đại nhìn xem Đại Nưu thôn bên ngoài tường thành, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại bày ở Lý Đại trước mặt, còn có một nan đề. Cái kia chính là Đại Nưu thôn quá nhỏ, thôn hết thể cũng liền 4-500 hộ, cũng liền chỉ ở 1-2000 người. Mặc dù còn có thể tiếp tục hướng Đại Nưu thôn bên trong đóng quân chút quân đội, nhưng cho an bể bụng cũng liền lại có thể ở lại 5-3000 người. Hiện tại bày ở Lý Đại trước mặt, có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất chính là đem Đại Nưu thôn xem như nội thành, sau đó lại hướng ra phía ngoài xây dựng thêm ngoại thành. Bên ngoài thành đóng quân quân đội. Nhưng loại phương pháp này quá háo tiền tốn lực. Nội thành kiến thiết tốt đều như thế tốn thời gian tốn sức, ngoại thành khẳng định phải so nội thành lớn hơn vài vòng, kia kiến thiết lên không được mấy ngàn người a. Cho nên loại phương pháp này không tại Lý Đại cân nhắc phạm vi bên trong. Như vậy chỉ còn lại loại phương pháp thứ hai. Cái kia chính là đem Đại Nưu thôn phòng ốc tất cả đều phá hủy. Hiện đại đại đô thị bên trong vì cái gì địa phương tiểu nhân đừng nói nhiều. Bởi vì đại gia ở đều là nhà lầu A. Giống nhau đều là như vậy lớn một chút nhi địa phương, một tầng cùng 12 tầng, người ở khẳng định không giống. Đem đại lưu thôn nhà dân tất cả đều phá hủy, sau đó dùng cục gạch đóng thành nhà lầu, dạng này dung nạp người coi như nhiều hơn. Ngược lại Lý Đại có cục gạch chế tạo cơ, cục gạch lại không muốn tiền, đơn giản chính là hao chút nhân lực mà thôi. Hơn nữa tại đại lưu thôn bên trong đóng nhà lầu, Lý Đại cũng không nóng nảy, liền chiêu như vậy 2-300 người, chậm rãi xây. Lại tiết kiệm tiền lại dùng ít sức. Nhưng là Lý Đại chỉ có cục gạch, không có cốt thép, cho nên nhà lầu không có cách nào xây quá cao. Quá cao lời nói, không cách nào cam đoan cường độ. Xây 5 tầng tả hữu, vẫn là không có vấn đề gì. Có ý nghĩ về sau, Lý Đại liền tới đại lưu thôn cửa thôn. Lúc này, 500 tên công nhân bốc vác đều tại trông mong chờ lấy phát tiền lương. Lý Đại trình diện về sau, tất cả mọi người nhìn xem Lý Đại. Khương Hổ đem dương bạc nhất tới, triệu tập tất cả công nhân bốc vác, phát tiền lương. Vừa dứt lời, dưới tường đám người trong nháy mắt tiến tĩnh, lập tức bộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò. Cái này hơn nửa tháng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đại gia nhất trông mong chính là giờ phút này. Khương Hổ rất mau dẫn lấy hai cái dân công nhấc đến bốn cái chiếu nặng bằng gỗ, mở ra sau khi, chấn bóng bạc sáng rõ mắt người choáng. Lý Đại đứng lên cửa thành cái khác đài cao, thanh âm to, các vị huynh đệ, tường thành làm xong, may mắn mà có đại gia xuất lực. Lúc trước nói xong một ngày 100 văn, chúng ta hết thể làm 12 ngày, mỗi người thực phát 1.200 văn. Trước đó đã mỗi người cho các ngươi phát 200 văn, cho nên lần này mỗi người phát một lượng bạc, liền đủ một lượng bạc. Lúc này, đám nhân công bốc vác bắt đầu kích động lên. Đang chờ đợi phát tiền lương thời điểm, nội tâm của bọn hắn vẫn tương đối thấp thỏm. Dù sao một lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ. 500 người chung vào một chỗ, cái kia chính là 500 lượng. 500 lượng tại trong huyện thành đều có thể đặt mua một bộ siêu cấp hào trạch, thậm chí tại tiểu nhân địa phương, còn có thể mua cựu phẩm quan phép dịu đương đương. Nếu là Lý Đại quyền nợ, bọn hắn cầm Lý Đại thật đúng là không có gì biện pháp. Dù sao Lý Đại dưới tay thật là có mặc đằng giáp cầm loa văn cương trắng hán. Thật đánh nhau, bọn hắn cũng ăn thiệt thòi. Rất nhanh, Khương Hổ liền cầm trắng bóng bạc, lần lượt cho bọn họ phát bạc. Sau đó không lâu, 500 lượng bạc liền phát xong. Bạc phát xong, các ngươi có thể đi. Lý Đại vung tay lên, rất nhanh, những này công nhân bốc vác liền rời đi đại lưu thôn. Tiếp lấy, Lý Đại nhìn về phía thôn trưởng Vương Thủ Điển. Thôn trưởng, làm phiền ngươi đem tất cả băng đều gọi tới, ta có một chuyện muốn cùng đại gia nói. Vương Thủ Điển làm việc lưu loát, không có nửa nén hương công phu, đại lưu thôn thôn dân liền gom lại cửa thôn trên đất trống. Già trẻ lớn bé chen lấn tràn đầy một mảnh, có khiên quốc mới từ trong đất trở về, có ông hải tử đứng ở hàng sau, đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Đại, muốn biết hắn muốn tuyên bố chuyện gì. Lý Đại háng giọng một cái, thanh âm xuyên thấu qua đám người truyền ra, các thôn thân, tường thành chúng ta thành lập xong được, về sau đại gia ở đến an toàn hơn. Nhưng ta thôn phòng ốc rộng phần lớn là gạch một phòng, lại thấp lại chen, ta có một ý tưởng, muốn theo đoàn người thương lượng một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây thôn dân. Ta muốn đem ta thôn phòng cũ đều mua lại, một bộ cho 50 lượng bạc, mặc kệ phòng ốc rộng nhỏ, cũ mới, đều là số này. Cái gì? 52? Đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Hàng trước Trương Đại thúc thuốc lá trong tay túi cán lệch cạch rơi trên mặt đất, hắn xoay người nhặt lên, tay còn đang run, Lý Đại, ngươi không có nói đùa chớ. Ta kia gạch một phòng, trước đó có người muốn mua, ta muốn 52 đều chế đắt, ngươi cho 52. Bên cạnh Vương Thẩm cũng trừng to mắt, giắt người bên cạnh cánh tay, 52A. Đủ ta nhà mua 10 mẫu tốt, lại đóng mới nhà ngói. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, phần lớn là không dám tin hưng phấn, cũng có số ít người cau mày không nói chuyện. Đầu thôn Tây Lý Lao Xuyên chống quải trượng đứng ra, thanh âm có chút phát run, Lý Đại, ta biết tâm tư ngươi thiện, cho tiền cũng nhiều. Có thể phòng này ta ở cả một đời, hiện tại tường thành thành lập xong được, ở chỗ này an tâm, ta không muốn bán, làm sao xử lý. Lời này vừa ra, không ít thôn dân cũng đi theo gật đầu. Có là không nỡ ở cả đời phòng ở cũ, có là cảm thấy tường thành dựng lên sau, đại lưu thôn sẽ càng ngày càng tốt, ở lại chỗ này so cầm bạc đi nơi khác tốt. Lý Đại sớm đoán được sẽ có loại tình huống này, cười khoát tay, không muốn bán cũng không sự tình. Ta còn có phương án, phòng cũ ta miễn phí hủy đi, lại dùng cục gạch cho đoàn người đóng 5 tầng phòng gạch, đắp kín sau, từng nhà miễn phí đến 1 tầng, vĩnh cửu ở, không cần bỏ ra một phân tiền. Còn lại 4 tầng, ta dùng để an bài đi theo ta sống dân công ở, đoàn người nhìn kiểu gì? 5 tầng phòng gạch, miễn phí ở 1 tầng. Đám người lại một lần xôi trào. Trước đó đóng tường thành lúc, các thôn dân đều gặp Lý Đại gạch nhiều rắn chắc, 5 tầng lầu càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong thôn cao nhất phòng ở cũng liền 2 tầng, vẫn là địa chủ nhà. Vương Thẩm vội vàng truy vấn, Lý Đại, kia phòng gạch rắn chắc không? Trời mưa xuống để loạn không loạn? Tuyệt đối rắn chắc. Lý Đại chỉ bên cạnh tường thành. Cung tường thành dùng chính là như thế gạch, so gạch một phòng rắn chắc gấp 10, trời mưa xuống khẳng định không loạn. Hơn nữa mỗi tầng đều có cửa sổ, rất sáng suốt, so hiện tại phòng ở thoải mái hơn. Các thôn dân lần này hoàn toàn động tâm, hoặc là cầm 52 khoản tiền lớn, hoặc là miễn phí ở rắn chắc phòng gạch, thế nào tuyển đều có lời. Đại gia châu đầu ghé hai thương lượng một hồi, rất nhanh có kết quả. Đa số thôn dân tuyển đóng mới lâu, tỉ như Trương Đại Thúc, Lý Lao Xuyên những này không nỡ rời đi. Chỉ có chừng 30 hộ thôn dân tuyển cầm bạc, phần lớn là người trong nhà thiếu, muốn dọn đi huyện thành ở Vương Thủ Điền đem kết quả báo cho Lý Đại, cười nói, đoàn người đều niệm tình ngươi tốt đâu. Tuyển đóng lâu chiếm 8 thành, tuyển bạc cũng đều nói ngươi thực sự. Lý Đại gật gật đầu, nhường Trần Mặc mang tới bạc, cho 30 hộ tuyển lấy tiền thôn dân mỗi hộ đưa lên 52. Trắng bóng bạc đưa tới trong tay, cầm tới tiền thôn dân cười đến không ngậm miệng được, nói cảm ơn liên tục, Lý Đại, ngươi thật sự là bọn ta bổ tát sống. Chương 97, chép. Chương 97, chép. Chờ bạc phát xong, nhị lao bà lại gần tính sổ sách, đông ra, 30 hộ, một hộ 52, hết thảy bỏ ra 1520. Còn lại thôn dân, chúng ta phải mau chóng an bài hủy đi phòng cũ, đóng mới lâu, cục gạch chế tạo cơ bên kia đến sớm chuẩn bị tốt. Ân, nhường Vương Thạch Tượng trước cho họa bản vẽ, liền theo 5 tầng đến, mỗi tầng giữ lại 3 gian phòng, đủ một hộ người ở. Lý Đại nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi thôn dân, trong lòng cũng an tâm. Hủy đi cũ đóng mới không chỉ có thể giải quyết ở lại vấn đề, còn có thể nhường dân công có địa phương ở, về sau đại nưu thôn nhiều người, thời gian khả năng càng đỏ lửa. Bên cạnh Trương Đại Thúc lại gần, xoa xoa tay cười nói, Lý Đại, ta nhà kia phòng cũ ngày mai liền có thể hủy đi, ta cùng ta nhi tử đều có thể phụ một tay. Tốt. Lý Đại vô vô vai của hắn, ngày mai liền khởi công, đoàn người có cái gì nhu cầu cứ việc nói, cam đoan đóng đi ra phòng ốc rộng băng hài lòng. Các thôn dân tiếng hoan hô vang vọng cửa thôn, liền ôm hài tử đều đi theo vỗ tay nhỏ. Lý Đại đưa tay lăng không ấn xuống theo, bọn người nhóm dần dần an tĩnh lại, mới nói tiếp, đóng mới lâu là chuyện tốt, nhưng tường thành đã sửa xong, ta an toàn cũng phải đuổi theo. Từ ngày mai trở đi, chỗ cửa thành muốn thiết cương vị, Bạch Thiên Hắc Dạ đều có người trông coi, không phải ta đại nưu thôn người, không thể tùy tiện bảo. Lời này vừa ra, các thôn dân đều liên tục gật đầu. Có thể hàng trước Vương Thẩm đống nhiên cao mày hỏi, Lý Đại, người kia phân chia có phải hay không ta thôn người a? Nếu là có người ngoài giả mạo ta thôn thân tích trà trộn vào đến làm sao xử lý? Hỏi rất hay. Lý Đại tán thưởng nhìn Vương Thẩm một cái, thanh âm để cao mấy phần. Cho nên ta muốn cho đoàn người làm thân phận chứng, chính là ta đại nưu thôn dân thân phận chứng minh, về sau đi ra ngoài, vào thôn, đều phải dựa vào thứ này. Thủ cương vị huynh đệ xem xét giấy chứng nhận, liền biết là không phải người của mình, người xấu liền lăn lộn không tiến vào. Cái gì đồ chơi? Thân phận chứng. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh hiếu kỳ nghị luận, Lý Lao Xuyên chống quải trượng hướng phía trước đụng, khép mắt hỏi. Là cùng nha môn lộ dẫn như thế. Có thể lộ dẫn món đồ kia phải đi huyện thành xử lý, còn dùng tiền đâu? Không giống. Lý Đại khoát tay áo, giải thích nói, ta cái này thân phận chứng không cần đi huyện thành, ta để cho người ta thống nhất làm, dùng tấm sắt làm, trên đó viết ta danh tự, nhà ở cái nào, vẽ tiếp đơn giản tướng mạo ký hiệu, tỉ như ai trên mặt có nốt ruồi, ai là dâu quai nón, cuối cùng đóng ta đại nưu thôn trương. Từng nhà một người một cái, nhét vào trong ngực, ra vào cửa thành lúc cho chạm gác nhìn một chút là được, không tốn đoàn người một phân tiền. Các thôn dân nghe được ánh mắt tỏa sáng, Trương Đại Thúc vỗ đùi nói, chủ ý này tốt, có tấm bảng này, cũng không tiếp tục sợ người ngoài giả mạo. Có thể vừa nói xong, đám người xếp sau liền có người nút nhát mở miệng, Lý Đại, vậy nếu là có người chiếu vào bộ dáng làm giả làm sao xử lý? Tỷ như phòng theo bảng hiệu làm một cái, vẽ tiếp giả ký hiệu, chạm gác có thể nhận ra không? Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Đại, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Lý Đại cũng sờ lên cái cằm, hắn vừa rồi chỉ muốn tới dùng thân phận chứng phân chia thân phận, ngược lại thật sự là không có cân nhắc tới làm giả vấn đề. Niên đại này không có hiện đại phòng ngụy kỹ thuật, tấm sắt làm bảng hiệu xác thực dễ dàng mô phỏng. Hắn trầm ngâm một lát, đối với các thôn dân chắc tay, vị huynh đệ kia hỏi được có lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Làm giả vấn đề đến giải quyết, không phải cái này thân phận chứng liền không có tác dụng. Đoàn người đừng nội, ta đêm nay thật tốt suy nghĩ một chút. Không lâu sau đó, người liền tản. Lý Đại trở về nhà, nằm ở trên giường, suy nghĩ như thế nào làm thân phận chứng. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Kỳ thật có một loại biện pháp, cái kia chính là số hiệu. Tại thân phận chứng viết lên thân phận chứng số hiệu, lại đem số hiệu lưu tại sổ bên trên. Có phải thật vậy hay không, đem số hiệu cùng sổ bên trên một đôi liền biết. Nhưng làm như vậy có một cái khuyết điểm, quá tốn thời gian. Đi vào cửa người liền phải là sổ, kia đại nưu thôn cổng mỗi ngày đều đến thay đổi. Như thế nào mới có thể giải quyết phòng ngụy vấn đề đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đại liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lý Đại duỗi cái lưng mệt mỏi rời giường. Rời giường sau khi rửa mặt, Lý Đại ăn xong điểm tâm, liền đem Khương Hổ kêu tới. Hổ tử, ngươi hướng hoàng gia trại đi một chuyến, nói cho hoàng gia trại trại chủ, nhường hắn tại 3 ngày thời gian bên trong chuẩn bị 1000 lượng bạc tới, xem như giao phí bảo hộ. 3 ngày thời gian bên trong nếu là đưa không đến, liền nói chúng ta muốn tiêu diệt hắn hoàng gia trại. Nghe xong lời này về sau, Khương Hổ ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chúng ta thu phí bảo hộ? Lý Đại nhẹ gật đầu, trước kia không có tường thành, chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng bây giờ có tường thành, nhất định phải lừa lối. Lần trước hắn tiểu toàn phong không phải bắn một tiễn tại nhà chúng ta sao? Lần này ngươi mang theo vô nhân cơ đi, ban đêm trực tiếp ném đến hắn đại đường ra cửa nhà, mẹ nó, đem hắn phân loại cho đi ra. Khương Hổ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, tốt, ta cái này đi làm. Khương Hổ tuân lệnh về sau, trực tiếp đi ra cửa làm này kiện sự tình. Mà Lý Đại trực tiếp mở ra gian tạp vật cửa, sau đó theo gian tạp vật bên trong giữ cửa cho khóa trái, thông qua nhậm ý môn đi thẳng tới kinh thành. Vừa tới kinh thành trong phòng kế, chỉ thấy Hổ Tử lập tức đi tới. Đâu ra, bên ngoài có 3 người muốn gặp ngài, ở bên ngoài đã đợi một buổi sáng sớm. Nghe vậy, Lý Đại duỗi cái lưng mệt mỏi, không để ý chút nào nói rằng, thấy ta có cái gì tốt gặp? Không biết rõ, 3 người này theo ăn mặc nhìn lại, nhìn xem không giống như là người bình thường. Hổ Tử tại Lý Đại trước mặt nói rằng, đi ra xem một chút. Đang khi nói chuyện, Lý Đại đã đẩy ra cửa phòng ngăn, đi tới cửa hàng quầy thu ngân chỗ. Vừa ra gian phòng, Lý Đại trong nháy mắt liền bị trước mắt 3 người hấp dẫn. Cầm đầu là một cái tuổi 50-60 tuổi người già trung niên. Mặc dù lên tuổi tác, nhưng là thân thể tấm nhìn xem cũng là cứng rắn, thân trên mặc màu vàng áo lót, đỉnh đầu mang hắc mũ tròn, cầm trong tay một cái quạt xếp, theo ăn mặc nhìn lại, điều kiện gia đình phải rất khá. Sau lưng một người, vẻ mặt nô cùng nhau, nhìn đàn bà chít chít. Lại sau này thì là một cái ôm đao nam nhân nhìn rất cường tráng, liền đứng ở nơi đó, không nói một lời. Khá lắm, người tới có lai lịch lớn a. Thiên triều, thật là cấm chỉ bách tính nắm giữ vũ khí, có thể đeo đao ra đường, giải thích rõ người này bối cảnh không đơn giản. Mấy ông chủ, cần chút nhi cái gì? Tùy tiện nhìn. Lúc này, cầm đầu nam nhân nhìn về phía Lý Đại, hắn quan sát toàn thể một phen Lý Đại, đáy mắt toát ra vẻ thất vọng. Trước mắt Lý Đại, nhìn dáng vẻ lưu manh, giống đầu đường lưu manh dường như, căn bản không giống hắn tưởng tượng bên trong như thế. Người chính là Lý Đại. Nam nhân mở miệng hỏi. Lý Đại tại nam nhân đối diện ngồi xuống, một bên run chân vừa nói, ta là Lý Đại, mấy vị là tới mua đồ. Đối diện nam nhân cười cười, nói, không mua đồ vật, chỉ là nghe nói Lý công tử gần nhất làm một bài thơ, chấm. Khu khu, ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền đi cầu một câu thơ. Nghe vậy, Lý Đại vẻ mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, không hứng thú, các ngươi nếu không phải tới mua đồ, liền mời về à. Ta chỗ này là cửa hàng, không phải đăng tiên lâu đi ra ngoài xoay trái. Làm cản. Lý Đại vừa mới dứt lời, nam nhân sau lưng thị vệ liền mắt lộ sắc ý, tay càng là giữ tại trên chuôi đao. Thấy thế, quay thu ngân sau Trần Mặc cũng sờ về phía dấu ở dưới bàn loa văn cương. Lúc này, nam nhân vung tay lên, sau lưng thị vệ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi đao của mình. Các hạ kia bài thơ, đúng là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, nhưng là ta khi nhìn đến các hạ bản nhân về sau, rất là thất vọng, ta cho rằng, giống các hạ loại người này, làm không ra như thế hào hùng khí thế một bài thơ, cho nên, bài thơ này không phải là các hạ chép à. Chương 98, quê quán thơ chương 98, quê quán thơ nghe vậy, Lý Đại trong mắt hơi híp, đứng lên. Mà nam nhân sau lưng thị vệ mắt thấy Lý Đại cảm xúc không đúng, tay lại giữ tại trên chôi đao. Chép. Ngươi thế nào biết ta là chép? Vừa dứt tiếng, nam nhân ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Lý Đại sẽ rào biện, sẽ giải thích, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Đại vậy mà trực tiếp thừa nhận. Kia bài thơ là Lý Đại chép sao? Đương nhiên là. Lý Đại là người hiện đại, hắn một đầu thơ cổ, lần trước tại Đăng Tiên lâu làm thơ, đúng là Lý Đại chép. Ngươi thừa nhận ngươi là chép? Nam nhân trong mắt hơi híp, hỏi. Lý Đại nhẹ gật đầu, lại ngồi xuống, nói, thừa nhận a. Kia bài thơ xác thực không phải ta nguyên bản, tại quê quán có rất nhiều nổi danh thi tử, là thiên triều không thể so sánh, lần trước kia bài thơ cũng không phải là ta trong trí nhớ tốt nhất, chỉ là ta tiện tay một viết xong. Lý Đại lời nói xong, nam nhân có chút không vui. Lý Đại có ý tứ là, hắn quê quán có thật nhiều năng nhân dị sĩ, có thật nhiều tốt nhất thi tử. Đây không phải đang giễu cợt hắn thiên triều vô danh thơ sao? Nếu như hắn quê quán thật sự có nhiều như vậy nổi danh thi tử, vì sao không có chuyển vào tới thiên triều? Hú hồ, toàn bộ thế giới ngoại trừ thiên triều bên ngoài, cũng không người nói thiên triều lời nói a. À, thật sự là cho cười, thiên triều chi lớn, xuất ra danh thi danh từ vô số, làm sao lại so ra kém ngươi quê quán? Nam nhân cười lạnh một tiếng, có chút không vui. Ngươi không tin a? Không tin tính toán. Lý Đại khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Lần này, lại đem nam nhân cho làm sẽ không. Hắn lúc đầu coi là Lý Đại sẽ ngâm thơ hai tay để chứng minh chính mình, nhưng không có nghĩ đến, Lý Đại lại là một bộ ngươi muốn tin hay không thái độ. Ta xác thực không tin, không bằng ngươi lại ngâm một câu thơ, chứng minh một chút chính mình. Nam nhân cười híp mắt hỏi, ta cần phải hướng ngươi chứng minh chính ta sao? Ta lại không nợ ngươi, không có hứng thú. Lý Đại vung tay lên, trực tiếp từ chối nam nhân. Ta có thể xuất tiền. Ngươi xem thường ai đây? Làm ta chưa thấy qua tiền a. Ta cái này tiểu điếm một ngày nói ít cũng có thể kiếm mấy trăm lượng bạc, ngươi đem ta làm người nào? Ta Lý Đại lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một thỏi vàng đã đặt ở trên mặt bàn. Kia là một thỏi 10 lượng vàng. Một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc, như vậy cái này 10 lượng vàng tương đương 100 lượng bạc. 100 lượng bạc, ở cái thế giới này cũng không phải một con số nhỏ, ở kinh thành không thể nói có thể mua nhà, nhưng lại có thể duy trì một người ở kinh thành 3 năm mở ra tiêu. Nhìn thấy kia thỏi vàng về sau, Lý Đại bất động thanh sắc thu bảo, cười hì hì nói, nhìn người thật chuẩn. Thu vàng về sau, Lý Đại liền hỏi, không biết rõ các hạ muốn nghe dạng gì thi tử. Nam nhân nghĩ nghĩ, lần trước Lý Đại làm là liên quan tới trên chiến trường thơ, lần này hắn chuẩn bị đổi một cái chủ đề. Liên quan tới mỹ nhân a. Mỹ nhân. Lý Đại cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu của hắn liên quan tới mỹ nhân thi tử thật đúng là không ít. Không lâu sau đó, Lý Đại liền nghĩ đến một bài thơ. Hơn nữa còn là đường triều đại thi nhân Lý Bạch một bài thơ. Tiểu tử, cầm thi tiên Lý Bạch thơ đối phó người, kia không được là hàng duy đã kích a. Chấn kinh không chết người. Lý Đại đem kia thỏi 10 lượng nặng vàng ôm vào trong lòng, hắn háng giọng một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái. Ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ góc sân kia bụi vừa mở hải đường bên trên, thanh âm chậm rãi vang lên, mây muốn y phục hoa tửng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đâu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Câu đầu tiên vừa dứt, nam nhân kia nguyên bản nhắm lại ánh mắt đột nhiên trợ to, bưng chén trà tay bỗng nhiên giữa không trùng, nước trà nhỏ tại áo bào bên trên đều không có phát giác. Hắn muốn cho rằng Lý Đại nhiều nhất có thể kiếm ra vài câu tinh tế thơ, nhưng không nghĩ khúc dạo đầu liền dùng mây cùng hoa đến dụ mỹ nhân, đem y phục hoa mỹ, dung mạo kiểu diễm viết như bức họa trải rộng ra. Dường như thật thấy một vị đứng tại gió xuân bên trong, dính lấy hạt sương mỹ nhân, hoặc là quần ngọc sơn bên trên tiên tử, hoặc là giao đài dưới ánh trăng tiên nga, ý cảnh này là hắn đời này nghe qua tất cả viết mỹ nhân trong thơ, đều không có khoáng đạt cùng kinh diễm. Sau lưng thị vệ cũng buông lỏng ra tay cầm đao, ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Lý Đại. Nam nhân lăng thần hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Nam nhân không phải người khác, chính là Huyền Đế. Huyền Đế lúc đầu đối Lý Đại người này cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhìn thấy Lý Đại bản nhân về sau, lại cảm thấy tới 10 phần thất vọng. Nhưng khi Lý Đại bài thơ này ngâm lên về sau, hắn lại lần nữa đối Lý Đại người này nhấc lên hứng thú. Lý Đại ngoài miệng nói bài thơ này không phải hắn nguyên bản, mà là hắn chép tới. Nhưng là Huyền Đế căn bản không tin, tốt như vậy tờ, nếu như sớm đã có người sáng tác đi ra, khẳng định đã truyền khắp toàn bộ thiên triều. Có thể Huyền Đế căn bản không có nghe nói qua. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bài thơ này vốn chính là Lý Đại nguyên bản, chỉ có điều Lý Đại người này mười phần địa thấp, không muốn bại lộ thân phận của mình mà thôi. Thơ hay a. Huyền Đế nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn thấy, nghe Lý Đại làm thơ, vậy đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Mà Huyền Đế lúc này vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, hỏi, có thể hay không lại ngâm một bài? Lý Đại cười cười, gõ bàn một cái nói, ý tứ rất là rõ ràng. Mà Huyền Đế cũng căn bản không thiếu tiền, trực tiếp lại là một tỏi vàng đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thấy vàng về sau, Lý Đại ánh mắt lúc ấy liền sáng lên, trực tiếp đem vàng thu vào. Lần này tiên sinh muốn nghe cái gì loại hình thơ? Huyền Đế nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng nói ra, làm một bài liên quan tới thác nước thơ a. Lần này, Huyền Đế yêu cầu rất là xảo trá. Thác nước, người bình thường cũng không phổ biến, có người có lẽ cả một đời đều không gặp được một lần. Nếu như Lý Đại chưa từng gặp qua thác nước, vậy chỉ có thể theo nghe nói bên trong tưởng tượng thác nước dáng vẻ, nằm trong loại trạng thái này làm ra tới thơ, rất khó có thể bảo chứng tiêu chuẩn. Mà Lý Đại chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trong đầu liền trực tiếp nghĩ đến một bài thơ. Không sai, cái kia chính là Lý Bạch nhìn Lư Sơn thác nước. Lý Đại đứng người lên, đi đến tiểu điểm cổng, nhìn qua nơi xa liên miên thanh lông mày sắc dãy núi, dường như thật trông thấy kia treo ở trong núi bay lưu. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ trước đó cười đùa tí tưởng, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần thi tiên phong khoáng cùng thoải mái, ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên. Vâng. Câu này như là kinh lôi nổ tại Huyền Đế bên hai. Hắn đột nhiên đứng người lên, nghiêng về phía trước lấy thân thể, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Đại, hô hấp đều biến dồn dập lên. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, bất quá bảy chữ, lại nhường trước mắt hắn hiện ra một vòng liệt nhật treo cao, trong núi sương mù bốc hơi thành tử sắc mây khói bao la hùng vĩ cảnh tượng. Mà nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên càng là thần lai chí bút, đem lao nhanh thác nước so sánh treo ở sông núi ở giữa lưỡi không, kia trạng thái tinh treo chữ, ngược lại nổi bật lên thác nước linh động cùng bằng bạc, so với hắn thấy qua tất cả miêu tả thác nước từ ngữ đều càng có hình tượng cảm giác. Huyền Đế sau lưng thị vệ càng là trợn mắt hốt mồm, vô ý thức há to miệng. Chương 99, rượu ngon nhất chương 99, rượu ngon nhất bọn hắn đi theo Huyền Đế Nam Tuần lúc gặp một lần bay thác chạy bài, lúc ấy tùy hành văn nhân mà khách ngâm thơ làm vũ, không ở ngoài dòng nước chảy xiết, tiếng như lôi minh loại hình khuôn sáo cũ. Có thể Lý Đại câu này, nhưng lại làm cho bọn họ dường như một lần nữa đứng ở thác nước kia trước đó, liền trong núi khói tím đều có thể thấy rõ ràng. Không chờ Huyền Đế chậm qua thần, Lý Đại thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó tăng thêm mấy phần khí thế bằng bạc, phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. 3000 thước. Ngân hà rơi cửu thiên. Huyền Đế la thất thanh, bước chân lảo đảo lui lại nửa bước, nếu không phải sau lưng thị vệ kịp thời đỡ lấy, suýt nữa đâm vào trên ghế dựa. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Thiên triều văn nhân biết thác nước, nhiều nhất dám dùng trăm trượng hình dung cao, có thể Lý Đại lại dùng 3000 thước như vậy khoa trương bút pháp, càng dám đem thác nước so sánh từ trên 9 tầng trời chuốt xuống ngân hà. Cái loại này sức tưởng tượng, cái loại này khí phách, là hắn chấp trưởng thiên triều mấy chục năm qua, chưa hề tại bất luận cái gì thi từ bên trong thấy qua. Toàn bộ tiểu điếm lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh lướt qua mái hiên. Huyền Đế nhìn chằm chằm Lý Đại bóng lưng, ánh mắt theo lúc đầu thăm dò, khinh thường, hoàn toàn biến thành kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hồi lâu, Huyền Đế mới tìm về thanh âm của mình, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, rượu, tuyệt không thể tả. Nay thơ vừa ra, thiên hạ tất cả viết thác nước thơ, tận thành cả bã. Tiên sinh, ngài quê quán, đến tột cùng là bực nào trung linh dục tú chi địa, có thể dựng dục ra như vậy kỳ thơ? Lý Đại xoay người, vỗ vỗ trong ngực vàng, lại khôi phục bộ kia con buôn nụ cười. Quê nhà của ta cách nơi này rất xa, thiên triều không có ai đi qua, ngài nếu là còn muốn nghe, lại thêm tiền là được. Thiên triều không có ai đi qua. Vậy làm sao khả năng? Thấy Lý Đại lại là phen này lý do thoái thác, Huyền Đế còn tưởng rằng Lý Đại là muốn địa thấp, không chịu thừa nhận bài thơ này là hắn nguyên bản. Ngâm thơ hai bài về sau, Lý Đại cảm thấy có chút khát nước, liền phất phất tay, nói, Trần Mặc, cho ta bưng tới một chút dưa hấu, khắt. Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người tiến vào gian phòng. Mặc dù kệ hàng bên trên có rất nhiều đồ uống, nhưng là Lý Đại có thể không bỏ uống được. Thế này sao lại là đồ uống a? Đây rõ ràng chính là trắng bóng bạc. Dưa hấu? Dưa hấu là cái gì dưa? Huyền Đế vô cùng hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lý Đại nói rằng, là quê nhà ta một loại hoa quả, thiên triều cũng không có. Không bao lâu, Trần Mặc bưng sứ men xanh mâm tròn theo gian phòng đi ra, trong mâm bảy biện mười mấy khối cắt đến chỉnh tề thịt quả. Vỏ ngoài là xanh lục mang xanh nhạt gợn sóng văn, xúc lên bộ phận lộ ra đỏ tươi rồi dưa, còn bốc lên từng kia khí lạnh. Huyền Đế nhìn chằm chằm đĩa, lông mày chớp nhíu, đưa tay đụng đụng ngốc nghếch, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm nhường hắn đột nhiên thu tay lại, đây cũng là dưa hấu. Sao nhưng là màu đỏ, còn mang theo khí lạnh. Thiên triều trái cây bên trong cũng không có bộ dáng như vậy. Lý Đại cầm lấy một khối đưa tới, chính mình cũng bóp một khối, cắn xuống một miệng lớn, trong veo nước theo khỏe miệng hướng xuống dọn. Ngài đừng quản bộ dáng, nếm liền biết. Quê nhà ta vừa đến mùa hè, từng nhà đều độn cái đồ chơi này, lại ngọt lại giải khát, so uống ướp lạnh nước ố mai còn thoải mái. Huyền Đế bán tín bán nghi nhận lấy, đầu ngón tay chạm đến ruột dưa cắt mềm, lại nhìn mắt hắc tử, do dự cắn một ngụm nhỏ. Một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Trong veo nước tại đầu lưỡi nổ tung, không có mật đường trắng ấy, cũng không có quả chua sót, chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái ngọt theo hết hầu tuột xuống. Vừa rồi bởi vì ngâm thơ mà khô nóng thân thể, dường như bị một cỗ mát lưu tới đấu. Ngay tiếp theo đầu góc đều tỉnh táo thêm một chút. Đỏ nhương cảm giác cắt mềm lại không phân tán, ngay lấy còn có cố nhàn nhạt mùi trái cây. Cái này, mùi vị kia. Huyền đế nhịn không được ra tăng lực cắn, hai ba miếng liền đem một khối dưa hấu ăn xong, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ, so chấm. Khu khu, so ta nếm qua ướp lạnh cây vải, cây vực nho ăn ngon gấp 10. Hiểu nóng lại sướng miệng, đúng là thế gian ít có. Thị vệ bên cạnh nhìn xem huyền đế ăn đến tận hứng, hầu kết lặng lẽ giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm trong mâm còn lại cuối cùng một khối. Lý đại thoáng nhìn bộ dáng của hắn, cười đem dưa hấu đưa tới, đừng chỉ thấy, ngươi cũng nếm thử, tránh khỏi một hồi hối hận. Thị vệ được sủng ái mà lo sợ, đội vàng tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đời này đi theo huyền đế vào Nam ra Bắc, cái gì chân tu chưa thấy qua, nhưng chưa bao giờ nếm qua như thế nhẹ nhàng khoan khoái quả. Nhìn trước mắt hai người ăn dưa hấu bộ kia bộ dáng kiếp sợ, Lý đại suy nghĩ, lúc nào thời điểm ở kinh thành cũng mở một cái tiệm trái cây. Kinh thành kẻ có tiền nhiều a, dưa hấu ở chỗ này bán 10 lượng một cái, đoán chừng đều có người mua. Ăn xong dưa hấu về sau, lúc này huyền đế nhìn về phía bày ở kệ hàng bên trên nhị hoa đầu. Binh bộ thị lang mang đến cho hắn một bình nhị hoa đầu, rượu kia bị hắn một đêm liền cho uống xong, đồng thời hiện tại vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiên sinh, ngay trong tiệm này, nhị hoa đầu hẳn là rượu ngon nhất ta. Huyền đế cười híp mắt hỏi. Nhị hoa đầu, vậy coi như cái gì tốt rượu? Ta trong tiệm này nổi danh rượu ngon nhiều, nhị hoa đầu không có chỗ xếp hạng. Lý đại vẻ mặt khinh thường. 200 lượng một bình rượu, tại ngài trong tiệm lại còn không phải rượu ngon nhất. Lúc này, huyền đế có chút chấn kinh. Lý đại móc móc lỗ mũi, nói, đương nhiên, nhìn thấy kia bình rượu không có. Gọi là Phi Thiên Mao Đài, kia là ta trong tiệm rượu ngon nhất, rượu bán 1000 lượng, cái bình cũng bán 1000 lượng, cộng lại chính là 2000 lượng. Mao Đài bày ở kệ hàng bên trên đã rất nhiều ngày, nhưng là một bình cũng đều không có bán đi. Kinh thành là kẻ có tiền nhiều, nhưng cũng không phải đồ đần nhiều. Như loại này không có danh khí gì rượu, không có người sẽ cầm 2000 lượng bạc đi mạo hiểm. Huyền đế theo Lý đại ngón tay nhìn lại, chỉ thấy kệ hàng chỗ cao nhất bảy biển tròn vo bình sứ, thân bình là trong suốt trắng sữa, dán nền đỏ chữ vàng dán ký, phía trên chữ không phải là thiên triều thường gặp thể chữ lệ cũng không phải chữ khải, bút họa móc lấy cổ quái đường cong, lại lộ ra cố không nói ra được đại khí. Thân bình so nhị hoa đầu cái bình thô một vòng, cầm ở trong tay chữ nặng, nhìn xem liền cùng bình thường đồ uống rượu không giống. 2000 lượng, liền cái bình cùng một chỗ. Huyền đế thanh âm đều cất cao chút, hắn mặc dù không thiếu tiền, có thể nhị hoa đầu mới 200 lượng một bình, cái này Mao Đài lại muốn 2000 lượng, còn liền cái bình tính tiền, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tiên sinh chẳng lẽ nói giỡn? Một bình rượu thêm chiếc bình, như thế nào mắc như vậy? Lý đại đưa tay đem Mao Đài lấy xuống, quý có xa hoa đạo lý. Nhị hoa đầu cháy mạnh là cháy mạnh, nhưng thiếu một chút dư vị, cái này Mao Đài là quê nhà ta rượu ngon nhất, đến cất vào hầm rất nhiều năm mới có thể uống, mở bình liền hương, uống vào không đốt tiết hầu, dư vị còn ngọt, ngài nếu làn nếm cảm thấy không đáng, ta không lấy một xu. Lời này vừa ra, huyền đế lập tức lai liễu kình. Hắn phất phất tay, sau lưng thị vệ lập tức đưa lên một trương ngân phiếu. Tiên sinh nói đùa, ta tin ánh mắt của ngài. Rượu này ta mua, hiện tại liền mở nếm thử. Chương 100, có muốn làm quan. Chương 100, có muốn làm quan. Lý đại cũng không khách khí, nắm lên ngân phiếu nhét vào trong ngực, lại từ dưới quẩy lấy ra chén nhỏ bằng sứ trắng, ba một cái vặn ra Mao Đài nắp bình. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu đột nhiên chui ra. Không phải nhị hoa đầu nước mũi cháy mạnh hương, cũng không phải thiên triều hoàng tiểu bị chua, mà là một loại thuần hậu lại kéo dài hương khí, hòa với lương thực trong eo, theo cái mùi hướng trong đầu chui, liền trong phòng kế Trần Mặc đều nhô đầu ra nhìn quanh. Huyền đế ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, vô ý thức hướng phía trước đụng đụng, hít sâu một hơi, ngựa khí đều phát run, cái này mùi thơm này so chấm trong cung cất vào hầm 30 năm nữa nhi hồng còn đồng. Lý đại cười cho chén nhỏ đổ đầy rượu dịch là trong suốt hơi vàng treo ở chén trên vách chậm chạp không hướng hạ lưu. Hắn đem cái chén giao cho huyền đế, ngài nếm thử, chấm một chút uống, nếm một chút dư vị. Huyền đế bưng chén lên, trước tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, lập tức nhấp một hớp nhỏ. Rượu dịch vừa mới tiến miệng, không có trong dự đoán cay độc, ngược lại mang theo một cô ấm áp thuần hậu, theo đầu lưỡi trượt đến hết hầu, không đốt không sặc, chỉ cảm thấy một cỗ hương khí theo trong phế phủ quần quần đi lên, ngay tiếp theo toàn thân đều ấm áp. Nuốt xuống về sau, miệng bên trong còn giữ nhàn nhạt ngọt, không phải mật đường ngọt, là lương thực lên men sau tự nhiên về cam, so nhị hoa đầu dư cháy mạnh dễ chịu gấp trăm lần. T. Huyền đế hít sâu một hơi, đem trong chén rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, lại đem cái chén trống không tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tốt, rượu ngon. So nhị hoa đầu mạnh hơn 10 lần không ngừng. Mùi thơm này, lúc này vị, đừng nói 2000 lượng, coi như 5000 lượng cũng đáng. Thị vệ bên cạnh sớm bị mùi rượu câu đến hết hầu thẳng động, đứng tại chỗ chân tay luôn cuống. Huyền đế nhìn ở trong mắt, cười đem cái chén trống không đưa cho hắn, ngươi cũng tới nghe, nhìn xem rượu này hương khí, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Thị vệ vội vàng tiến tới, chỉ nghe một chút, liền không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Kia mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, lại nhường hắn có loại hơi say rượu cảm giác, so với hắn trước đó uống qua tất cả rượu đều muốn câu người. Lý đại đem Mao Đài nắp bình vào tốt, đẩy lên huyền đế trước mặt, rượu này ngài cầm cẩn thận, còn lại chậm rãi uống. Huyền đế nhẹ gật đầu, phất phất tay, sau lưng thị vệ lập tức nâng cốc cho cất kỹ. Nhưng vào lúc này, huyền đế ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, thấy được hổ tử sau lưng đặt ở góc tường loa bàn cương. Đây là vật gì? Lý đại theo huyền đế ánh mắt nhìn sang, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tiên sinh ánh mắt cũng là rất nhọn a. Ta trong tiệm này một ít đồ tốt, tất cả đều bị ngươi phát hiện. Dứt lời, Lý đại vung tay lên, hổ tử lập tức đem loa văn cương đưa tới Lý đại trong tay. Cái này đâu, gọi loa văn cương, tại quê quán, vật này bình thường dùng để xây nhà. Nhưng là tại tiên triều đâu, vật này cũng có thể làm vũ khí đến sử dụng, bởi vì nó không gì không phá, tại thiên triều còn không có bất kỳ binh khí có thể phá được nó phòng. Hổ tử đem loa văn cương đưa qua lúc, Huyền đế mới nhìn rõ thứ này bộ dáng. Đây là một cây nhìn như bình thường hắc thiết cây gậy, mặt ngoài mang theo từng vòng nhô ra xoắn ốc đường vân, sờ tới sờ lui cậu thả đến cánh tay. Cùng thiên triều kho binh khí bên trong hàn quang loẹ loẹ đao kiếm so, quả thực giống khối không ai muốn sát vụn. Xây nhà vật liệu, còn không gì không phá. Huyền đế còn chưa lên tiếng, sau lưng thị vệ không nhìn được trước, đưa tay rút ra bên hông trường đao, thân đao chiếu đế quang. Tiên sinh nói đùa, cái này gậy sắt nhìn xem liền cồng kềnh, ta thanh này thanh phong đao là thiên triều cấp cao nhất danh tượng đặc chế bảo đao, chém sắt như chém bùn, trước đó liền tây vực tiến cống tinh thiết giáp trụ đều có thể bổ ra, còn bổ không ra căn này sắt vụn. Nói, thị vệ hướng phía trước đạp một bước, hai tay cầm đao, lưỡi đao nhắm ngay loa văn cương vị trí trung tâm, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, một đao kia xuống dưới, loa văn cương hoặc là cắt thành hai đoạn, hoặc là bị đánh ra lỗ hổng lớn. Lý Đại lời này đơn thuần khoác lác. Lý Đại ôm cánh tay, lui về sau hai bước, cười khoát tay, đừng khách khí, cứ biết thử, nếu là trẻ hỏng, ta không cần ngươi bồi. Huyền đế cũng tò mò lại gần, hắn biết thị vệ này đao có nhiều sắc bén, trước đó xử lý phản loạn lúc, thanh này thanh phong đao từng một đao chém ra qua phản quân tướng lĩnh mũ giáp. Hắn ngược lại muốn xem, căn này xây nhà gậy sắt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đây chính là ngươi nói, nhìn kỹ. Thị vệ hét lớn một tiếng, cánh tay phát lực, trường đao mang theo phong thanh vung xuống dưới. Đốt. Một tiếng vang giòn nổ người lỗ tai run lên. Huyền đế vô ý thức nheo lại mắt, lại mở ra lúc, cả người đều cứng đờ. Chỉ thấy loa văn cương còn rất tốt nằm trên mặt đất, mặt ngoài liền bạch tấn đều không có, kia vòng xoắn ốc đường vẫn như cũ rõ ràng. Có thể thị vệ trong tay thanh phong đao, đứt gãy mũi đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, trôi đao cũng theo thị vệ trong tay thoát ra ngoài, lăn đến bàn bên chân. Thị vệ chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trong tay chỉ còn một nửa đao, lại nhìn một chút trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại loa văn cương, miệng há đến có thể nhét vào cái nắm đấm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Sao? Làm sao có thể? Đao của ta, hắn ngồi xổm xuống nhặt lên đao gãy nhọn, đầu ngón tay đụng đụng đổ xuống lưỡi đao, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là có thể bổ tinh thiết bảo đao à, làm sao lại tận gốc gậy sắt đều bổ bất động, ngược lại chính mình gãy mất. Huyền đế bước nhanh đi qua, xoay người cầm lấy loa văn cương, vào tay so trong tưởng tượng nặng hơn nhiều, hắn lặp đi lặp lại vuốt ve mới vừa rồi bị đao đập tới địa phương, đầu ngón tay chạm đến vẫn là thô ráp sắt văn, liền một tia vết cắt đều không có. Lấy thêm lên kia một nửa đao gãy, nhìn xem băng nơi cửa cao thấp không đều lưỡi đao, hô hấp của hắn đều biến dồn dập lên, cái này gậy sắt đến cùng là cái gì làm? Thiên triều tốt nhất sắt cũng không cứng như vậy. Hắn sống mấy chục năm, thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kể, nhưng chưa bao giờ gặp qua cứng như vậy kim loại. Công bộ tốt nhất thợ rèn cũng chỉ có thể đánh ra có thể bổ ra bình thường đồ sắt đao kiếm, có thể căn này loa văn cương, vậy mà có thể mạnh mẽ đứt đoạn bảo đao, còn lông tóc không tổn hao gì. Lý Đại đi tới, đem loa văn cương theo Huyền đế trong tay nhận lấy, ước lượng hai lần, nói là xây nhà dùng, tại quê quán, loại này thép gọi loa văn cương, so với các ngươi nơi này tinh thiết cứng rắn hơn mấy chục lần. Huyền đế nhìn chằm chằm loa văn cương, ánh mắt theo chấn kinh biến thành cuồng nhiệt, so vừa rồi nhìn thấy Mao Đài lúc còn kích động hơn. Thứ này nếu có thể dùng để làm binh khí, hoặc là làm khôi giáp, kia thiên triều quân đội chẳng phải là đánh đâu thắng đó. Hán vội vàng bắt lấy Lý Đại cánh tay, ngữ khí đều mang khẩn cầu, tiên sinh, cái này loa văn cương ngài còn có bao nhiêu? Chấm, ta bằng lòng ra giá ta mua, mặc kệ là vàng vẫn là bạc, ngài ra giá là được. Mua loa văn cương. Thứ này Lý Đại chính mình cũng không có bao nhiêu, hắn tùy thân thương khố bên trong có vẻ như chỉ có hai bạc cây. Ngươi mong muốn mua a? Thật không tiện, thứ này ta cũng chỉ có một cây. Lý Đại nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Huyền đế đáy mắt hiện lên một tia thất lạc. Sau đó, Huyền đế nhìn từ trên xuống dưới Lý Đại, đáy mắt lộ ra một tia thưởng thức. Lý Đại người này, đối với hắn tính tình, lại có tài hoa, lúc này Huyền đế đã nổi lên lòng yêu tài. Không biết rõ các hạ có hay không làm quan dự định. Làm quan? Nghe được hai chữ này sau, Lý Đại cười cười, ta không có đọc qua sách, lấy cái gì làm quan à? Huyền đế lúc này lộ ra thần bí nụ cười, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chương 101, nội các chương 101, nội các ngươi giúp ta. Lúc này Lý Đại nhìn về phía Huyền đế, biểu lộ rõ ràng mang theo chất vấn. Không sai, ta tại triều đình bên trong ngược lại cũng có chút nhân mạch, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tiến cử một chút. Huyền đế lung lay quạt xếp, lộ ra vẻ mặt tự tin biểu lộ. Lý Đại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, à, ta hiểu được, ngươi là muốn cho ta dùng tiền mua quan cho là à. Lý Đại không phải tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, cho nên hắn vô ý thức cho rằng, cái này Huyền đế là muốn từ trên người mình kiếm tiền. Nghe vậy, Huyền đế khẽ nhíu mày, dùng tiền mua quan? Nói đùa cái gì? Muốn tại thiên triều làm quan, ngoại trừ hoàng đế tự mình để bạt bên ngoài, chỉ có thể đi khoa khảo một con đường như vậy, dùng tiền mua quan là căn bản chuyện không thể nào. Nghe vậy, Lý Đại tại chỗ lật ra một cái lướt mắt. Thôi đi, triều đình đều mục nát tới loại trình độ này, quan tam phẩm trở xuống đều tùy tiện mua. Xem xét ngươi liền chưa thấy qua việc đời, liền những này cũng không biết. Lúc này, Huyền đế sau lưng Ngụy Công Công gấp đến độ ra một đầu mồ hôi. Hắn mong muốn mở miệng ngăn cản Lý Đại, nhưng lại trở ngại Huyền đế trước mặt mình, hắn chỉ có thể hung hăng hướng lấy Lý Đại nháy mắt. Mà Lý Đại không nhìn thẳng Ngụy Công Công, run lấy chân ăn dưa. Huyền đế biểu lộ lạnh xuống. Hắn nhìn xem Lý Đại, nghe ngươi ý tứ này, ngươi biết chỗ nào có thể mua quan? Lý Đại lắc đầu, nói, không biết rõ. Huyền đế bên này vừa mới thở dài một hơi, nhưng Lý Đại tiếp lấy còn nói thêm, nhưng ở quê nhà của ta, có một cái phú gia thiên kim từng nói với ta, dù là ta muốn làm một phương huyện lệnh, nàng đều có thể tùy ý an bài. Địa phương nhỏ đều là như thế, giống kinh thành loại này đại địa phương, khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Huyện lệnh vậy mà có thể dùng mua. Nghe vậy, Huyền Đế nắm chặt gỗ lim ghế dựa, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận, cái này huyện lệnh quan mặc dù không lớn, nhưng cũng là một phương quan phụ mẫu, ai cho bọn họ đảm lượng, cũng dám tự mình mua bán chức quan. Mà thôi. Lý Đại lật ra một cái liếc mắt, nói rằng, tại quê quán, lập gia đình muốn nộp thuế, buôn bán muốn nộp thuế, cho dù là thả cái giấm đều muốn nộp thuế, nhiều như vậy thuế ngân đi nơi nào? Tự nhiên không có khả năng tới quốc khố, khẳng định tới những địa phương này quan viên trong tay. Mà quan viên địa phương có bạc muốn làm gì? Vậy khẳng định là mua quan lớn hơn làm a. Cứ như vậy, một tầng tiếp lấy một tầng, tham ô mục nát tại triều đình bên trong xem như chuyện rất bình thường. Lý Đại lời nói, đem Huyền Đế cho nói trầm mặc. Cho tới nay, Huyền Đế vẫn cho rằng Đại Thiên Vương triều bách tính giàu có, thiên triều càng là thịnh thế, hắn chưa từng có nghĩ tới, tầng dưới chốt bách tính đang sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Bởi vì không có người đối Huyền Đế nói qua nói thật, bọn hắn đều tại tốt khoe xấu che. Nghe ngươi ý tứ, ngươi cho rằng Đường Kim Thánh Thượng là hôn quân? Huyền Đế nhìn xem Lý Đại hỏi. Lúc này, Huyền Đế sau lưng Ngụy Công Công cùng thị vệ đều khẩn trương lên. Bọn hắn sợ Lý Đại trong miệng tung ra cái gì hổ lang chi tử. Dù sao tội khi quân là phải bị chặt đầu. Chú ý, nơi này tội khi quân không phải lừa gạt lớn, mà là khi dễ lớn. Lý Đại lật ra một cái liếc mắt, nói: Ta chưa từng gặp qua hoàng đế, ta không biết rõ đương kim hoàng đế là cái dạng gì người, nhưng là bây giờ Đại Thiên Vương triệu dân chúng lầm than, hắn cái này làm hoàng đế, xác thực có trách nhiệm. Huyền Đế nghe vậy, trầm mặc một lát, lại hỏi tiếp: Lúc này lấy cái nhìn của ngươi, phải làm thế nào sửa trị những này tham quan? Lý Đại nghĩ nghĩ, hồi đáp: Muốn ta nói à, mong muốn sửa trị những này tham quan cũng dễ dàng, quyền lực chuyển xuống là được rồi. Quyền lực chuyển xuống. Huyền Đế lúc này nhiều hứng thú hỏi, lời này là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, đương kim hoàng đế quá sợ hãi mất đi quyền lực, quá sợ hãi mình bị ra không, cho nên đem tất cả quyền lực đều chộp vào lòng bàn tay của mình. Dạng này sẽ dẫn đến có một cái hậu quả nghiêm trọng, quyền lực là bảo vệ, nhưng hoàng đế cũng là nhục thể phàm thai, hắn chỉ có một người, làm sao có thể trong tầm tay văn võ bá quan. Lúc này, liền cần đem quyền lực chuyển xuống. Tổ kiến hai cái tổ chức, cái thứ nhất tổ chức gọi nội các. Nội các nhân số không cần quá nhiều, chỉ cần 10, 20 người là được, nhưng là nội các người nhất định phải đều là đọc đủ thứ thi thư, đồng thời có thể thấy rõ thiên hạ thế của người. Mà công tác của bọn hắn chính là giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương, giống chuyện nhỏ bọn hắn không cần trình báo hoàng đế, bọn hắn trực tiếp phê là được. Lớn hơn một chút chuyện, cũng từ bọn hắn đem tấu chương xem hết, cuối cùng biết lên xử lý như thế nào đề nghị, lại giao cho hoàng đế, kể từ đó, hoàng đế áp lực có phải hay không liền diện rộng hạ thấp. Huyền Đế nguyên bản căng cứng thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, trong tay quạt xếp ba hợp tại lòng bàn tay, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người. Trước đó bởi vì mua quan, dân chúng lầm than sinh ra ủ rột, lại giờ phút này tan thành mây khói. Thay vào đó là khó mà che giấu hưng phấn. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Thanh âm hắn không tự giác cất cao, lại vội vàng để thấp, sợ tiết thân song phần, lại khó nén trong giọng nói kích động. Huyền Đế trong lòng nói thầm, chớ mỗi ngày trời chưa sáng liền lên, thức đêm phê duyệt tấu chương, liền ăn cơm đều phải bưng lấy dâng sớ, có thể chuyện thiên hạ nhiều lắm, nhỏ đến huyện lân cận lũ lụt báo cáo, lớn đến biên cảnh lương thảo điều hành, toàn trồng chất tại trong trên bàn, có đôi khi nhìn loạn, phê chậm, dưới đáy liền dám kéo lấy không làm. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đáy mắt mỏi mệt rốt cuộc giấu không được. Những năm này hắn luôn cảm giác mình chuyên cần chính sự, nhưng luôn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, giống một quyền đánh vào trên đông. Bây giờ nghe Lý Đại nói chuyện, mới hiểu được vấn đề xuất hiện ở quyền lực quá tập trung. Bên cạnh Ngụy Công Công đều thấy choáng. Mới vừa rồi còn bởi vì dân chúng lầm than nặng mặt bệ hạ, giờ phút này lại như cái đạt được câu trả lời học sinh. Bọn thị vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vị này bình dân không chỉ có không có hoại tội, ngược lại nhường bệ hạ như thế để bụng, cũng là kỳ nhân. Huyền Đế càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, lại đi trước đụng đụng, ngựa khí đều mềm nhũn mấy phần. Vậy theo ngươi góc nhìn, nội các nhân tuyển làm như thế nào chọn? Cũng không thể tùy tiện tìm chút chỉ có thể đọc sách toan nhỏ a. Hắn biết trên triều đình không ít quan viên chỉ có thể nói xuông, nếu là tuyển loại người này vào bên trong các, ngược lại sẽ hỏng việc. Lý Đại gầm miệng dưa, nói đến tùy ý lại tại lý, chọn những cái kia làm qua quan địa phương, hiểu thực vụ, tỉ như tại huyện thành quản qua lương thực, sửa qua đê, biết bách tính muốn cái gì, lại chọn mấy cái dám nói thật, chớ cùng những cái kia chỉ có thể bệ hạ thánh minh người dường như có vấn đề che giấu. 10, 20 người bên trong, tốt nhất giả, trung niên, trẻ đều có, lao nhân hiểu quy củ, trung niên nhân có thể làm việc, người trẻ tuổi có bốc đồng, dạng này mới ổn. Điểm trọng yếu nhất là phẩm cấp không thể quá cao, giống những cái kia đại quan đều là quan trưởng kẻ già đời, làm lên chuyện đến lo lắng quá nhiều, muốn tìm liền chọn loại kia phẩm cấp không cao, đặc biệt là vừa mới khoa khảo lên bờ ưu tú thanh niên, những người kia có trả thù, lại mới vào quan trưởng, làm lên chuyện đến không có quá nhiều lo lắng. Nói hay lắm. Huyền Đế cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Đại lời nói có đạo lý. Vừa rồi ngươi nói cần tổ kiến hai cái tổ chức, cái thứ nhất tổ chức là nội các, cái thứ hai đâu? Chương 102, cẩm y liễu vệ. Chương 102, cẩm y liễu vệ. Lý Đại lúc này cười cười, nói rằng cái thứ hai tổ chức đó chính là cẩm y liễu vệ. Cẩm y liễu vệ. Huyền Đế khẽ nhíu mày, hiển nhiên là chưa nghe nói qua tổ chức này. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói rằng không sai, cẩm y liễu vệ nhân số không cần quá nhiều, nhiều nhất không cần vượt qua 1.000 người. Nhóm người này muốn từ trong quân đội chọn lựa, lựa chọn những cái kia bản lĩnh tốt, tuổi trẻ. Những người này muốn trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, có chuyện gì trực tiếp đối hoàng đế báo cáo, đồng thời muốn cho bọn hắn quyền lực lớn, nắm giữ tiền trạm hậu tấu, giám sát bách quan quyền lực. chỉ có quyền lực của bọn hắn cũng đủ lớn, bách quan nhóm mới có thể cảm giác được sợ hãi, mới không dám đi tham ô sự tình. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là giúp hoàng đế nhìn chằm chằm văn võ bá quan, bọn hắn muốn làm ánh mắt của hoàng đế cùng lỗ tai, đồng thời bọn hắn không nghe lời tại ngoại trừ hoàng đế bên ngoài bất luận kẻ nào, cứ như vậy liền tránh khỏi có người hối lộ cẩm y liề vệ. Huyền đế nghe được tiền trạm hậu tấu giám sát bách quan tám chữ lúc, ngón tay đột nhiên siết chặt quả xếp, hắn con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Lý Đại trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Quyền lực này cũng quá lớn, so trong triều bất kỳ một cái nào bộ môn quyền hạn cũng cao hơn, quả thực là đem giám sát quyền lực trực tiếp hàn chết tại hoàng đế trong tay, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, không để cho người nào điều khiển. Huyền đế thanh âm đều có chút phát run, không phải sợ hãi mà là kích động. Lúc trước hắn không phải không thử qua chỉnh đốn lại trị, có thể ngự sử đại chịu nội các cả tay, tra vụ án lề mà lề mề, gặp gỡ phẩm cấp cao quan viên còn phải tầm tầm báo cáo, cuối cùng thường thường không giải quyết được gì. Có thể Lý Đại nói cầm ý gì vậy, có thể nhảy qua tất cả quá trình, trực tiếp bắt người, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm trị tham lợi khí. Không sai. Lý Đại đem cuối cùng một khối dưa gặm xong, xoa xoa tay. Bọn hắn chỉ nhận hoàng thượng một cái chủ tử, đồng lộc từ hoàng thượng tự mình cấp cho, cùng những quan viên khác không có nửa điểm liên lụy. Nếu ai dám thu mua bọn hắn, trực tiếp chặt chính là, liền chủ tử cũng dám phản, giữ lại làm gì? Lời này nói ẩu nhưng cũng có lý, Huyền đế lại nghe được trong lòng phát nhiệt. Hắn đột nhiên đứng người lên, thong thả tới lui hai bước. Tốt, tốt một cái cẩm y liề vệ. Hắn nhịn không được vỗ xuống tay, trước kia những tham quan kia, ỷ vào chính mình môn sinh cố lại nhiều, thánh thượng muốn tra đều tra bất động. Có cẩm y liề vệ, xem bọn hắn còn dám hay không tham. Lý Đại nhìn xem kích động như thế Huyền đế, lông mày nhướng lên, hỏi, ta nói tổ kiến cẩm y liề vệ, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải hoàng đế. Nghe vậy, Huyền đế lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Hắn ho khan hai tiếng, nói rằng, khô cụ, ta đây không phải tâm hệ thiên hạ đi, kỳ thật, không nói gặp ngươi, ta nhưng thật ra là triều đình một vị quan viên. Nghe vậy, Lý Đại lông mày nhướng lên, a, vậy ngươi sẽ không hướng hoàng đế cáo trạng a? Dù sao ta vừa rồi thật là nói hoàng đế nói xấu. Không có, ngược lại ta cảm thấy ngươi vừa rồi xách kia hai cái đề nghị phi thường hữu dụng, ta muốn biết một cái tấu chương, đem ngươi đề nghị cho hoàng đế nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Huyền đế nhìn về phía Lý Đại, chờ đợi Lý Đại phản ứng. Lý Đại lật ra một cái liếc mắt, đừng uổng phí sức lực, như loại này tổn thương tới văn võ bá quan lợi ích tấu chương, căn bản không đến được hoàng đế trước mặt liền bị bóp lại. Tới đến, không đến được. Tới đến, không đến được. Ta nói đến được liền nhất định tới đến. Lúc này, Huyền đế đều có chút tức giận. Lý Đại hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo, được, ngươi nói đến được liền đến thôi đi, ngược lại ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi nếu là muốn đi nâng lên liền hướng nâng lên a. Nghe vậy, Huyền đế lúc này mới đứng dậy, hướng phía Lý Đại chắp tay. Hôm nay tại tiên sinh nơi này thật sự là tụ giáo, đúng rồi, tại hạ họ Hoàng, tên Bách Thánh. Hoàng Bách Thánh. Lý Đại khẽ gật đầu, nói, nhớ kỹ. Tiếp lấy, Huyền đế cùng Lý Đại khách sáo vài câu về sau thì rời đi. Mà Lý Đại nhìn xem kiếm được bạc, cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu là mỗi ngày đều đến mấy cái Hoàng Bách Thánh khách hàng lớn như vậy liền tốt. Hiện tại, Lý Đại tiền tiết kiệm đã đi tới kinh khủng 5,200 lượng bạc. Nếu là không mang binh lời nói, hắn đã thực hiện tài phú tự do. Huyền đế vừa bước vào cửa cung, liền y phục cũng không kịp đổi, liền đối với chào đón Ngụy Công Công nghiêm nghị phân phó, chuyển chấm cầu dụ. Nội các thủ phụ, binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, còn có năm ngoái khoa cử bảng nhãn Chu Thanh Ngạn, lập tức tới ngự thư phòng nghị sự. Không được đến trễ. Ngụy Công Công gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không dám trì hoãn, một đường chạy chậm đến đi chuyển chỉ. Không có nửa nén hương công phu, bốn vị đại thần liền đội vàng chạy đến. Thủ phụ Trương đại nhân là Tam triều Nguyên lão, thấy Huyền đế mặc trưởng sang bằng vải xanh, còn tưởng rằng ra việc gấp, liền vội vàng không ngời, vậy hạ đêm khuya triệu chúng thần đến đây, thật là biên cảnh có dị động. Cũng không phải. Huyền đế đem bút một đặt, đẩy qua một trang giấy, chấm hôm nay được trị thế kế sách, muốn tổ kiến nội các cùng cẩm y liề vệ, các ngươi nhìn xem. Trương đại nhân tiếp nhận giấy, liếc mấy cái, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bệ hạ, nội các từng nhóm tấu trương quyền lực, sợ sẽ suy yếu hoàng quyền. Cẩm y liề vệ trưởng tiền trạm hậu tấu quyền lực, càng là trước nay chưa từng có, nếu không thật đủ thành mầm thái vạn, sợ lung lay nền tảng lập quốc ca. Binh bộ thượng thư cũng đi theo phụ họa, thủ phụ nói cực phải. Cẩm y liề vệ từ trong quân đội tuyển người, lại không nghe binh bộ điều khiển, sợ sẽ đánh loạn quân chế, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Huyền đế sớm đoán được bọn hắn sẽ phản đối, ánh mắt lạnh lẽo, suy yếu hoàng quyền. Chấm nhìn là các ngươi sợ quyền lực bị điểm. Những năm này, chấm mỗi ngày phê duyệt tấu chương tới đêm khuya, có thể dưới đáy quan viên tham nhũng thành gió, các ngươi quản sao? Ngự sử đài tra vụ án, 3 tháng không có kết quả, các ngươi hỏi sao? Lời này đối đến hai vị lao thần cứng miệng không trả lời được. Một bên Chu Thanh Ngạn, năm ngoái khoa cử bảng nhãn, vừa mặc cho Hàn Lâm viện biên tu, trẻ tuổi lại dám nói chuyện, lúc này tiến lên một bước, bệ hạ, thần coi là nội các cùng cẩm y liề vệ kế sách có thể thực hiện. Nội các tuyển hiệu thời vụ chi thần quy trình việc nhỏ, bệ hạ có thể chuyên tâm xử lý quân quốc đại sự. Cẩm y liề vệ chuyên tra tham nhũng, vừa vặn chấn nhiếp bách quan, thần nguyện đi vào các, là bệ hạ hiệu lực. Huyền đế hai mắt tỏa sáng, đây chính là Lý Đại nói tuổi trẻ có bước đồng quan viên. Hắn lúc này đã nhịn, tốt. Chu Thanh Ngạn, ngươi từ mai đi vào các, dẫn đầu chọn lựa nội các thành viên, liền theo hiệu thực vụ, dám nói thẳng, già, trung niên, trẻ kết hợp tiêu chuẩn đến, phẩm cấp không được cao hơn ngũ phẩm. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía binh bộ thượng thư, cẩm y liề vệ nhân tuyển, theo trong cấm quân chọn 1.000 tên con em trẻ tuổi, bản lĩnh nhất định phải quá cứng, trong nhà không quan trường bối cảnh, từ chấm tự mình khảo hạch. Đồng Lộc gấp bội, từ trong nô bên trong ra, chỉ nghe chấm một người điều khiển. Bệ hạ, Trương đại nhân còn muốn khuyên can, lại bị Huyền đế cắt ngang, việc này chấm đã quyết định, không cần bàn lại. Trong vòng 3 ngày, nội các muốn chọn ra 20 người, cẩm y liễu vệ phải hoàn thành chọn lựa, quá hàng người, bãi quan. Đế vương uy nghiêm không thể nghi ngờ, hai vị lao thần chỉ có thể không người đáp, thần tuân chỉ. Rất nhanh, Trương đại nhân bọn người rời đi, Ngụy công công xuống tới. Hỏi, bệ hạ, trong lúc này các có Chu Thanh Ngạn dẫn đầu tổ kiến, nhưng cái này cẩm y liễu vệ, do ai dẫn đầu tổ kiến đâu? Chương 103, thư đe dọa
muốn làm cẩm y liễu vệ đầu lĩnh, nhất định phải trung thành với hoàng đế, đồng thời đến 10 phần kháng ép. Dù sao cẩm y liễu vệ kiếm sống, không bị người chào đón. Ngày sau chờ hoàng đế băng hạ, cẩm y liễu vệ thế tất sẽ bị thanh tẩy. Huyền đế nhìn về phía ngoài cùng, nhếch miệng lên, ta cảm thấy tiểu tử kia cũng không tệ. Nghe vậy, Ngụy công công đầy mắt chấn kinh, hán. Bệ hạ, hán dù sao không có công danh mang theo a. Ha 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 ha. Chẳng muốn cho ai có công danh, ai liền có. Cẩm y liễu vệ hạ thiết trở xuống chức vị, thống lĩnh một vị, chức quan chính tứ phẩm, phụ trách thống lĩnh toàn bộ cẩm y liễu vệ. Phó thống lĩnh một gã, chức quan bộ tứ phẩm, phụ trách hiệp trợ thống lĩnh. Thống lĩnh phía dưới, thiết kim y liễu 10 tên, chức quan chính ngũ phẩm, xem như cẩm y liễu vệ cao cấp quan viên. Mỗi một tên kim y liễu phía dưới, thiết ngân y liễu 10 tên, chức quan chính lục phẩm, xem như cẩm y liễu vệ tiểu thủ lĩnh. Xuống chút nữa, tái thiết đồng y liễu. Đồng y thì không có chức quan, chỉ cấp những cái kia lập qua công cẩm y liễu vệ, phúc lợi đãi ngộ muốn so bình thường cẩm y liễu vệ tốt hơn một chút. Phó thống lĩnh trước hết nhường võ lỗi tiểu tử kia đảm nhiệm a. Chính thống lĩnh trước giữ lại, đợi ngày sau tiểu tử kia chính mình chậm rãi bỏ lên. Một bên khác, trời tối về sau, Lý Đại liền thông qua nhậm ý môn về tới Đại Nưu thôn. Toàn bộ Đại Nưu thôn một mảnh tường hòa, có tường thành về sau, Đại Nưu thôn dân chúng rõ ràng an tâm không ít. Mà Lý Đại xây dựng thi công đội cũng bắt đầu thi công, theo thôn đầu đồng chậm chậm bắt đầu hủy đi cũ đóng mới. Đây là một cái đại công trình, gấp không được. Sau khi về nhà, Lý Đại phát hiện Khương Võ ngay tại học tập điều khiển vô nhân cơ. Nhìn thấy Lý Đại trở về, Khương Võ vội vàng nghiêm ông quyền, "Đông gia, ngài trở về." Lý Đại nhẹ gật đầu, nói, "Vô nhân cơ học xong." Khương Võ nhẹ gật đầu, "Học xong. Buổi tối hôm nay không phải hù chết cái kia bà tôn không thể." Lý Đại mỉm cười, vô vô Khương Võ bà bay, tiến vào phòng khách. Ban đêm, Khương Võ một người có một người to lớn bao khóa ra cửa. Hắn nhiệm vụ hôm nay chỉ có một cái, đem thư đe dọa ném tới hoàng hổ trước của phòng. Hoàng gia trại đề phòng rất là sâm nghiêm, đồng thời trại bên trong có hơn 1000 người, bình thường mà nói, Khương Võ là tuyệt đối không có khả năng tiến vào được hoàng gia trại. Càng không khả năng giống Tiểu Toàn Phong như thế đem tiễn bắn tại Lý Đại trước mặt. Nhưng là người bình thường làm không được, hắn Khương Võ lại có thể làm được. Bởi vì hắn có Lý Đại cho vô nhân cơ. Bóng đêm như mực, hát vây tại liên miên trong khe núi, chỉ có hoàng gia trại chỗ núi đổi lóe lên liền khối đèn đuốc. Khương Võ nằm ở ngoài trăm thước trong bụi cỏ, mượn thưa thất tinh quang nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hoàng gia trại đề phòng, so trong truyền thuyết còn muốn xâm nghiêm mấy lần. Trại tường là dùng to cỡ miệng chén gỗ thô đắp đất dựng thành, trường cao hơn 2 trượng, đỉnh phủ lên vót nhọn trúc đâm. Cách mỗi 3 trượng liền có một cái lầu quan sát, lâu bên trong điểm mỡ bò lớn đến, màu da cam chùm sáng đem mặt tường chiếu lên sáng trưng. Hai tên lính gác lưng tựa lưng đứng đấy, bên hông bội đao tại ánh lửa hạ hiện ra ánh sáng lạnh, thỉnh thoảng xoay người xoa tay, ánh mắt nhưng thủy chung đảo qua trại bên ngoài hắc ám. Chân tường hạ cách mỗi 5 bước liền có một cái chậu than, nhảy vọt hỏa diễm đem lính tuần tra cái bóng kéo đến lao dài. Khương Võ liếm liếm môi khô khốc, hắn từng đi theo thợ săn sống qua không ít hàng đái, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy giọt nước không lọt phòng thủ. Đừng nói leo tường mà vào, liền xem như con thỏ hoàng tử muốn chạy đi vào, chỉ sợ cũng phải bị lính gác cung tiễn bắn thành cái sảng. Hắn chậm rãi lui về phía sau 10 bước, trốn vào một mảnh nồng đậm lùm cây, mượn bụi cây bóng ma giải khai bá khỏa. Bên trong vật dùng vải dầu tầng tầng bọc lấy, xúc lên vải dầu, một khung trồng chất thức vô nhân cơ lặng lặng nằm tại trong đó. Khương Võ thuần thục triển khai cơ giá, vặn bên trên cánh quạt, lại từ một cái khác bố nang bên trong lấy ra dùng dây gai buộc lên đầu heo. Kia đầu heo còn mang theo ấm áp vết máu, hai mắt trợn lên, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn xem phá lệ dữ tợn. Hắn đem dây gai một chỗ khác thắt ở vô nhân cơ dưới đáy móc nối bên trên, lại đem từng phong lửa cháy sơn phong thư nhét vào đầu heo miệng bên trong, phong thư đóng kín chỗ in một cái đơn sơ lý chữ ân ký. Làm xong đây hết thảy, Khương Võ hít sâu một hơi, nhấn xuống điều khiển từ xa mở ra quan. Vô nhân cơ cánh quạt chậm rãi chuyển động, mới đầu chỉ có nhỏ xíu tiếng ông, giống một cái cỡ lớn đêm mỏng, theo vận tốc quay tăng tốc, thanh âm mới thoáng rõ ràng. Hắn vội vàng điều chỉnh chân ga, nhường vô nhân cơ chậm rãi lên không. Hoàng hổ trạch viện giống nhau để phòng sâm nghiêm, cửa sân trông coi 4 tên cầm trong tay trường đao hộ vệ, trong nội viện phòng chính vẫn sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lắc lư. Khương Võ không dám kinh thường, thao túng vô nhân cơ vây quanh trạch viện phía sau, mượn một gốc lao hoẹ thụ bóng ma chậm rãi hạ xuống. Làm vô nhân cơ bay đến phòng chính trước cửa trên thềm đá phương lúc, hắn nhấn xuống móc nối phóng thích cái nút. Bình một tiếng trầm đục, đầu heo đập ầm ầm tại trên thềm đá, miệng bên trong phong thư rơi xuống ở bên. Canh giữ ở cửa sân hộ vệ đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát, "Ai?" Khương Võ thừa cơ thao túng vô nhân cơ cất cao, dán nóc nhà bay ra ngoài. Một gã hộ vệ xách theo đèn lồng chạy tới, thấy rõ trên thềm đá đổ vật sau, doa đến hít sâu một hơi, thanh âm cũng thay đổi điều, "Đầu lĩnh, là đầu heo, còn có phong thư." Phòng chính cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, hoàng hổ mặc ngủ áo đi tới, nhìn thấy trên thềm đá đẫm máu đầu heo, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. "Đầu heo, máu đầu heo." Hoàng hổ lập tức nhìn một phía, nhưng toàn bộ hoàng gia trại đều là hắn người ngoài căn bản không có khả năng đi vào đến. Lúc này, hoàng hổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, đối diện đây là tại cho hắn ra vai phủ đầu a, hù dọa hắn hoàng hồ đâu. Ý tứ rất rõ ràng, ta có thể đem đầu heo lặng yên không một tiếng động đưa đến trước mặt ngươi, lần tiếp theo cũng có thể lặng yên không một tiếng động xử lý ngươi.
Ai?
Cái này đầu heo là ai đưa tới? Hoàng hồ tức giận hỏi. Cổng bốn tên hộ vệ tất cả đều lắc đầu, đều là vẻ mặt không biết làm sao.
Không,
không biết rõ a. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cái này đầu heo lá thư này liền đập xuống đất, không thấy rõ là ai ném ở nơi này a.
Tin.
Hoàng hổ lập tức nhặt lên lá thư này, không nhìn không sao, nhìn thoáng qua về sau, hoàng hổ lúc ấy đều sắp bị tức nổ tung.
Mẹ nhà hắn,
đại nhu thôn, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám đến đe dọa lão tử. Còn mẹ hắn nhường lão tử mỗi tháng cho bọn hắn giao 1000 lượng bạc.
Nam mơ,
truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, ngày mai hoàng gia trại tất cả nhân mã xuất động, cho ta đổ đại nhu thôn. Nói nghiêm túc về sau, hoàng hổ một cước đem đầu heo đá mở, tức giận trở về nhà. Đừng nhìn hoàng hổ mặt ngoài phách lối, nhưng là trở lại trong phòng sau, hắn cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ. Đối phương có thể đem đầu heo đưa vào, cũng có thể tùy tiện tiến vào gian phòng của hắn đem nó ám sát. Chẳng lẽ lại là ta hoàng gia trại ra nội gian? Vậy cái này nội gian sẽ là ai chứ?
Hoàng hổ không biết rõ, hắn cũng nghĩ không thông.
Đang do dự hồi lâu sau, hoàng hổ hét lớn một tiếng, "Đi,
đem tiểu toàn phong cho ta kêu đến."
Lý Đại ngủ ở nhà một cái hoàn chỉnh cảm giác, một mực ngủ đến ngày thứ hai nắng đã chiếu đến đi, lúc này mới lưu luyến không rời rời giường. Dựa mặt một phen về sau, Lý Đại liền ngồi trong phòng khách vừa ăn cơm một bên xem TV. Ngay lúc này, cổng truyền đến Khương Hổ hưng phấn lại âm thanh kích động, "Đông gia,
Đông gia,
hoàng gia chạy đánh tới."
Chương 104, tiến đánh đại nưu thôn. Chương 104, tiến đánh đại nưu thôn. Đại nưu thôn bên ngoài, hoàng hổ mang theo hoàng gia trại 1300 hảo thổ phỉ nhìn trước mắt to lớn thành chỉ rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hoàng hổ mới mở miệng hỏi, "Ngươi xác định nơi này là đại nưu thôn sao?"
Tiểu Toàn Phong cũng trầm mặc hồi lâu, mở miệng hồi đáp, "Không sai à, nơi này chính là đại nưu thôn."
"Vậy ngươi trả lời ta, một cái nho nhỏ đại nưu thôn bên ngoài, vì sao lại có cao như vậy tường thành?"
Tiểu Toàn Phong lại lâm vào trầm mặc. Lúc này đại nưu thôn đã bị cao 12m, rộng 5m tường thành trô vây quanh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tường thành dường như còn không phải dùng bùn đất che lại, mà là dùng màu đỏ cục gạch che lại.
Đại nưu thôn bách tính lúc nào thời điểm giàu có như vậy?
Đầu năm nay, cục gạch thật là rất đắt.
Một viên gạch ở thời đại này có thể bán 3 đến 5 văn.
Mà trước mắt tường thành ít ra dùng xong mấy chục vạn cục gạch a.
Muốn đóng thành trước mắt quy mô, ít ra cũng phải cần hơn ngàn thậm chí hơn vạn lượng bạc.
Ngay tại hoàng hổ ngây người thời điểm, chỉ thấy trên tường thành bắt đầu xuất hiện bóng người.
Người đến chính là đại nưu thôn hương binh.
Đại nưu thôn hương binh người mặc đàn giáp, cầm trong tay phước hợp cùng, tại trên tường thành đứng thành chỉnh tề một loạt.
Người không biết nhìn thấy cái này phô trương, còn tưởng rằng chính mình đi tới tỉnh thành.
Không lâu sau đó, chỉ thấy Lý Đại lười biếng leo lên tường thành. Khi nhìn đến trước mắt thổ phỉ chiến trận về sau, Lý Đại cũng là bị giật nảy mình. Chọn vẹn 1300 tên thổ phỉ, trong đó còn có 200 tên thổ phỉ có ngựa, là kỵ binh. Trong tay bọn họ cầm vũ khí cũng không phải cái gì quốc xin phân, cầm đều là trường thương cùng trường đao.
Chắc không được cái này hoàng gia trại thổ phỉ dám phách lối như vậy, cái này binh lực đã so huyện thành quân bảo vệ thành còn châu rồi.
Các ngươi chính là hoàng gia trại thổ phỉ, hôm nay các ngươi là đến cho ta đưa bạc à?
1000 lượng bạc đã chuẩn bị xong.
Trên tường thành Lý Đại cười híp mắt hỏi,
ta nhổ vào.
Lúc này hoàng hổ một chỉ Lý Đại, nổi giận mắng, ta hỏi ngươi, ta hoàng gia trại trong viện đầu heo, có phải hay không là ngươi phái người thả?
Lý Đại nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không sai, đây chính là nhà ta trước hết giết heo lấy xuống đầu, ta phái người đưa qua, là cho hoàng trại chủ ngươi làm đồ nhắm ăn. Xin hỏi, đầu heo thịt ngon ăn sao?
Ăn ngon cái rắm.
Lý Đại, ngươi một cái nho nhỏ địa chủ, cũng dám dùng loại thủ đoạn này tới dọa ta?
Ta hoàng hổ lúc giết người, ngươi còn không biết ở chỗ nào đi tiểu cùng bùn đâu. Hôm nay ta hoàng hổ đến, chính là muốn lấy của ngươi đầu chó.
Đồ ngươi đại nhu thôn, làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội ta hoàng hổ kết quả.
Đối mặt hoàng trại chủ lửa giận, Lý Đại mỉm cười, hắn nhận lấy bọn thủ hạ dưa hấu, gặp một cái nói rằng, ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền công đến đây đi.
Hoàng hổ bị Lý Đại khiêu khích tức giận đến nổi gân xanh, lên cho ta.
Ra cái thang, đụng cửa thành.
Hôm nay không phá hủy cái này tường đổ, đồ đại nhu thôn, ta hoàng hổ liền không họ hoàng.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, 10 cái thổ phỉ khiêng dài 3 trượng thang công thành thẳng đến tường thành.
Có thể cái thang vừa đáp tới chân tường, đám người liền mắt tròn váng.
Cái này cái thang ngay cả tường thành một nửa độ cao đều với không tới.
12 mét tường cao giống tòa thông thiên bình chướng, cái thang đỉnh cách lỗ châu mai còn có trọn vẹn 5 mét, thổ phỉ điểm lấy chân, duỗi dài cánh tay, đầu ngón tay liền đầu tường khe gạch đều không đụng tới, ngược lại bị trên tường thành ném tới vỏ dưa hấu đập mặt mũi tràn đầy nước.
Mẹ nó,
cái thang quá ngắn.
Một cái thổ phỉ hùng hùng hổ hổ muốn đem cái thang tiếp dài, có thể trong tay không dư thừa vật liệu gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên tường thành hương binh không nhịn được cười.
Một bên khác, hơn 20 cường tráng thổ phỉ khiêng bọc sắt lá xô cửa mục, gào thét phóng tới cửa thành.
Đông,
đông,
đông.
Trầm muộn tiếng ba đập đang vang vọng, có thể cửa thành lắc liên tiếp đều không có lắc một chút.
Môn kia là 3 cây ôm hết thô gỗ chắc chế tạo, ngoại tầng còn bao lấy cây sắt, then cửa là to cỡ miệng chén thật tâm của sắt, đừng nói 20 người, cho dù là đến gấp trăm lần, cũng chưa chắc có thể phá tan.
Mấy cái thổ phỉ đâm đến cánh tay run lên, hổ khẩu đều đánh rách tạc ơi, nhìn xem không núc ních tí nào cửa thành, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Trên tường thành Lý Đại thấy vui vẻ, lại cắn một miệng lớn dưa hấu, màu đỏ nước theo khỏe miệng hướng xuống trôi.
Hắn tiện tay đem lốc niết hướng dưới thành quăng ra, đúng lúc nện chúng ở một cái khiên xô cửa một thổ phỉ trên đầu, dẫn tới trên tường thành hương bình cười vang.
Hoàng trại chủ, ngươi cái này chuẩn bị cũng quá không đầy đủ. Lý Đại cười nhạo nói, có cái hương binh còn đi theo nào? Ai, bên trái huynh đệ kia, cái thang sai lệnh, cẩn thận thế. Xô cửa anh em, dùng điểm kinh a, chưa ăn cơm sao? Bọn thổ phỉ bị trào đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không triệt, đánh lại đánh không đến, lui lại không có cách nào lui. Có cái tuổi trẻ thổ phỉ thử dẫm lên đồng bạn bả vai trèo lên trên, vừa bò lên 2 mét, liền bị trên tường thành ném tới vò rượu không đập trúng đầu, bịch một tiếng quẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mặt trời dần dần thăng lên đỉnh đầu, phơi mặt đất nóng lên. Bọn thổ phỉ khiêng cái thang, xô cửa một, đứng tại dưới thành không núp đích, mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, đem quần áo đều thấm đẫm. Tiếp tục công a, không có cách. Rút lui à, vừa rồi hoàng hổ kêu đồ thôn, lấy đầu chó còn tại bên hai, hiện tại rút lui, về sau tại trên đường căn bản không ngóc đầu lên được. Hoàng hổ đứng tại đội ngũ đằng sau, sắc mặt theo xanh xám biến thành màu gan heo. Hắn nắm chặt cán đao tay đều đang run, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ đại ngư thôn, lại có như thế kiên cố tường thành. Càng không có nghĩ tới, Lý Đại căn bản không hoàn thủ, liền dùng loại này xem náo nhiệt phương thức đục nhã bọn hắn, thật sự đao sắc thực đánh một trận còn để cho người ta nén giận. Trên tường thành, Lý Đại móc ra ấm nước nhấp một hớp nước lạnh, đối với dưới thành hô, hoàng trại chủ, nếu không nghỉ ngơi một lát, ta nhường nhà bếp cho các ngươi nấu điểm canh đậu xanh, hiểu hiểu nóng. Lời này giống cây gai, cuốn lại hoàng hổ kém chút thổ huyết. Hắn muốn mắng trở về, lại phát hiện chính mình liền một câu kiên cường lời nói đều nói không nên lời. Cũng không thể, nói không cần, chúng ta lúc này đi thôi. Không phải đi, thật chẳng lẽ ở chỗ này phơi tới trời tối. Biệt khuất qua đi, hoàng hổ ngẩng đầu nhìn trên tường thành Lý Đại, giận dữ hét, mẹ nhà hắn, có bản lĩnh ngươi đi ra quang minh chính đại cùng lão tử đánh một chầu. Nghe vậy, Lý Đại cố ý bình hai, giả trang ra một bộ nghe không rõ bộ dáng. Cái gì? Ngươi nói bụng, muốn ăn cơm. Tốt, ta hài lòng ngươi. Các huynh đệ, đem chúng ta sớm chuẩn bị vàng lòng đút cho hoàng gia trại các huynh đệ. Đừng nói chết bọn hắn. Hoàng hổ vừa định mở miệng mắng chửi người, chỉ thấy đầu tường bỗng nhiên toát ra 7-8 cái vò gốm, vàng nóng chất lỏng theo một danh chút xuống. Món đồ kia mang theo bốc hơi nhiệt khí, còn không có dính vào người liền có cỗ mùi hôi bay thẳng trán, đúng là nấu chín qua phân nước. A, vòng chết lão tử. Thiên xô cửa một thổ phỉ đứng núi chịu sào, nóng hổi phân nước theo cái cổ rót vào cổ áo, trong nháy mắt tại trên da bỏng lên một nước. Có người đưa tay đi thay đổi sắc mặt, ngược lại đem phân nước dán đến mặt mũi tràn đầy đều là, liền ánh mắt đều không mở ra được, lảo đảo đụng ngã lăn sau lưng đồng bạn. Thang mây bên trên thổ phỉ thảm hại hơn, phân nước theo cái thang trúc hướng xuống trôi, bỏ tới phía trên nhất trực tiếp bị tưới thành nước sũng, lòng bàn chân trượt đi ôm cái thang lăn xuống tới, nệ đến thuộc hạ kêu cha gọi mẹ. Chương 105, vững như thành đồng. Chương 105, vững như thành đồng. Hoàng hổ bản năng nhảy ra phía sau 2 bước, vẫn là chậm nửa nhịp. Mấy giọt phân nước ở tại hắn dày trên mặt, lập tức bước lên khói xanh. Món đồ kia lại trộn lẫn môi sống. Hắn vừa kinh vừa sợ, vừa muốn rút đao, chỉ nghe thấy đầu tường chuyển đến cái mõ âm thanh. Hơn 30 hương binh dơ lên thùng gỗ nối đuôi nhau mà ra, trong thùng gỗ phân nước còn tại ừ ngực bước lên bọn, hiển nhiên mới từ bếp lò đầu trên xuống tới. Hoàng trại chủ, đây chính là bọn ta thôn mới nhưỡng bằng lòng. Lý Đại nắm lỗ mũi gọi hàng, khoe miệng lại rồi lên cao, ngài nếm thử mặn nhạt có thích hợp hay không? Không đủ, bọn ta nhà bếp còn hầm lấy tam đại nồi đâu. Lời còn chưa dứt, lại là một đợt phân nước quay đầu dội xuống. Lúc này bọn thổ phỉ đã có kinh nghiệm, nhao nhao vứt xuống vũ khí chạy trối chết. Có cái thằng xui xẻo bị phân nước dội trung hậu cõng, trong nháy mắt lộ ra quần áo dưới đáy xương đỏ làn da. Đều đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Hoàng hổ vung vẩy đại đao ý đồ ngăn cản, không ai có thể nghe hắn. Mấy cái thân tín thổ phỉ mang lấy hắn đi trở về, vừa đi vừa nôn khan, trại chủ, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, rút lui trước a. Tiểu Toàn Phong che miệng mũi lại gần, thấp giọng nói, ngài nghe vị này nhi, sợ là trộn lẫn thạch tín, đợi tiếp nữa các minh đệ chúng tuyển đầu. Biệt khuất a. Hoàng hổ chưa từng có như thế biệt khuất qua. Mắt thấy phía bên mình đã mất đi sĩ khí, hắn cầm trên tường thành Lý Đại cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nổi giận mắng, ngươi liền chờ tại ngươi mai rùa đen bên trong làm cả đời rùa đen rút đầu a. Chúng ta đi. Vừa dứt tiếng, hoàng hổ mang theo thủ hạ của mình liền muốn rời đi. Hoàng hổ đội ngũ vừa rút khỏi 100 bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Hắn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đại Nưu thôn cửa thành kẹt kẹt mở ra, 100 tên người mặc đằng giáp dân công cưỡi ngựa bỏ ra. Mỗi người trong tay đều bưng một thanh tạo hình kỳ lạ cung, chính là trước đó trên tường thành hương binh cầm phất hợp cung. Không tốt, bọn hắn muốn truy. Tiểu Toàn Phong vừa hô lên âm thanh, chỉ nghe thấy vụ vụ tiện âm thanh phá không mà đến. Dân công nhóm căn bản không tới gần, chỉ ở cách thổ phỉ 80 bước địa phương xa ghìm chặt ngựa, phất hợp cung kéo căng như trăng, bó mũi tên trực chỉ tán loạn phỉ nhóm. Khoảng cách này viễn siêu thổ phỉ trong tay cung tiễn tầm bắn, bọn thổ phỉ muốn phản kích, tiến lại ngay cả dân công ngựa quặp lông đều không đụng tới. Chúng. Một gã dân công hô một tiếng, bó mũi tên tinh chuẩn bắn thủng một cái thổ phỉ hậu tâm. Kia thổ phỉ kêu thảm một tiếng, từ trên ngựa ngã xuống, trong tay trường đao bịch rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, càng nhiều bó mũi tên bay tới, có bắn đuôi ngựa, có bắn phỉ binh, không đầy một lát liền có 10 cái thổ phỉ ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hoàng hổ nhìn xem các minh đệ nguyên một đám ngã xuống, đỏ ngầu cả mắt, đột nhiên lìm chặt ngựa, vung đao gầm thét, đều cho lão tử quay đầu. Liều mạng với bọn hắn. Có thể bọn thổ phỉ vừa mới chuyển qua thân, còn chưa kịp cải tên, dân công nhóm liền giá một tiếng quay đầu ngựa, hướng phía hướng cửa thành lui về. Bọn hắn đánh đủ liền chạy, căn bản không ham chiến. Đừng để bọn hắn chạy. Hoàng hổ thúc ngựa đuổi theo, có thể dân công nhóm cưỡi ngựa tốc độ cực nhanh, lại thêm ra khỏi thành cửa vốn cũng không xa, đảo mắt liền vọt tới cửa thành. Chờ hoàng hổ mang theo người đuổi tới lúc, cửa thành bịch một tiếng đóng lại. Lý Đại, ngươi có gan đi ra? chớ nuốt ở bên trong ra vẻ đáng thương. Hoàng hổ tức giận đến vỗ cửa thành gào thét, vỏ đao đều sắp bị hắn đập nứt. Trên tường thành, Lý Đại thò đầu ra, trong tay còn nuốt nuốt một mũi tên, cười hô, hoàng trại chủ, đa tạ ngươi người đưa đầu lệ à. Vừa một hồi này, đã thu 10 cái, đủ bọn ta thôn ban đêm thêm thức ăn. Tiểu Toàn Phong lôi kéo hoàng hổ dây cương, gấp giọng nói, trại chủ, không thể lại chờ đợi. Bọn hắn cung tiễn tầm bắn quá xa, chờ đợi thêm nữa các huynh đệ còn phải chết. Hoàng hổ nhìn lại, đội ngũ của mình đã loạn thành một bầy, có thổ phỉ còn tại cho chúng tên huynh đệ băng bó, có thì nhìn chằm chằm trên cửa thành phức hợp cùng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nắm chặt cán đao, đốt ngón tay trắng bệnh, răng cắn đến khanh khách vang. Lần này đến đại nhu thôn, không chỉ có không có cầm tới bạc, còn gãy 10 cái huynh đệ, bị phân nước tới, bị tiền bắn, cuối cùng ngay cả cửa thành đều sợ không tới, quả thực là hắn làm trùm thổ phỉ đến nay nhất mất mặt một lần. Có thể tức giận nữa cũng vô dụng, dân công phức hợp cũng có thể ở ngoài thành trăm bước đả thương người, nếu là hắn nếu ngươi không đi, tổn thất chỉ có thể càng lớn. Rút lui. Hoàng hổ cắn răng phun ra một chữ, mạnh mẽ đá ngựa bụng một chút, cũng không quay đầu lại hướng Hắc Phong lĩnh phương hướng đi. Hoàng hổ đội ngũ vừa đi ra đi nửa dặm, sau lưng tiếng vó ngựa lại đuổi theo. Hắn nhìn lại, kia 100 tên dân công không ngờ xông ra cửa thành, vẫn như cũ duy trì 80 bước khoảng cách an toàn, phức hợp cung lần nữa kéo căng, bó mũi tên giống như mưa rơi bắn về phía phỉ nhóm hậu đội. Lại là bọn này tạp mái. Hoàng hổ tức giận đến kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống. Lần này bọn thổ phỉ liền phản kích suy nghĩ cũng bị mất, vừa mới chuyển qua thân, dân công liền sẽ lập tức thúc ngựa lui về, cửa thành gần trong gang tấc, chờ bọn hắn đuổi theo, cửa đã sớm đóng lại. Chỉ khi nào tiếp tục rút lui, dân công lại sẽ cùng lên đến bắn tên, giống không bỏ rơi được con rồi. Nhanh, tăng thêm tốc độ, vứt bỏ bọn hắn. Hoàng hổ gào thét vung đao thúc dục, có thể trong đội ngũ có không ít bộ binh, còn có chúng tên thụ thương huynh đệ, căn bản chạy không nhanh. Dân công nhóm tựa như đoán chắc dường như, từ đầu đến cuối theo ở phía sau, không nhanh không chậm bắn tên, mỗi một vòng đều có thể đánh ngã 3-5 người. Có tiến bắn thủng thổ phỉ đuổi, để bọn hắn quẳng xuống đất kêu rên. Có bắn thủng mông ngựa, bị hoảng sợ ngựa mang theo thổ phỉ tiến đụng vào bên cạnh lùm cây. Còn có trực tiếp chúng vào chỗ yếu, nhường thổ phỉ tại chỗ ngã xuống đất bất động. Tiểu Toàn Phong che chở hoàng hổ hướng trên sơn đạo lui, cánh tay của mình cũng bị lưu quả tua rách ra, máu tươi theo ống tay áo hướng xuống trôi. Trại chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bọn hắn cung tiễn có thể bắn xa như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào hoàn thủ, đi tiếp nữa các huynh đệ đều phải chết ở chỗ này. Thanh âm hắn phát run, trước đó phách lối đã sớm mất tung ảnh, chỉ còn lại sợ hãi. Hoàng hổ cắn răng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy dưới trời chiều, dân công nhóm đằng giáp hiện ra ánh sáng lạnh, phức hợp cung tiễn còn đang không ngừng bắn ra, đội ngũ của hắn như bị gặt lúa mạch dường như, từng dây ngã xuống. Có cái thân tín thổ phỉ ôm chúng tên ngực, leo đến hoàng hổ trước ngựa, trại chủ, đừng quản chúng ta, mau bỏ đi, nói còn chưa dứt lời liền không có khí. A. Hoàng hổ phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, vung đao bổ về phía bên cạnh thân cây, thân đao khảm tiến gỗ bên trong, làm thế nào cũng không nổ ra được. Hắn nhìn bên cạnh huynh đệ càng ngày càng ít, theo lúc đầu 1.300 người, đến bây giờ chỉ còn lại không đến 1.000 người, thi thể trên đất cùng vết máu dọc theo trọn vẹn một giảm, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn. Hoàng hổ mắt đỏ giận dữ hét, đều cho láo tử sông, giết tới tường thành căn hạ, coi như hủy đi không được tường, cũng phải đem bọn hắn cửa thành đập nát. Hắn gào thét, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn khàn. Bọn thổ phỉ bị hắn làm cho không có cách nào, chỉ có thể kiên trì trở về sông. Có thể vừa bọn tới ra khỏi thành tường 50 bước xa, trên tường thành đông nhiên chuyển đến cái mõ âm thanh. Dân công nhóm sớm đã quay đầu ngựa, đang hướng phía cửa thành phi nhanh, móng ngựa nâng lên bụi đất che khuất bầu trời, so lúc đến nhanh hơn mấy phần. Chương 106, nội ứng ngoại hợp. Chương 106, nội ứng ngoại hợp. Không chờ thổ phỉ xung lại, dân công nhóm đã vọt vào cửa thành, bình một tiếng, nặng nề cửa thành lần nữa đóng lại, chỉ để lại trên tường thành dò ra phức hợp cùng, lạnh lùng đối với bọn hắn. Lại chạy, lại mẹ hắn chạy. Hắn thở hổn hển ngẩng đầu, đang trông thấy Lý Đại tựa tại lỗ châu mai bên trên, cầm trong tay vừa ra nồi màn đầu, chậm ung dung hướng miệng bên trong nhét. Hoàng trại chủ, ngài cái này chạy tới chạy lui, không mệt mỏi sao? Lý Đại thanh âm mang theo ý cười, vừa rồi đưa 10 cái huynh đệ, hiện tại lại trở về đưa. Bọn ta thôn nghĩa địa đều nhanh không buông được, nếu không ngài chuyển sang nơi khác tặng lễ. Trên tường thành dân công nhóm đi theo cười vang lên. Tiểu Toàn Phong lôi kéo hoàng hổ cánh tay, gấp đến độ nhanh khóc, trại chủ, chớ cùng bọn hắn hao. Các huynh đệ đều nhanh mệt chết rồi, tiếp tục như vậy nữa, không cần bọn hắn đánh, chính chúng ta liền sụp đổ. Hoàng hổ nhìn chằm chằm trên tường thành cười đến vẻ mặt nhẹ nhõm Lý Đại, lại nhìn một chút bên người mỏi mệt không chịu nổi thổ phỉ. Có tựa ở bên cạnh ngựa thở, có trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi bất lực, đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mệt mỏi, sụp đổ. Hôm nay thù này, ta nếu là không báo, về sau ai còn dám nhận ta hoàng hổ là Hắc Phong lĩnh lao đại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối với tường thành gào thét, Lý Đại, ngươi không phải có thể trốn sao? Đi, lao tử không công. Từ hôm nay trở đi, ta hoàng gia trại 1.000 huynh đệ liền canh giữ ở chỗ này, đem đại Nưu thôn bao bọc vây quanh. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào thời điểm. Vây quanh. Lý Đại nhíu mày, từ trong ngực móc ra ấm nước, uống một ngụm. Hoàng trại chủ, ngài sợ là quên, bọn ta thôn có giếng, có lương thực, coi như ngài vây lên một năm, bọn ta cũng không đói chết. Cũng là ngài huynh đệ, ăn uống ngủ nghỉ đều tại giã ngoại, nếu là gặp gỡ ngày mưa, sợ là liền chỗ ẩn nút đều không có chứ. Hoàng hổ biến sắc, hắn thật đúng là không có cân nhắc tới điểm này. Có thể lời đã nói ra miệng, thu hồi lại thì càng thật mất mặt. Hắn cắn răng, đá đá bên chân tảng đá, không cần ngươi quan tâm. Lao tử có là lương thực. Các huynh đệ, mắc liều đồng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền canh giữ ở chỗ này, mài chết bọn hắn. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám phản bác. Trên tường thành, Lý Đại nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Hoàng Hổ sợ là không biết rõ, hắn Nhậm Ý Môn có thể nối thẳng kinh thành, đừng nói vây khốn một năm, coi như vây 10 năm, Đại Nưu thôn lương thảo cũng đoạn không được. Cái này vây khốn, từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện Tiếu Lâm. Lý Đại cười lắc đầu, cái này hoàng gia trại trại chủ, thật đúng là một cái đồ đần a. Bọn hắn là cái gì? Là thổ phỉ a. Nếu là thổ phỉ, lại thế nào dám quang minh chính đại ở bên ngoài? Không sợ quang minh. Lúc này, Lý Đại vẻ mặt hài hước nói rằng, hoàng trại chủ, ngươi sợ là không có cơ hội ở chỗ này với ta, ngài quay đầu nhìn xem. Hoàng Hổ nghe được Lý Đại lời nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bản năng quay đầu. Lần này đầu, hồn kém chút bay ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, đen nghịt quan binh đang hướng phía bên này vào tới, sáng loáng đao thương ở dưới ánh tà dương lóe ánh sáng lạnh. Phía trước nhất người cưỡi ngựa cao to, mặc màu đỏ quan phục, không phải huyện thành Chu Văn Bân còn có thể là ai? Không tốt, là quan binh. Tiểu Toàn Phong hét dầm lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Hoàng gia trại mặc dù phế lối, nhưng cho tới bây giờ không dám cùng quan phủ đối kháng chính diện. Quan binh trong tay có chế thức trường đao, còn có cung tiến đội, thật đánh nhau, bọn hắn những này thổ phỉ căn bản không phải đối thủ. Chu Văn Bân gìm chặt ngựa, rút ra bên hông trường đao, thanh âm to gọi hàng, hoàng gia trại đạo tặc. Dám tụ chúng vây công Đại Nưu thôn, đối kháng triều đình. Hôm nay bản quan phụ mệnh tiêu diệt toàn bộ, bỏ vũ khí xuống người miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, quan binh liền chia hai đội, giống hai thanh đao nhọn dường như cắm vào phỉ nhóm. Bọn thổ phỉ vốn là mỏi mệt không chịu nổi, lúc này gặp quan binh, càng là dọa đến hồn phi phách tán, có bước xuống vũ khí liền muốn chạy, có hoảng hốt chạy bừa, ngược lại đụng ngã lăn đồng bạn bên cạnh, doanh địa trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Hoàng Hổ sắc mặt trắng bệch, quay người liền muốn hướng Hắc Phong lính chạy, có thể vừa quay đầu ngựa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng quả kẹt. Đại Nưu thôn cửa thành vậy mà mở. 100 tên dân công cầm trong tay loa văn cương, tại Khương Hổ dẫn đầu hạ vào ra, lao thẳng tới thổ phỉ đường lui. Kết thúc, bị bọc đánh. Hoàng Hổ trong lòng mát lạnh, muốn giục ngựa chạy mau, có thể trong hỗn loạn, không biết là ai ngựa chấn kinh, đột nhiên đánh tới, ngựa của hắn tê minh lấy đứng thẳng người lên, đem hắn hất tung ở mặt đất. Bắt lấy Hoàng Hổ. Chu Văn Bân liếc mắt liền thấy được ngã xuống đất Hoàng Hổ, lập tức hạ lệnh. Hai tên quan binh tiến lên, không chờ Hoàng Hổ đứng lên, liền dùng xích sắt bao lấy cổ của hắn, gắt gao đè xuống đất. Hoàng Hổ dãy rủa lấy muốn đi sờ eo ở giữa đao, có thể cổ tay bị quan binh gắt gao đè lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh thổ phỉ nguyên một đám bị chế phục. Tiểu Toàn Phong thấy tình thế không ổn, muốn tiến vào bên cạnh lùn cây chạy trốn, có thể vừa chạy hai bước, liền bị sau lưng đuổi theo dân công một loa văn cương đập trúng đầu gối. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Dân công tiến lên một cước giẫm ở phía sau lưng của hắn, dùng dây thừng đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Không đến nửa canh giờ, cuộc hôn chiến này liền kết thúc. Thổ phỉ chết chết, thương thì thương, còn lại toàn bộ đều bị quan binh trói lại, lít nha lít nhít quỳ lấy đất. Chu Văn Bân tung người xuống ngựa, đi đến trên tường thành Lý Đại trước mặt, chắp tay cười nói, "Lý tiên sinh, nhờ có ngươi sớm phái người đưa tin, không phải thật đúng là khiến cái này đạo tặc chạy." Lý Đại cười khoát tay, "Chu huyện lệnh khách khí, ta cũng là vì Đại Nưu thôn an bình." Lại nói, "Những này đạo tặc làm nhiều việc ác, đã sớm nên tiêu diệt toàn bộ." Hắn cúi đầu nhìn về phía bị đè xuống đất Hoàng Hổ, Hoàng Hổ đang hung tợn nhìn hắn chằm chằm, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, có thể thanh âm đã không có trước đó phế lối, chỉ còn lại không cam lòng cùng sợ hãi. Lúc này, Lý Đại nhìn về phía Hoàng Hổ bên cạnh Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong lúc này cúi đầu, cũng không dám cùng Lý Đại nhìn thẳng. "Lần trước đến ta Lý gia người bán tên, là ngươi đi?" Tiểu Toàn Phong lúc này toàn thân đều run lên, run rẩy gật gật đầu, là ta." Lý Đại nhẹ gật đầu, nói rằng, "Người này lưu lại, những người khác chặt ta." Nghe vậy, Hoàng Hổ trừng to mắt, nổi giận nói, "Ngươi dám?" Nhưng Hoàng Hổ lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đã bị quan binh cho bắt giữ lấy một bên. Lý Đại nhìn xem Tiểu Toàn Phong, nghiền ngẫm mà hỏi thăm, "Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đi theo ta, là ta hiệu lực, hoặc ta trực tiếp tiễn ngươi lên đường, ngươi chọn một a." Lại nhìn Tiểu Toàn Phong, lúc này lại cắn răng một cái, cứng cổ nói rằng, "Ta nhổ vào, muốn cho ta Tiểu Toàn Phong vì ngươi hiệu lực, không có khả năng, ta cả đời này chỉ hiệu lực Hoàng Hổ một người." Vừa dứt tiếng, Lý Đại bên thai bỗng nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, "Mời túc chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được ban thưởng, giết chết Tiểu Toàn Phong, thu hoạch được thân phận chứng chế tạo cơ một đài, giữ lại Tiểu Toàn Phong, thu hoạch được kỵ binh hạng nặng 100. Lý Đại hai mắt tỏa sáng, thân phận chứng chế tạo cơ, đây chẳng phải là hắn cần có sao? Đã không hàng, vậy thì chả ta. Nghe được Lý Đại lời nói về sau, Tiểu Toàn Phong ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng níu lại Lý Đại ống quần, "Ai ai ai, ca, ta trò đùa đâu. Ta nói như vậy không phải lộ ra ta trọng nghĩa khí sao? Ngài lại giữ lại một chút, ta chẳng phải hàng sao? Trong tiểu tuyết đều như thế biết, đừng làm loạn." Chương 107, thân phận chứng chương 107, thân phận chứng. Lý Đại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mà không biểu tình, chậm. Vừa dứt lời, bên cạnh Khương Hổ tiến lên một bước, theo quan phủ trong tay người cầm qua một cây đao, hoa một tiếng đem đao rút ra vỏ. Tiểu Toàn Phong dọa đến mặt mũi trắng bệnh, còn muốn hướng bên cạnh bò. Khương Hổ một cước dẫm ở phía sau lưng của hắn, trường đao lưu loát rơi xuống. Chỉ nghe phù một tiếng, máu tươi tại chỗ, Tiểu Toàn Phong kêu rên im bặt mà dừng. Cái khác bị trói lấy thổ phỉ dọa đến toàn thân phát run, có trực tiếp co quắp trên mặt đất, liền khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh. Chu Văn Bân nhíu nhíu mày, lại không nói thêm cái gì. Tiểu Toàn Phong trước đó nhiều lần cướp bóc huyện thành xung quanh, trên tay dính không ít máu của dân chúng, chết chưa hết tội. Xử lý xong Tiểu Toàn Phong, Chu Văn Bân quay người đối Lý Đại chắp tay, "Lý tiên sinh, còn lại đạo tặc đến áp tại huyện thành thẩm vấn, cha ra còn có hay không đồng đảng, về sau lại đường chúng họ trạm, cho bách tính một cái công đạo." lẽ ra nên như thế. Lý Đại gật đầu, ánh mắt đảo qua cách đó không xa buộc lấy hơn 200 con chiến mã, lời nói xoay chuyển. Bất quá Chu huyện lệnh, những này thổ phỉ ngựa có thể hay không lưu lại? Chu Văn Bân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Lý Đại thủ hạ có 100 tên cưỡi ngựa dân công, những này chiến mã vừa vặn có thể bổ sung vật lực, thậm chí có thể mở rộng kỵ binh. Hắn cười vỗ ngực, Lý tiên sinh mở miệng, đừng nói 200 con chiến mã, cho dù là nhiều, hạ quan cũng phải cho. Những này ngựa vốn là đạo tặc cướp bóc tới tăng vật, cùng nó áp tải huyện thành để đó không dùng, không bằng lưu cho Lý tiên sinh thủ vệ đại nhu thôn, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Vậy thì đa tạ Chu huyện lệnh. Lý Đại chắp tay nói tạ. Chu Văn Bân khoát tay áo, vậy hạ quan cáo lui. Nói xong, Chu Văn Bân hạ lệnh nhường quan binh áp lấy tù binh lên đường. Thật dài tù đội dọc theo đường núi đi xa, bụi đất dần dần tiêu tán, chỉ để lại hơn 200 con chiến mã buộc tại đại nhu thôn bên ngoài dương thụ bên trên, bất an vây bôi. Khương Hổ đi lên phía trước, nhìn xem những cái tia ngựa, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đông ra, có những này ngựa, chúng ta kỵ binh liền có thể mở rộng. Về sau lại có người tới xâm phạm, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa lao ra, đảm bảo đánh cho bọn hắn kẻ ra quần. Lý Đại sờ lên cằm, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Có những này chiến mã, không chỉ có thể tăng cường phòng ngự, về sau vận chuyển vật liệu xây dựng, lương thực cũng càng thuận tiện. Trước đó đóng tường thành, hủy đi cựu lâu, chỉ dựa vào xe đẩy hiệu suất quá thấp, có lập tức đội, tốc độ có thể mau hơn không ít. Chu Văn Bân rời đi về sau, Lý Đại nhìn trước mắt hơn 200 thớt ngựa tốt, sờ lên cằm của mình. Tăng thêm lần trước theo Thanh Phong trại nơi đó tịch thu được chiến mã, hiện tại đại nhu thôn chiến mã đã nhiều đến hơn 300 thớt, mà dưới tay mình dân công mới 100 người. Nếu như thủ hạ lại nhiều một chút dân công lời nói, lần này căn bản không cần quan phủ xuất binh, chính mình liền có thể nhẹ nhõm đem những này thổ phỉ giải quyết. Kết quả là, Lý Đại dặn dò nói, Khương Hổ, ngươi ở cửa thành dán ra báo cáo, lại chiêu 200 tên dân công, yêu cầu vẫn là giống như trước đây, 18 tới 30 tuổi ở giữa, thân cao 1m7 trở lên, thân thể khỏe mạnh, thân thể cường tráng người ưu tiên, vẫn như cũng là tiền lương 500 văn bao ăn bao ở. Là, đông ra. Lại chiêu 200 tên dân công, kia Lý Đại thủ hạ binh, liền tới 300 tên. Chợt nhìn cảm thấy 300 người dường như không nhiều, nhưng ở cổ đại, 300 người đã là một cỗ thế lực không nhỏ. Chơi qua cổ đại chiến trường trò chơi người đều biết, 3-500 kỵ binh tại trên thảo nguyên đã là đen nghịt một mảnh. Nắm giữ vượt qua 2000 người, liền có thể làm một cái địa phương nhỏ đại địa chủ, nắm giữ vượt qua 5000 người, liền có thể trở thành tiểu chư hầu. Trong tay nếu là nắm giữ 1 vạn người, đó chính là một phương thổ hoàng đế. Mà Lý Đại nhận người tại tinh không tại nhiều, chiêu quá nhiều người, không có sức chiến đấu vậy cũng không được. Cho nên muốn từng bước một đến, không thể đem bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo tới đúng quần. Tiếp lấy, Lý Đại liền về tới Đại Nhu thôn. Trở lại Lý gia về sau, Lý Đại liền không kịp chờ đợi lấy ra hệ thống ban thưởng thân phận chứng chế tạo cơ. Cái này máy móc so với hắn trong tưởng tượng tiểu xảo, cũng liền nửa chiều dài cánh tay, màu xám bạc sắc ngoài sờ tới sờ lui lạnh buốt bóng loáng, không có bất kỳ cái gì cái nút, chỉ ở chính diện khảm một khối lớn chừng bàn tay màu đen màn hình, biên giới còn hiện ra nhàn nhạt lam quang, xem xét cũng không phải là thời đại này đồ vật. Không cần điện, không cần nguyên vật liệu. Lý Đại vòng quanh máy móc chuyển hai vòng, đưa tay đặt tại trên màn hình. Đầu ngón tay vừa đụng phải, màn hình liền sáng lên, bắn ra từng hàng chữ viết, kiểu chữ là hắn quen thuộc chữ giản thể, phía dưới vẫn xứng lấy giản dị đồ án, cho dù là không biết chữ người cũng có thể xem hiểu. Trên màn hình tuyển hạng rất đơn giản, mới xây thân phận đại lượng tạo ra phòng ngụy thiết trí thẩm tra số hiệu. Lý Đại điểm mới xây thân phận giao diện lập tức nhảy chuyển, xuất hiện tính danh, giới tính, địa chỉ, thân phận loại hình, thôn dân, dân công, nhân viên quản lý, đưa vào cùng. Đồng thời cái này máy móc còn kèm theo một cái camera, có thể quay chụp ảnh chụp, đem ảnh chụp khắc ở thân phận chứng bên trên. Đây cũng quá thuận tiện. Lý Đại nhãn tỉnh sáng lên, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đưa vào mình tin tức, tính danh, Lý Đại, địa chỉ, Đại Nhu thôn Lý gia, thân phận loại hình, Đại Nhu thôn người phụ trách. Cuối cùng hắn ấn mở phòng ngụy thiết trí câu tuyển chuyên môn đường vân cùng duy nhất số hiệu. Lại đối với máy móc đập một tấm hình, tin tức liền điền hoàn tất. Xác nhận tin tức sau, Lý Đại điểm tạo ra. Máy móc không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không bốc khói, phía dưới màn hình bỗng nhiên bắn ra một cái nhỏ rãnh, một chương lớn chừng bàn tay tấm thẻ chậm rãi tuột ra. Hắn cầm lấy tấm thẻ, xúc cảm dày đặc, giống một loại nào đó cứng rắn trong suốt chất liệu, phía trên chữ viết cùng đánh dấu rõ ràng bắt mắt. Đối với cửa sổ dương quang xem xét, tấm thẻ biên giới quả nhiên có màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, tạo thành một cái châu chữ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hoàn mỹ. Lý Đại nắm chặt chính mình thân phận chứng, nhịn cười không được. Trước đó lo lắng làm giả vấn đề, bị cái này máy móc nhẹ nhõm giải quyết. Tấm thẻ này không chỉ có dùng bền, còn có chuyên môn phòng ngụy, chạm gác chỉ cần thẩm tra đối chiếu số hiệu cùng đường vân, liền có thể phân biệt thật giả, cũng không tiếp tục sợ người ngoài trà trộn vào đến. Kỳ thật chuyên môn phòng ngụy cũng căn bản không dùng được, đài này máy móc sản xuất ra thân phận chứng, vật liệu cùng loại với nhựa tơ lạt tiệp. Nhựa tơ lạt tiệp ở thời đại này căn bản không có. Tiếp theo, phía trên còn có thể đóng dấu ảnh chụp. Ảnh chụp ở thời đại này càng là gần như không tồn tại. Vẹn vẹn hai thứ này, liền có thể hoàn mỹ phòng ngụy. Lý Đại nghĩ nghĩ, quyết định đem thân phận chứng chia trở xuống mấy loại hình. Loại thứ nhất loại hình, cư dân thân phận chứng. Loại này thân phận chứng chủ yếu phát cho đại nhu thôn người địa phương, đồng thời bọn hắn đời sau cũng có thể nhận lấy cư dân thân phận chứng. Loại thứ hai thân phận chứng, dân công thân phận chứng. Loại này thân phận chứng chủ yếu phát cho Lý gia người cùng Lý gia phía dưới dân công. Loại thứ ba thân phận chứng, đó chính là trường kỳ thân phận chứng. Cái này một loại thân phận chứng chính là cho người ngoài dùng, đồng thời thân phận chứng là có kỳ hạn, chia làm 3 năm, 7 năm, 10 năm cùng đến cửu. Không sai, Lý Đại muốn đem Đại Nưu thôn chế tạo thành một cái so kinh thành còn muốn phồn hoa thành trì, nhường những người có tiền kia vì một chương thân phận chứng chèn phá đầu đến mua, hắn muốn đem thân phận chứng xào tới giá trên trời. Chương 108, phá tiệm chương 108, phá tiệm nghĩ kỹ làm như vậy về sau, bước đầu tiên chính là đem sản nghiệp tận lực tụ tập tại Đại Nưu thôn. Tỷ như đem dưa hấu mua bán vị trí trực tiếp đặt vào Đại Nưu thôn. Tiếp theo chính là gạo, thịt heo cũng đều trực tiếp tại Đại Nưu thôn bán. Cứ như vậy, liền có thể tại Đại Nưu thôn bên trong tụ tập nhân khí. Nhưng là muốn ở chỗ này, thật có lỗi là không thể, muốn ở chỗ này mua nhà, bước đầu tiên là trước nắm giữ Đại Nưu thôn thân phận chứng, mới có tư cách mua nhà. Đương nhiên, Lý Đại biết, dựa vào dưa hấu, gạo, thịt heo những vật tư này, là xa xa không đủ đem Đại Nưu thôn giá phòng xào lên. Muốn đem Đại Nưu thôn biến so kinh thành còn muốn phồn hoa, về sau đường phải đi còn rất dài. Bất quá trước đó, Lý Đại cần phải làm là thu nạp sản nghiệp của mình, sửa chữa Đại Nưu thôn phòng ốc. Ngày thứ hai, Lý Đại tại Lý gia đang ngủ say, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Ngoài cửa vang lên Trần Mặc nóng nảy thanh âm, "Đông gia, Đông gia, việc lớn không tốt, có người đến nện chúng ta cửa hàng, ngài mau đến xem đi." Lời này vừa ra, Lý Đại lúc ấy liền một cái giật mình, trực tiếp tỉnh lại. "Cái gì? Vị Lai Thương điếm kia là Lý Đại cây dụng tiền a? Có người muốn đập nó?" Lý Đại sao có thể bằng lòng? Lý Đại mặc vào quần áo, trực tiếp mở cửa, chỉ thấy Trần Mặc vẻ mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. "Tình huống như thế nào?" Lý Đại mở miệng hỏi. "Ngài đi qua nhìn một chút liền biết." Nghe vậy, Lý Đại không nói hai lời, mang theo Trần Mặc liền tới gian tạp vật, xuyên qua Nhậm Ý môn đi thẳng tới kinh thành. Vừa tới Vị Lai Thương điếm bên trong phòng nhỏ, Lý Đại liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh ồn ào. Lý Đại lập tức liền xông ra ngoài, chỉ thấy Vị Lai Thương điếm cổng lúc này bu đầy người, khoảng chừng 10 cái. Cầm đầu Lý Đại chưa từng gặp qua, nhưng hắn bụng vệ, quần áo trên người dùng cũng đều là tốt nhất vải vóc, xem xét thân phận liền không đơn giản. "Chúng ta Đông gia tới, có chuyện gì ngươi theo chúng ta Đông gia nói đi." Hổ tử khi nhìn đến Lý Đại về sau, tựa như thấy được cứu tinh, lập tức đứng ở Lý Đại sau lưng. Lý Đại nhíu mày nhìn về phía đối phương, "Ô quyền, xin hỏi ngài là?" Cái kia mập mạp hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Ta là đối mặt Đào Hoa Phường Đông gia, ta gọi Triệu Thân." Nghe vậy, Lý Đại trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý đồ đến. Cái này Đào Hoa Phường cũng là bán rượu, mà Vị Lai Thương điếm chủ doanh nghiệp vụ, kỳ thật chính là bán rượu. Đây là cùng mình có lợi ích xung đột a. Chính mình Vị Lai Thương điếm, hiện tại mỗi ngày có thể thu nhập hơn ngàn lượng bạc, trong đó bán được tốt nhất, tự nhiên là bia cùng rượu đế. Chính mình nơi này chuyện làm ăn tốt, tự nhiên có những người khác chuyện làm ăn không tốt. Bọn hắn chuyện làm ăn nếu là không tốt, vậy liền sẽ tìm đến phiền phức của mình. Triệu Thân nâng cao tròn bó bụng, nhấc chân đá vào Vị Lai Thương điếm trên bàn cửa. Phía sau hắn 10 cái tay chân cũng đi theo nào, có cơ lấy cổng ghế gỗ, có nắm chặt nắm đấm, một bộ tùy thời muốn phá tiệm bộ dáng. "Lý Đại đúng không?" Triệu Thân liếc xéo lấy Lý Đại, ngựa khí phách lối thật sự. "Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cái này Bị Lai Thương điếm rượu, đoạt ta Đào Hoa Phường chuyện làm ăn. Trong vòng 3 ngày, cho ta đem cửa hàng nốt, lan ra kinh thành, không phải ta để ngươi cái này tiệm nát phiến ngói không lưu, liền ngươi đầu này mạng nhỏ đều bảo đảm không được." Hổ tử tức giận đến nắm chặt nắm đấm, liền muốn tiến lên lý luận, bị Lý Đại đưa tay ngăn cản. Lý Đại đi đến Triệu Thân trước mặt, quan sát toàn thể hắn một phen, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Triệu Đông gia, làm ăn giảng cứu đều bằng bản sự, ngươi Đào Hoa Phường rượu không ai mua, không đi suy nghĩ thế nào cải tiến, ngược lại đến nện người khác cửa hàng. Đây chính là kinh thành người làm ăn quy củ." "Quy củ?" Triệu Thân cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ chính mình cái bụng. "Tại cái này thành Nam, ta Triệu Thân lời nói chính là quy củ. Ta cho ngươi biết, kinh thành nhiều ít nhà tử quán, dám cùng ta Đào Hoa Phường đoạt mối làm ăn, không có một cái có kết cục tốt. Hoặc là đóng cửa, hoặc là lao bản bị đánh gãy chân, ngươi muốn chọn cái nào?" Phía sau hắn đám tay chân cũng đi theo nào, thức thời tranh thủ thời gian đóng cửa. "Không phải hôm nay liền để ngươi nằm ra ngoài." Lý Đại lập tức vui vẻ, nói, "Lao tử bằng bản sự mở cửa kinh doanh, ngươi nói quan liền quan a. Ngươi tính là cái gì a? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Không phải lão tử đánh ngươi nha." Có Lý Đại câu nói này, sau lưng Hổ Tử cùng Trần Mặc cũng đều đã có lực lượng. Hai người ngầm hiểu ý theo trong phòng kế lấy ra đằng giáp bọc tại trên người mình, sau đó hai người một người một cây loa văn cương giữ tại trong lòng bàn tay, cuối cùng lại về tới Lý Đại sau lưng. Mà Triệu Thân căn bản không sợ, hắn thấy Lý Đại khó chơi, trực tiếp hạ lệnh, "Đập cho ta, đem hắn tiệm nát cho lão tử đập." Nghe vậy, Lý Đại cũng nổi giận, "Đánh cho ta, đem đám người này đuổi ra cửa hàng." "Phanh!" Hổ Tử một loa văn cương nện ở sông phía trước nhất tay chân trên cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia tay chân kêu thảm khoanh tay cổ tay ngã xuống đất, đau đến thẳng lăn lộn. Trần Mặc cũng nghiêm túc, đang giáp ngăn trở đối diện đập tới ghế gỗ, trở tay một thép cán đè vào đối phương lực, đem người đụng bay ra ngoài, đụng ngã lăn đằng sau hai cái tiểu lưu manh. Lý Đại nắm chặt một cây loa văn cương, chuyên chọn tay chân khớp nối chào hỏi, trái cản phải vùng, đảo mắt liền đánh ngã ba cái. Lại nhìn Triệu Thân, mắt thấy Lý Đại ba người hùng mãnh như vậy, hắn không chút nào hoảng. Hắn hướng thẳng đến đường cái hô một tiếng nói, "Cho ta Triệu Thân mặt mũi đều tới hỗ trợ." Không thể không nói, cái này Triệu Thân thật đúng là kinh thành bản địa đao thương pháo. Hắn một câu, trực tiếp gọi tới hơn mấy chục hào tiểu lưu manh. Cái này mấy chục hào tiểu lưu manh không nói hai lời, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, Lý Đại ba người còn có thể ổn chiếm thượng phong, có thể Triệu Thân gọi tới tiểu lưu manh lại càng ngày càng nhiều, khoảng chừng 40, 50 người, lít nha lít nhít vây quanh ở cửa tiệm, cầm trong tay gậy gỗ, cục gạch, thậm chí còn có người nhặt lên ven đường đòn đánh, giống như thủy triều từng lớp xông đi lên. "Mẹ nó, còn dám hoàn thủ, cho ta đánh cho đến chết." Triệu Thân đứng ở đằng xa hô hào, trong tay đong đưa quạt xếp, vẻ mặt xem trò vui bộ dáng. Hổ Tử Trần Mặc hai người tuy có đằng giáp hộ thân, không sợ gậy gỗ quật, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hổ Tử phía sau lưng bị cục gạch đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, động tác chậm nửa nhịp, cánh tay liền bị hai cái tiểu lưu manh gắt gao ôm lấy. Trần Mặc vì cứu hắn, khía cạnh lộ ra sơ hở, sau lưng chịu nhất biệt đánh, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, trong tay loa văn cường kém chút vào tay. Lý Đại che chở hai người lui về sau, phía sau lưng dán chặt lấy cậy hàng, bình thủy tinh bị đâm đến lốp bốp rung động. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Triệu Thân đắc ý cười nói, thức thời hiện tại cầu xin tha thứ, đem cửa hàng giao ra đây cho ta, ta còn có thể giữ lại ngươi một đầu toàn thây. Lý Đại lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển, trong tay loa văn cương vẫn như cũ chăm chú nắm chặt, nằm mơ. Muốn cướp tiệm của ta, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Đâu ra, ta không chống nổi. Trần Mặc sắc mặt trắng bệnh, trên cánh tay bị quẹt cho một phát lỗ hổng, máu tươi theo đằng giáp hướng xuống trôi. Hổ Tử mắt đỏ, giống giận đập ngã một cái tiểu lưu manh, lại bị người đứng phía sau một côn nện ở trên đầu, đằng giáp mặc dù giảm bất lực đạo, hắn vẫn là mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ, đông ra, liều mạng. Chương 109, giết bộ khoái chương 109, giết bộ khoái nhìn thấy Hổ Tử cùng Trần Mặc tụ thương, Lý Đại cũng giết mắt đỏ. Mẹ nó, lão tử từ khi xuyên biệt tới, lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Thao mẹ ngươi, cho lão tử chết. Mắt thấy một gã tiểu lưu manh đã giết tới đây, Lý Đại trực tiếp từ trong ngực rút ra một cây súng lục. Cái này một cây súng lục, tự nhiên là làm nhiệm vụ hệ thống bắt thưởng, nhưng là đạn không nhiều, hết thể chỉ có 7 phát. Lý Đại đem nạp đạn lên nòng, hướng phía đầu của đối phương liền bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua cái kia tiểu lưu manh xương đầu. Bình một tiếng, tiểu lưu manh một đầu té lăn trên đất, hoàn toàn không có động tĩnh. Một thương này trực tiếp làm cho cả huyện thành đều yên lặng xuống tới. Mấy chục hào tiểu lưu manh nhìn xem bị Lý Đại một thương đánh chết tiểu lưu manh, đều trợn tròn mắt. Vừa rồi đó là vật gì? Vậy mà có thể phát ra to lớn như vậy tiếng vang. Đúng vậy a, Vương Cương đây là bị đánh chết a. Xảy ra nhân mạng, xảy ra nhân mạng. Nghe được bốn chữ này về sau, Triệu Thân vội vàng chen lấn tiến đến, khi hắn xác định nằm trên đất tiểu lưu manh đã chết về sau, khóe miệng của hắn lộ ra giữ tà cười. Tốt. Trước mặt mọi người giết người, ngươi có phiền phái? Có ai không? Cho ta đi nhà môn báo án. Liền nói có người trước mặt mọi người giết người, để bọn hắn phái bộ khoái tới. Triệu Thân tại trên con đường này có như thế lớn lực hiệu triệu, tại nha môn nơi đó, tự nhiên cũng là có quan hệ. Hắn không sợ Lý Đại náo ra nhân mạng, liền sợ Lý Đại náo không ra nhân mạng. Náo ra nhân mạng, đem Lý Đại bắt vào đi, Lý Đại cửa hàng, vậy coi như là hắn Triệu Thân. Mà Lý Đại nhìn xem trên đất kia một cỗ thi thể, lúc này cũng trầm mặc. Nơi này là kinh thành mà không phải Thanh huyện, nếu là tại Thanh huyện Lý Đại bên đường đánh chết một người, chết cũng liền chết, ngược lại Chu Văn Bân sẽ cho hắn chủ ý. Nhưng nơi này chính là kinh thành, hắn nhân sinh không quen, đối phương nếu là muốn bắt Lý Đại cũng tuyệt đối không có gì biện pháp. Hiện tại bày ở Lý Đại trước mặt, có ba con đường có thể đi. Giết Triệu Thân, mang theo Trần Mặc cùng Hổ Tử trở lại Thanh huyện, đem nhậm ý môn quan bế, từ nay về sau cũng không tiếp tục đặt chân kinh thành. Nhưng Lý Đại không cảm tâm a. Hắn thật vất vả mới ở kinh thành đứng vững gót chân. Thứ hai con đường, cái kia chính là bị nha môn người bắt vào đại lao. Con đường này Lý Đại càng không khả năng lựa chọn, bị bắt vào đại lao tương đương sống không bằng chết. Con đường thứ ba, cái kia chính là bãi bình Triệu Thân. Thế nào bãi bình? Đối phương là kinh thành địa đầu xà, có người có quan hệ, hướng đối phương cầu xin tha thứ. Đây không phải là Lý Đại tác phong. Ngay tại Lý Đại suy nghĩ lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, hơn 10 người mặc bộ khoái phục, eo đeo trường đao hán tử chen vào đám người. Cầm đầu bộ đầu mắt tam giác một nghiêng, đảo qua thi thể trên đất cùng chật vật đám người, cuối cùng rơi vào Triệu Thân trên thân. Triệu Đông gia, đây là có chuyện gì? Bộ đầu xoa xoa tay, ánh mắt không tự giác liếc về phía Triệu Thân bụng trộm đưa qua tới một thỏi bạc, ngón tay cực nhanh đem bạc ôm vào trong lòng. Triệu Thân lập tức thay đổi một bộ bi phẫn bộ dáng, chỉ vào Lý Đại quát, "Vương bộ đầu, ngươi đã tới. Cái này Lý Đại trước mặt mọi người giết người. Ta hảo tâm đến cùng hắn lý luận trên phương diện làm ăn sự tình, hắn không nói hai lời liền móc ra tà môn đồ chơi, phịch một tiếng đánh chết ta người. Ngươi mau đưa hắn bắt lại, là người chết đòi cái công đạo." Hắn nói, lại đi bộ đầu trong tay lấp một thỏi bạc, cái này hung đồ tâm ngoan thủ lạn, nếu là thả chạy, còn không biết sẽ hại nhiều ít người. Vương bổ đầu nhất định phải nghiêm trị. Vương bổ đầu đước lượng trong người bạc, trên mặt lập tức lộ ra hung ác vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Lý Đại, lớn mật cùng đồ. Dưới ban ngày ban mặt trước mặt mọi người giết người, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vương bổ đầu, rõ ràng là bọn hắn trước tụ chúng phá tiệm, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Trần Mặc che lấy vết thương giải thích. Phòng vệ? Phòng vệ có thể giết người sao? Vương bổ đầu một cước đá vào bên cạnh kệ hàng bên trên, ta nhìn các ngươi chính là có ý định đả thương người. Ngươi tới, đem ba cái này hung đồ cho ta trói lại, mang về nha môn hỏi tội. Mấy tên bộ khoái lập tức rút ra xích sắt, hướng phía Lý Đại ba người vây quanh. Hổ Tử mắt đỏ muốn phản kháng, lại bị Lý Đại đè xuống. Hắn biết, cùng những này thu tiền bộ khoái liều mạng, chỉ có thể phiền toái hơn, hiện tại súng ngắn bên trong chỉ còn 6 phát đạn, căn bản không chống được bao lâu. Vương bổ đầu, đúng sai, ngươi không tra rõ ràng liền bắt người. Lý Đại nắm chặt trong tay súng ngắn, ánh mắt băng lãnh. Cũng bởi vì hắn cho ngươi bạc. Làm càn. Vương bổ đầu bị vạch trần tâm sự, sầm mặt lại, dám nói xấu bản quan. Lên cho ta. Bắt lấy hắn. Vừa dứt tiếng, hai tên bộ khoái lập tức đi hướng Lý Đại. Lúc này, Lý Đại nắm chặt súng lục trong tay, trực tiếp khẩu súng giơ lên. Mặc dù hắn biết, giết bách tính cùng giết bộ khoái tính chất không giống, nhưng cái này vị Lai Thương Điếm là hắn Lý Đại thật vất vả để giành được tới gia nghiệp, hắn coi như không thể như thế chắp tay nhường cho người. Lại hướng phía trước một bước, lao tử đánh chết các ngươi. Ha ha ha. Tiểu tử này cầm phá cục sắt hù dọa ai đây? Một cái khác bộ khoái cũng cười nhạo lấy tiến lên, nhấc chân liền hướng Lý Đại bên chân đạp, còn đánh chết chúng ta. Ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Mau đem thứ hư này ném đi, ngoan ngoãn chịu buộc. Hai người căn bản không có đem Lý Đại trong tay súng ngắn coi ra gì. Cái đồ chơi này không phải là đao cũng không phải cùng, đen nhánh một đoạn nhỏ, nhìn xem còn không có dao găm có lực uy hiếp, trong mắt bọn hắn, chính là Lý Đại cùng đồ mặt lộ lấy ra dọa người cho vặt. Ta lại nói một lần cuối cùng, đừng tới đây. Lý Đại ánh mắt lạnh đến giống băng, ngón tay đã chụp tại trên cò súng. Nha, vẫn rất vượng. Dẫn đầu bộ khoái chạy tới Lý Đại trước mặt, đưa tay liền phải đi đoạt trong tay hắn súng ngắn. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh liên tiếp nổ vang. Xông lên phía trước nhất hai tên bộ khoái thân thể đột nhiên dừng lại, trên trán trong nháy mắt cắt thêm ra cái lỗ máu, máu tươi hòa với hốc cốt cốt tuôn ra. Hai người ánh mắt chừng đến căng tròn, trên mặt còn lưu lại khinh miệt đủ cười, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, bịch hai tiếng đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Toàn trường tĩnh mịch. Nguyên bản la hét ầm ĩ đám côn đồ như bị làm định thân chú, trong tay gậy gỗ, cục gạch lốp bốp rơi mất một chỗ, nguyên một đám ha to mồm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vừa rồi chỉ thấy Lý Đại trong tay cục sắt bốc lên hai lần lửa, hai cái sống sờ sờ bộ khoái liền ngã. Triệu Thân trên mặt phách lối cũng hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn không sợ Lý Đại lăn lộn, giết tiểu lâu la, có thể giết bộ khoái là diệt môn tội lớn. Cái này Lý Đại vậy mà thật dám động thủ, hơn nữa trong tay tả môn đồ chơi giết lên người đến như vậy nhanh. Lúc này, Vương Bổ Đầu cũng vô ý thức lui về sau một bước. Cái đồ chơi này cũng quá đáng sợ, phát ra động tĩnh cùng thiên lôi dường như, tiếng vang qua đi liền có thể yếu nhân mệnh, cái này nếu là cho mình đến một chút, vậy mình khẳng định cũng gánh không được a. Trong lòng sợ hãi thì sợ hãi, nhưng hắn thật là nha môn người a. Nếu là hắn sợ, về sau còn thế nào làm bộ đầu? Lớn mật, cũng dám trước mặt mọi người giết bộ khoái. Đây chính là mất đầu tội lớn. Nhanh đưa trong tay ngươi hung khí đem thả hạ. Bằng không thì chết đường một đầu. Hơn 10 người bộ khoái nhao nhao bá đạo, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Đại. Mà Lý Đại lúc này cũng giết mắt đỏ, tức giận nói, giết một cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết. Đã các ngươi không cho đường sống, vậy cái này kinh thành lão tử không đợi. Trần Mặc, Hổ Tử, đem kệ hàng bên trên hàng đều cho lão tử thu. Tới gian phòng chờ lấy lão tử. Chương 110, Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện chương 110, Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện lúc này Lý Đại đã nổi lên sát tâm. Mẹ nó, tại Đại Nưu thôn ai dám như thế ức hiếp ta Lý Đại? Đã các ngươi không cho ta tốt hơn, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách. Cùng lắm thì cái này phá kinh thành ta không đợi. Hiện tại Lý Đại súng ngắn bên trong còn có 4 phát đạn. Dùng Lý Đại lời nói mà nói, đánh chết một cái không lời không lỗ, đánh chết hai cái kiếm một cái. Hiện tại Lý Đại đã đánh chết 3 cái, hắn còn kiếm lời 2 cái. Mẹ nhà hắn, không phục các ngươi liền đến bắt ta à? Nhìn đầu của các ngươi cứng rắn, vẫn là lao tử đạn cứng rắn. Lý Đại vẻ mặt điên cuồng. Vương Bổ Đầu lúc này cũng nổi giận. Hiện tại chết bộ khoái, nếu như không đem Lý Đại cho chóp na quy án, hắn cái này bộ đầu cũng làm không nổi nữa. Mặc dù Lý Đại vũ khí trên tay rất là nguy hiểm, nhưng việc này liên quan tiền đồ của mình, hắn nhất định phải đem Lý Đại bắt lại. Lúc ấy, Vương Bổ Đầu liền hét lớn một tiếng, lên cho ta. Giống to một tiếng về sau, còn lại hơn 10 người bộ khoái liền chậm chạp tới gần Lý Đại. Mà Lý Đại chăm chú chụp lấy cò súng, chuẩn bị nổ súng. Nhưng ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến, ta xem ai dám đụng đến chúng ta Cẩm Y Liễu vệ người. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy mấy thất ngựa cao to hướng phía cửa hàng chạy hết tốc lực tới. Phải biết, ở kinh thành là không cho phép bách tính cưỡi ngựa. Cho dù là những cái kia làm quan đều không thể cưỡi, nhiều nhất chỉ có thể ngồi xe ngựa. Bởi vì ngồi xe ngựa cùng cưỡi ngựa là hai cái tính chất, ngồi xe ngựa là vì thay đi bộ, nhưng là cưỡi ngựa rất có thể là vì chạy trốn hoặc giết người. Cho nên, ở kinh thành ngoại trừ hoàng đế, ai cũng không cho phép cưỡi ngựa. Nhưng ngay tại hôm qua, kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người, những người này không chỉ có người mặc một bộ hoa lệ trường bào màu đen, đồng thời người người còn phân phối một thanh trường đao, nghe nói gọi Tú Xuân đao. Những người này không chỉ có thể trong thành cưỡi ngựa, thậm chí còn có thể trong hoàng cung cưỡi ngựa. Đồng thời bọn hắn còn nắm giữ tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách. Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện, trực tiếp làm cho cả kinh thành trở trời rồi. Mà lúc này, kia vài đầu ngựa cao to ngồi lấy, chính là Cẩm Y Liễu vệ. Mấy thất ngựa trực tiếp dừng ở vị Lai Thương Điếm cửa chính, 7-8 tên Cẩm Y Liễu vệ trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhanh chân đi tiến vào trong cửa hàng. Kia người cầm đầu người mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào bên trên thêu lên đủ loại màu sắc hình dạng hoa văn, hắn trên quần áo hoa văn là từ dây đồng thêu thành, điều này đại biểu hắn là Cẩm Y Liễu vệ một gã đồng y liễu đồng y liễu, mặc dù không tính là cái gì chức quan, không có phẩm giai, nhưng ở Cẩm Y Liễu vệ bên trong, lại xem như tiểu đầu lĩnh đồng dạng tồn tại. Ngài là Cẩm Y Liễu vệ vừa mới xuất hiện trong hoàng cung, cho nên Triệu Thân cùng Vương Bổ Đầu căn bản không biết trước mặt những này Cẩm Y Liễu vệ, chỉ cảm thấy những người này từng cái cưỡi ngựa, còn mang theo đao, hẳn là có lai lịch lớn. Lưu Lực trực tiếp giơ lên trong tay mình đồng bài, hét lớn một tiếng: Cẩm Y Liễu vệ đồng ý đi, Lưu Lực. Cẩm Y Liễu vệ. Cái này Cẩm Y Liễu vệ là làm cái gì? Cũng chưa hề nghe nói qua. Triệu Thân gãi gãi đầu của mình, hỏi. Lưu Lực lạnh lùng nói rằng, Cẩm Y Liễu vệ đương nhiên là cho hoàng thượng làm việc, chúng ta phụ trách giám sát bách quan, tra tham ô nhận hối lộ, nắm giữ tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách. Nghe xong câu nói này về sau, Triệu Thân cùng Vương Bổ Đầu hơi kém bị dọa quỷ. Này bằng với là hoàng thượng phụ tá đắc lực a. Lúc này, Triệu Thân nói chuyện đều bắt đầu cà lăm, hóa ra là Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, xin hỏi mấy vị đại nhân tới đây là? Lưu Lực lúc này nhìn về phía Lý Đại, hỏi: "Ngươi chính là Lý Đại a?" Lý Đại mặt người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới kinh thành vậy mà lại xuất hiện Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ cái này khái niệm, hắn chỉ đối Hoàng Bách Thánh một người nói qua. Kia Hoàng Bách Thánh nói hắn là làng quan, có thể đem Cẩm Y Liễu vệ ý nghĩ này cùng hoàng thượng nói lại. Lý Đại vốn cho là hắn ý nghĩ căn bản không đến được hoàng thượng trước mặt, không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có tiếp thu hắn đề nghị, vẫn được động đến nhanh như vậy. "Ta là Lý Đại." Lưu Lực nhẹ gật đầu, phất phất tay, người đứng phía sau lập tức ôm tới một thân trang phục. Một thân Cẩm Y Liễu vệ trang phục, cùng một đôi giày, cùng một thanh tú xuân đao. Tại cửa ra vào, còn có một thất vô chủ ngựa cao to. Có một vị họ Hoàng đại nhân cực lực đề cử ngươi gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, chỉ cần ngươi gật gật đầu, mặc vào cái này một bộ quần áo, ngươi chính là Cẩm Y Liễu vệ. Điều đó, còn có chuyện tốt như thế. Cẩm Y Liễu vệ cái này khái niệm là Lý Đại nói ra, Lý Đại tự nhiên biết cái này Cẩm Y Liễu vệ trong tay lớn bao nhiêu quyền lực. Mình nếu là làm Cẩm Y Liễu vệ, ở kinh thành không chỉ có không ai dám trêu chọc, vị lai thương điếm cũng tuyệt đối sẽ không lại có người dám tới tìm phiền toái. Xem ra vị kia họ Hoàng phẩm cấp không thấp a. Còn có thể tiến cử chính mình làm Cẩm Y Liễu vệ, kia tối thiểu cũng phải là 3-4 thành phẩm đại quan a. Trước mắt Lý Đại giết người, lúc đầu hắn chỉ có thể trở lại Đại Nưu thôn trốn tránh, nhưng bây giờ chỉ cần hắn làm Cẩm Y Liễu vệ, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lại nhìn Triệu Thân cùng Vương Bộ Đầu, lúc này đều trợn tròn mắt. Cái gì? Chúng ta đều muốn đem người này cho bắt đi. Hiện tại ngươi đối với chúng ta nói hắn là Cẩm Y Liễu vệ. Vậy chúng ta tính là gì? Thằng hề sao? Lý Đại, ngươi nguyện ý không? Lý Đại liền vội vàng gật đầu, nói, bằng lòng bằng lòng. Tự nhiên bằng lòng. Tiếp lấy, Lý Đại liền nhận lấy quần áo, tiến vào gian phòng đi đổi. Trong phòng kế bất quá nửa chén trà nhỏ cơm vu, Lý Đại liền đi ra. Trường bào màu đen thân trên, dán vào cắt xén nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, bên hông tú xuân đao vỏ ôn nhuận tỏa sáng, dưới chân tạo giày giẫm trên mặt đất, mỗi một bước đều nói năng có khí phách. Trong ngày thường tùy tính không bị trói buộc rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là một loại vô hình uy nghiêm, kia là hoàng quyền đặc cách ban cho lực lượng, là Cẩm Y Liễu vệ thân phận kèm theo lực trấn nhiếp. Hắn hướng cửa tiệm vừa đứng, ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy Triệu Thân cùng Vương Bộ Đầu, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo nặng ngàn cân lượng, cùng vừa rồi điên cuồng bộ dáng tưởng như hai người. Lý Đại người. Triệu Thân hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mập mạp thân thể run giống run rẩy, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nên tụ chúng đệ ngài cửa hàng, không nên cùng ngài đối nghịch. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một cái mạng cho a. Vương Bổ Đầu cũng kịp phản ứng, lộn nhào quỳ gối Triệu Thân bên cạnh, cái chán thủng thủng hướng trên mặt đất đập, rất nhanh liền đập ra máu ấn. Lý Đại người, hạ quan hồ đồ, là Triệu Thân mê hoặc ta, là ta thu bạc mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha hạ quan một mạng. Hạ quan cũng không dám nữa. Hai người một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt nước mũi khét vẻ mặt. Trung quanh còn lại mấy tên côn đồ đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, có co quắp trên mặt đất, có bụng trộm trượt, vây xem bách tính cũng nhao nhao lui lại, không ai dám lên tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn tại trước mặt mọi người giết người hung đồ, đảo mắt liền thành Cẩm Y Liễu vệ đại nhân. Lưu Lực đứng tại Lý Đại bên cạnh thân, mặt không thay đổi nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hai người. Lý Đại nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Triệu Thân Vương Bổ Đầu bọn người, trong đầu kia là một cái thoải mái. Thì ra bị người khác sợ hãi là như thế thoải mái một việc. Lúc này, Lưu Lực nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi thể, hỏi: "Ba người này là ngươi giết chết?" Chương 111, Cẩm Y Liễu vệ quyền lực chương 111, Cẩm Y Liễu vệ quyền lực. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói: "Cái này Triệu Thân đỏ mắt tiệm của ta chuyện làm ăn tốt, tìm người nện tiệm của ta, ta vì tự vệ giết một người." Cái này Vương Bổ Đầu Lý Đại lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lưu Lực cắt đứt. Lưu Lực lạnh nhạt nói: "Chúng ta Cẩm Y Liễu vệ giết người, không cần lý do, tiền trạm hậu tấu, là hoàng thượng cho chúng ta quyền lực." Lý Đại khẽ miệng có chút dương lên, hiện tại xem ra, chính mình ở kinh thành giết hết ba người này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Lúc này, Lưu Lực nhìn về phía Triệu Thân, liền Cẩm Y Liễu vệ cửa hàng ngươi cũng dám nện. Ai cho ngươi lá gan? Triệu Thân dọa đến toàn thân cứng đờ, vội vàng dập đầu như dã tỏi, nước mắt nước mũi hòa với trên đất bụi đất khét mặt mũi tràn đầy. Đại nhân, oan uổng a. Tiểu nhân phá tiệm thời điểm, hắn còn không phải Cẩm Y Liễu vệ. Thanh âm hắn run không còn hình dáng, liều mạng muốn tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ta nếu là biết hắn là của ngài đồng liêu, cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám a. Đều là hiểu lầm. Thuần túy là trên phương diện làm ăn ma sát, ta nhất thời hồ đồ mới hiểu lầm. Lưu Lực ánh mắt lạnh lẽo, không đợi hắn nói xong, tay phải đã cầm bên hông tú xuân đao. Bá một tiếng, đao quang tựa như tia chớp ra khỏi vỏ, hắn mang lướt qua trước mắt mọi người. Triệu Thân giải thích im bặt mà dừng, hắn trừng lớn hai mắt, tiết hầu chỗ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Hắn che lấy tiết hầu, muốn nói cái gì lại không phát ra thanh âm nào, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. Tú xuân đao bên trên vết máu theo lưỡi đao nhỏ xuống, tí tách một tiếng nện ở phiến đá bên trên. Lưu Lực thu hồi đao, dùng Triệu Thân áo bảo xoa xoa trên lưỡi đau máu, động tác thong dong đến dường như chỉ là làm thịt một con gà. Hắn lạnh lùng nhìn về phía ngồi phịch ở một bên Vương Bổ Đầu, thanh âm không có một tia gợn sóng, Cẩm Y Liễu vệ trước mặt, chỉ nhận kết quả, không nhận giải thích. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể giữ lại ngươi một cái mạng chó. Dám tìm lấy cơ giao biện, chỉ có một con đường chết. Vương Bổ Đầu dọa đến hồn phi phách tán, thân thể run giống run rẩy, cái chán đập đến nát hơn, trên đất huyết tấn càng lúc càng lớn, tiểu nhân không dám giải thích. Tiểu nhân nhận tội, cầu xin đại nhân tha mạng. Cầu Lý Đại người tha mạng. Hắn liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, sợ mình nhiều lời một chữ, liền sẽ rơi vào cùng Triệu Thân kết quả giống nhau. Bên cạnh còn lại mấy tên bộ khoái càng là dọa đến bắp chân như nhũn ra, có trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ống quần chảy ra vết nước, hiển nhiên là sợ tè ra quần. Vây xem bách tính thở mạnh cũng không dám, không ai dám phát ra một chút thanh âm, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Mới vừa rồi còn huyên náo đường đi, giờ phút này tĩnh đến có thể nghe được gió thổi qua mái hiên thanh âm, tất cả mọi người bị lưu lực cái này gọn gàng mà linh hoạt một đao chấn nhức rồi. Đây chính là cẩm y liễu vệ quyền lực, tiền trạm hậu đấu, không cho giải thích, nhân mạng trong mắt bọn hắn, càng như thế không đáng giá nhắc tới. Lý Đại đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn, trong lòng không có chút nào gợn sóng, ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu chắc chắn. Hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được cẩm y liễu vệ uy quyền, lưu lực lời nói giống là cấn như thế khắc vào trong lòng của hắn. Giết người không cần lý do, chỉ cần là cẩm y liễu vệ, liền có phần này lực lượng. Trước đó còn lo lắng giết người sẽ chọc cho phiền toái, hiện tại xem ra, mọi thứ đều là dư thừa. Có bộ quần áo này, có cái thân phận này, hắn ở kinh thành liền có thể hoành hành không sợ. Lưu Lực quay đầu nhìn về phía Lý Đại, ngựa khí khôi phục mấy phần bình thản. Lý Đại, cái này Vương Bổ đầu thu hối lộ, đổi trắng thay đen, theo quy củ nên áp tải chiếu ngục thẩm vấn, ngươi xem coi thế nào xử trí. Lưu Lực là đồng ý, mà Lý Đại là cấp thấp nhất cầm y liễu vệ, theo lý mà nói, Lý Đại muốn thấp Lưu Lực một đầu, Lưu Lực đối đãi Lý Đại cũng không cần khách khí như vậy. Nhưng trước khi đến, Kim Y tự mình bàn giao, muốn đối cái này Lý Đại chiếu cố thật tốt, cho nên Lưu Lực mới đúng Lý Đại khách khí như thế. Lý Đại cúi đầu liếc qua sợ vỡ mật Vương Bổ đầu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Loại này bại hoại lưu tại trên đời cũng là tai họa, không bằng mượn cẩm y liễu vệ quy củ ngoại trừ, còn có thể lập uy. Hắn thản nhiên nói, theo cẩm y liễu vệ quy củ xử lý chính là, mặt khác, cha rõ ràng sau lưng của hắn có hay không cấu kết những quan viên khác, cha đến cùng. Có đạo lý, liền theo Lý Đại nói xử lý. Lưu Lực đáp, đối sau lưng cẩm y liễu vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem người mang đi, cẩn thận thẩm vấn, có bất kỳ manh mối lập tức báo cáo. Hai tên cẩm y liễu vệ lập tức tiến lên, kéo lấy Sủi Lơ Vương Bổ đầu đi ra ngoài. Vương Bổ đầu kêu khóc cầu xin tha thứ, lại không người để ý tới, chỉ có thể bị mạnh mẽ ném ra vị lai thường điếm, biến mất tại góc đường. Còn lại mấy tên bộ khoái bị dọa đến hồn bất phụ thể, Lưu Lực hơi lườm bọn hắn, "Lan, về sau còn dám thu hối lộ, làm sằng làm bậy, lần sau cũng không phải là kéo đi đơn giản như vậy." "Đúng đúng đúng." Mấy tên bộ khoái như được đại xá, lộn nhau chạy, liền trên đất vũ khí cũng không dám nhặt. Vây xem bách tính thấy thế, cũng nhao nhao tán đi, không ai dám lại nhiều nhìn một chút. Bọn người đi hết về sau, Lưu Lực đi tới Lý Đại trước mặt. "Lý Đại, ngươi vừa tới cẩm y liễu vệ, theo lý mà nói trước tiên cần phải để ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, không nên cho ngươi phân ra vụ." Nhưng Kim Y Lìa đại nhân lên tiếng, nói có một cái bản án, nhất định phải ngài tự mình đi điều tra. Vừa thượng nhiệm liền phải đi làm. Trong nội tâm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ chính mình dù sao mặc vào cái này một bộ quần áo, làm việc cũng là nên. Lưu Đồng Y Lìa nói đi, tài giỏi ta đều tận lực làm. Lưu Lực nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, giao cho Lý Đại. Nhiệm vụ của ngươi đều tại phong thư này bên trong. Chính ngươi từ từ xem a, cáo tử. Dứt lời, Lưu Lực mang theo cẩm y liễu vệ liền rời đi vị lai thương điếm. Bọn người đi hết về sau, Lý Đại ngồi quầy hàng phía sau, mở ra phong thư này, tự mình nhìn lại. Xem hết phong thư này về sau, Lý Đại vỗ bàn một cái, chửi mẹ nói, mẹ nhà hắn. Ta nói cái kêu Hoàng Bách Thánh thế nào hảo tâm như vậy, nhường lao tử làm cẩm y liễu vệ. Hóa ra là nhường lao tử đi chịu chết. Một bên, Trần Mặc gãi gãi đầu, hỏi, đông ra, trong nội tâm biết cái gì? Lý Đại mặt đen thui, nói rằng, trong thư nói, nhường lao tử đi điều tra cựu hoàng tử có hay không như phản. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cựu hoàng tử kia là hoàng đế nhi tử. Nếu là hắn không có mưu phản, lão tử đi điều tra hắn, khẳng định sẽ bị cựu hoàng tử trả thù. Nếu là hắn mưu phản, người ta đều là người một nhà, cuối cùng khả năng lão tử đánh một trận nhi tử, vẫn là đem ta chém. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, lại làm cho ta một cái mới vừa vào chức cấp thấp cẩm y liễu vệ đi làm. Đây không phải nhường lão tử đi chịu chết sao? Lý Đại lúc này cũng nghĩ minh bạch, xử lý loại án này, cái kia chính là hai đầu không lấy lòng. Toàn bộ cẩm y liễu vệ không người nào nguyện ý đi, cho nên dứt khoát liền tân tu một cái cẩm y liễu vệ, đem củ khoai nóng bỏng tay trực tiếp giao cho hắn. Đến lúc đó bản án làm hư hại, lại đem Lý Đại trực tiếp đẩy đi ra con nổi. Mẹ nó, hoàng tử này ai nguyện ý đi điều tra ai đi điều tra, ngược lại lao tử không đi. Lý Đại hùng hùng hổ hổ nói rằng. Trần Mặc lúc này gãi đầu một cái, hỏi, kia đông ra ngài đi chỗ nào? Lý Đại nhìn về phía đường phố bên ngoài, nghe nói kinh thành Thanh lâu rất không tệ, ta muốn đi dạo chơi. Chương 112, Bách Hoa lâu chương 112, Bách Hoa lâu trong ngự thư phòng, đàn hương lợ lờ. Huyền đế dựa nghiêng ở trên long ỷ, trong tay vuốt vuốt một cái bình thủy tinh. Chính là từ Lý Đại nơi đó mua được cái kia, thân bình bên trên đường vận tại dưới ánh đến hiện ra ôn nhuận quang. Ngụy Công Công không người đứng hầu ở bên, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, "Bệ hạ, ngài nhường kia mới vừa vào cẩm y liễu vệ Lý Đại đi thăm dò cựu hoàng tử, có phải hay không quá mạo hiểm?" "Mạo hiểm?" Huyền đế dương mắt, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập thân bình. "Ngụy bạn bạn, ngươi cảm thấy chấm là nhường hắn đi chịu chết?" Ngụy Công Công liền đội vàng có người, "Nô tài không dám. Chỉ là cựu hoàng tử tay cầm binh quyền, bên ngoài chinh chiến có công, uy vọng đang thịnh, lại thân phận tôn quý, Lý Đại bất quá là mới vừa vào làm được cẩm y liễu vệ, đã không có căn cơ, lại không có kinh nghiệm, vạn nhất chọc giận tới cựu hoàng tử, hoặc là làm hư hại việc phải làm, chẳng phải là hưởng phí ngài đối với hắn thưởng thức." Huyền đế buông xuống thủy tinh bình hoa, cầm lấy trên bàn tấu chương, nhưng lại chưa lật ra, chỉ là thản nhiên nói, "Chớ muốn, chính là hắn mới vừa vào đi." Ngài là nói, Ngụy Công Công mặt lộ vẻ hoang mang. "Tiểu cựu đứa nhỏ này." Huyền đế ngữ khí chìm xuống, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, những năm này tại biên quan đánh mấy trận thắng trận, cái đuôi liền nhếch lên tới. Ỷ vào quân công, đối thái tử chi vị rất có phê bình kín đáo, trên triều đình không ít quan viên đều âm thầm phụ thuộc vào hắn, mơ hồ có kết đặng chi thế. Chớ nếu là phái lao thần đi thăm dò, hoặc là lo ngại binh quyền của hắn không dám làm thật, hoặc là chính là phe phái chi tranh, điều tra ra cũng là trộn lẫn trình độ đổ vỡ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Lý đại không giống. Hắn là người ngoài, ở kinh thành không có dính dáng gì, cũng không thuộc về bất kỳ phe phái, lại có mấy phần dũng khí, đầu óc cũng không tệ, còn có thể nghĩ ra nội các, cầm ý liền vệ biện pháp, phần này can đảm cùng đầu óc cũng không phải người bình thường có. Nhường hắn đi thăm dò, vừa vặn có thể tránh thoát triều đình con quấn quấn, điều tra ra đồ vật càng sạch sẽ. Ngụy công công bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lại nhịn không được truy vấn, có thể cựu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, Lý đại nếu là thật sự tra ra thứ gì, hoặc là ngôn ngữ không nên phải tội hắn, sợ là đắc tội mới tốt. Chấm chính là muốn gõ một cái tiểu cửu, cho hắn biết, dù là hắn là hoàng tử, cũng không thể không quy vô củ, cẩm ý liền vệ giám sát quyền lực, cũng không phải bài trí. Hắn nếu là thông minh, liền nên minh bạch ý của chấm, thu liêm tâm tư, nếu là không thông minh, thực có can đảm đối Lý đại độc thủ, kia chấm vừa vặn có lý do gọn binh quyền của hắn, gây mất hắn tưởng niệm. Nói đến đây, huyền đế trên mặt lộ ra một vẻ thâm ý, về phần Lý đại, ngươi cho rằng chấm thật sẽ để cho hắn một người mới đi khiêng chuyện lớn như vậy? Hắn cầm lấy trên bàn một cái cẩm ý liền vệ kim lệnh bài, đầu ngón tay vướt ve phía trên đường vân, nhường hắn tra cựu hoàng tử, vốn là cho hắn mạ vàng. Hắn nếu là có thể thuận lợi hoàn thành việc phải làm, mặc kệ tra ra cái gì, đều là một cái công lớn, đến lúc đó chấm đề bạt hắn là ngân ý đi, thậm chí kim ý đi, đều danh chính ngôn thuận, không ai dám nói xấu. Hắn nếu là cha không ra cái gì, cũng không sao, ít ra nhường tiểu cửu biết chấm đang ngó chừng hắn, đồng thời cũng làm cho Lý đại nếm thử triều đình sâu cạn, mai mai tính tình của hắn. Ngụy công công lúc này mới hoàn toàn hiểu được, không người nói, vậy hạ anh minh, đã gõ cửu hoàng tử, lại cho Lý đại trải tấn thăng con đường, còn có thể thăm dò năng lực của hắn, một công ba việc. Chấm cũng là muốn nhìn một chút. Huyền đế nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, trong đôi mắt mang theo mấy phần chờ mong, cái này có thể xuất ra mao đài, có thể ngâm thơ thi tiền, còn có thể nghĩ ra cẩm y liễu vệ Lý đại, có thể hay không tiếp được chấm cho hắn nước cờ này. Hắn dừng một chút, đối Ngụy công công dặn dò nói, để cho người ta âm thầm nhìn chằm chằm điểm, đừng để cựu hoàng tử thật đả thương Lý đại tính mệnh. Mặt khác, Lý đại trong tiệm những cái kia mới lạ đồ chơi, lại đi mua chút đến, nhất là cái kia gọi điện, chấm cảm thấy cảm giác không tệ. Nô tài tuân chỉ. Ngụy công công đội vàng đáp, trong lòng âm thầm bội phục. Bệ hạ chiêu này, đã ổn định triều đình, lại lôi kéo được nhân tài, không hổ là đế vương tâm thuận. Mà Lý đại cũng không biết Hoàng Bách Thánh chính là hoàng đế, hắn cũng không biết hoàng đế ý nghĩ, hắn chỉ cho rằng hoàng đế là muốn cho hắn đi chịu chết. Mà Lý đại như thế tiếp mệnh một người, lại thế nào khả năng đi chịu chết đâu? Cho nên, lúc này Lý đại đi tới kinh thành lớn nhất, cũng là nổi danh nhất thanh lâu, tên là Bách Hoa lâu. Lý đại ngẩng đầu nhìn một cái này Bách Hoa lâu khoảng chừng 7 tầng chi cao. Tại cái này trên cơ bản không có vượt qua 3 tầng kiến trúc cổ đại, có thể xây tới 7 tầng lâu cao như vậy, giải thích rõ Bách Hoa lâu lão bản vẫn là tương đối có thực lực. Vừa tiến vào Bách Hoa lâu, Lý đại liền bị trước mắt oanh oanh yến yến cho mê hoặc. Trong lâu giường cột chạm trổ, cột trụ hành lang bên trên quấn lấy màu son dây lụa, treo đèn cung đình phản chiếu cả sảnh đường sáng ngời, sàn nhà là rèn luyện bóng loáng gỗ lim, đi ở phía trên lặng yên không một tiếng động. Ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là phong thái yểu điệu nữ tử, thấy Lý đại trợn cả mắt lên, bước chân cũng không khỏi đến thả chậm nửa nhịp. Những cô nương này hoặc dịu dàng, hoặc linh động, hoặc vũ mị, hoặc thanh lãnh, đều có các phong tình, trên người vải áo đều là tốt nhất tơ lụa, phối sức không phải châu ngọc chính là ngân trầm. So Lý đại tại cổ đại thấy qua tất cả nữ tử đều muốn kiểu diễm động nhân. Khu khu, ngoại trừ hắn ba cái lão bà. Vị gia này, mời vào bên trong. Một người mặc xanh nhạt sắc quần áo nữ nhân bước nhanh tiến lên đón, thanh âm ngọt ngào, ngài là phải lớn sảnh nghe hát, vẫn là lên lầu mở nhã gian. Chúng ta nơi này cô nương không chỉ có bộ dáng đoan chính, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đâu. Lý đại lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ kinh thành thứ nhất thanh lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Khu khu, cái kia, đem các ngươi nơi này hòa khôi cho bản đại gia kêu đến, đại gia không thiếu tiền nhi. Muốn chơi, vậy thì phải chơi tốt nhất. Câu nói này vừa mới nói ra miệng, một bên một gã tay cầm quạt xếp nam tử liền cười nhạo nói, thật là một cái đồ nhà quê, coi là Bách Hoa lâu hoa khôi là có tiền liền có thể nhìn sao? Mong muốn thấy hoa khôi trần dùng, kia phải dựa vào tài hoa. Câu nói này vừa mới nói ra miệng, Lý đại ánh mắt lạnh như băng liền đã nhìn qua, một cái tay thuận tiện giữ tại tú xuân đao trên chuôi đao. Ngươi nói ai là đồ nhà quê? Nam tử trẻ tuổi kia khi nhìn đến Lý đại người mặc một thân phi ngư phục, cầm trong tay tú xuân đao về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng cấp Lý đại cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không thấy được là quan gia ngài. Miệng ta tiện. Ta và miệng. Dứt lời, nam tử liền hướng trên mặt của mình mạnh mẽ quất mấy cái tát. Lý đại lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng. Lúc này, Lý đại nhìn về phía một bên nữ tử, hỏi, hoa khôi của các ngươi đâu? Nữ tử lúc này có chút khó khăn, nói rằng, quan gia, chính như vừa rồi vị kia nói tới, hoa của chúng ta khôi là không gặp người, như muốn tiến vào hoa khôi lương phòng, trừ phi hoa khôi bản nhân bằng lòng. Nhưng quan gia ngài hôm nay đến rất đúng lúc, tiếp qua nửa canh giờ, hoa của chúng ta khôi liền sẽ tại Bách Hoa lâu bên trong hiến múa một chi. Xem hết sau khi biểu diễn, quan gia ngài liền có thể dùng tài ba của ngài chinh phục hoa khôi, như hoa khôi gật đầu, liền có thể tiến vào hoa khôi lương phòng. Lúc này, Lý đại cũng hiểu rõ ra, cái này Bách Hoa lâu hoa khôi, hẳn là Bách Hoa lâu manh lưới. Nếu là manh lưới, vậy dĩ nhiên không thể bị người tùy tiện đặt được, cho nên mới có so tài hoa vòng này tiết. dù sao không có được vĩnh viễn tại bạo động, nếu là hoa này khôi dùng tiền liền có thể chơi lời nói, kia xác thực cũng không cái gì lực hút. A, tiểu gia ta không có cái gì, nhưng chính là có một bụng tài hoa. Tiểu gia ta cũng là muốn nhìn, hoa này khôi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chương 113, tại hạ họ Triệu chương 113, tại hạ họ Triệu Lý Đại lúc này nói rằng, đã như vậy, vậy còn không mau cho bản đại gia tìm một cái tốt nhất địa phương. Đại gia muốn thưởng múa. Nữ nhân kia không dám thất lễ, vội vàng mang theo Lý Đại hướng lầu 3 đi đến. Quan gia, ngài mời tới bên này. Bách Hoa lâu nội bộ là trạm rông thiết kế, lầu 2 cùng lầu 3 đều có thể nhìn thấy lầu 1 sân khấu. Đồng thời lầu 3 tầm mắt tốt nhất. Mà Lý Đại hiện tại thật là cẩm y liễu vệ, Bách Hoa lâu người tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp đem hắn dẫn tới lầu 3. Đem Lý Đại an bài vào lầu 3 dựa vào bên phải một chút vị trí. Ngồi xuống bên sau, Lý Đại cảm thụ một chút, vị trí này tầm mắt không tệ, chỗ ngồi cũng rất dễ chịu. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là bên trái đằng trước có một cây trụ hơi có chút che chắn tầm mắt. Lúc này, Lý Đại nhìn về phía bên trái vị trí tại lầu 3 chính giữa. Vị trí này không chỉ có phía trước không có bất kỳ cái gì che chắn, hơn nữa còn là toàn bộ Bách Hoa lâu bắt mắt nhất xe vị. Vị trí này bản đại gia không hài lòng, bản đại gia muốn ngồi bên cạnh cái này. Lý Đại nói, đứng dậy liền phải hướng vị trí giữa đi. Nữ nhân nghe vậy, bị dọa phát sợ, vội vàng ngăn cản Lý Đại, quang ra. Không thể a, vị trí này đã có người dự định. Dự định? Lý Đại lông mày nhướng lên, nói, dự định lại như thế nào? Bản đại gia là cẩm y liễu vệ, mặc kệ hắn là làm quan vẫn là kinh thương, hắn dám không cho bản đại gia mặt mũi này. Dứt lời, Lý Đại trực tiếp nhanh chân đi tới vị trí giữa, đặt mông ngồi xuống. Lý Đại biết, chính mình cái này cẩm y liễu vệ không đảm đương nổi mấy ngày, để cho mình đi điều tra hoàng tử, điều tra là một con đường chết, không điều tra còn có thể đọ sức một chút hy vọng sống, cùng lắm thì vứt bỏ cái này mũ ô sa. Cho nên, thừa dịp hiện tại chính mình vẫn là cẩm y liễu vệ, có nhiều phách lối liền nhiều phách lối, trước tiên đem cái này làm quan nghiện đã cho đủ lại nói. Nữ nhân thấy ngăn không được Lý Đại, chỉ có thể cười làm lành nói rằng, vị này quan gia, ngài nếu là không phải ngồi ở chỗ này, kia đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vị trí này chủ nhân cũng không bình thường. Coi như ngươi là cẩm y liễu vệ, sợ cũng là chống đỡ không được. Lý Đại khinh thường nói, cắt. Có thể đi dạo ký viện, sẽ là đại nhân vật gì? Vị trí này ta vào chỗ. Giật cũng không khuyên nổi, ta nói. Thấy Lý Đại như thế chắc chắn, nữ nhân liền không nói thêm gì nữa, đứng dậy thì rời đi. Không lâu sau đó, một hồi tiếng bước chân trầm ổn tự thang lầu chuyển đến. Cầm đầu nam tử thân mang xanh nhạt cờ bào, bên hông buộc miêu tả lục đai lưng ngọc, đeo lấy một cái chạm trổ tinh tế kỳ lân ngọc bội, giữa lông mày mang theo vài phần nho nhã, nhưng lại mơ hồ lộ ra thượng vị người uy nghiêm. Phía sau hắn đi theo bốn tên áo đen thị vệ, từng cái eo đeo trường đao, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Khi thấy Lý Đại ngồi ở trung ương vị trí lúc, trong đó một tên thị vệ lập tức biến sắc, bước nhanh về phía trước, nghiêm nghị quát lớn, lớn mật. Đây là nhà ta công tử vị trí, còn không mau cút đi. Lý Đại liếc thị vệ kia một cái, lười biếng bưng lên chén rượu trên bàn, nhấp một miếng rượu, nói rằng, nhà, đây là chó nhà ai, không có quy củ như vậy. Bản đại gia ngồi chỗ nào còn chưa tới phiên người quản. Lại nói, nơi này là thanh lâu. Vị trí này tự nhiên là tới trước được trước, các ngươi tới muộn, còn muốn đoạt lao tử vị trí. Không có cửa đâu. Thị vệ kia bị Lý Đại thái độ chọc giận, tay đè chuôi đao, liền phải động thủ, lại bị kia xanh nhạt cẩm bào nam tử đưa tay ngăn cản. Nam tử chậm rãi đi đến Lý Đại trước mặt, quan sát toàn thể hắn một phen, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, vị huynh đài này, vị trí này là tại hạ sớm quyết định, còn mời tạo thuận lợi. Lý Đại cười nhạt một tiếng, không hề lo lắng nói rằng, thuận tiện. Bản đại gia chính là không tiện. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thật là cẩm y liễu vệ. Tại cái này kinh thành, còn không có ta không dám chỗ ngồi. Nói, Lý Đại cố ý đem bên hông cẩm y liễu vệ lệnh bài lộ ra. Tại dưới ánh đèn lung lay, nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lại chưa lộ ra vẻ sợ hãi. À, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, hóa ra là triều đình những quyền, một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ liền dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế. Nam tử lúc này lắc đầu, trong ánh mắt đều là trào phúng. Thấy đối phương ngay cả mình cẩm y liễu vệ thân phận đều không để vào mắt, Lý Đại cũng là lông mày nhướng lên. Nghe đối phương giọng điệu này, địa vị tựa hồ là không nhỏ a. Lúc này, chung quanh có không ít khách làng chơi cũng đều nhìn lại, khi nhìn đến Lý Đại chiếm nam tử kia vị trí sau, từng cái đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, sau đó xì xào bàn tán. Tiểu tử kia là ai a? Liên cựu hoàng tử vị trí cũng dám chiếm. Tựa như là triều đình vừa mới xây dựng cẩm y liễu vệ, cái này cẩm y liễu vệ mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng dù sao cũng là vì bệ hạ phục vụ, bọn hắn dám vì khó con trai của bệ hạ. Tiểu tử này hẳn là lần đầu tiên tới Bách Hoa lâu, cho nên không biết rõ cựu hoàng tử thân phận. Cựu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, hắn đến đi dạo thanh lâu, đối với hắn thanh danh bất hảo, cho nên hắn mỗi lần đều dùng tên giả mà đến, nhưng lão khách làng chơi đều biết, cái này một vị chính là cựu hoàng tử. Người chung quanh nói chuyện Lý Đại tự nhiên nghe không được, hắn tự nhiên cũng không biết trước mặt cái này một vị, chính là mình muốn điều tra cựu hoàng tử. Lúc này Lý Đại khiêu lấy chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cựu hoàng tử ngay tại một bên đứng đấy, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Công tử, không cần cùng hắn nói nhảm, đợi ta chém xuống đầu của hắn. Bá một tiếng, thị vệ bên hông trường đao ra khỏi vỏ một nửa, hắn mang chiếu đến ánh đèn, dọa đến chung quanh xì xào bàn tán khách làng chơi trong nháy mắt im lặng. Không phải chờ đao quang lại hướng phía trước đường, Lý Đại bỗng nhiên thân thể tìm đòi, trực tiếp đem cổ hướng thị vệ đao trước đụng đụng. Trên mặt còn mang theo cả lờ phất phơ cười. Đến. Chặt. Hướng chỗ này chặt. Lý Đại vỗ vỗ cổ của mình. Bản đại gia là cẩm y liễu vệ, hoàng đế thân phong thân binh, cầm tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Ngươi hôm nay dám đụng đến ta một sợi tóc, ngày mai cầm y liễu vệ liền có thể dò xét cả nhà ngươi, lột da của ngươi ra lấp sông hộ thành. Hắn nói, cố ý đem bên hông cầm y liễu vệ lệnh bài cởi xuống, ba vô lên bàn, thấy rõ ràng, tấm bảng này chính là thượng phương bảo kiếm. Ngươi chặt ta thử một chút. Thị vệ tay dừng tại giữ không trung, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết cầm y liễu vệ quy củ, tiền trảm hậu tấu, không nhận địa phương quan phủ quan thúc, giết một cái cầm y liễu vệ, cho dù là hoàng tử thị vệ, cũng phải theo mưu phản luận xử, giết cả cửu tộc. Hắn dám trách móc Lý Đại, lại thật không dám động thủ, cầm chuôi đao ngón tay đều đang phát run. Cửu hoàng tử sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, đáy mắt nho nhã rút đi, chỉ còn ẩn nhẫn hàn ý. Hắn không nghĩ tới cái này cầm y liễu vệ lớn lối như thế, hết lần này tới lần khác mình bây giờ dùng tên giả mà đến, không thể bại lộ hoàng tử thân phận. Nếu là tại thanh lâu trước mặt mọi người cùng cầm y liễu vệ lên xung đột, chuyến đi đối với hắn tranh đoạt chữa vị cực kỳ bất lợi. Lui ra. Cửu hoàng tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thị vệ như được đại xá, vội vàng thu hồi trường đao, hậm hực thối lui đến phía sau hắn, sắc mặt khó coi trừng mắt Lý Đại. Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Lý Đại, chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm chỉ, vị đại nhân này, tại hạ họ Triệu. Mọi thứ giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, còn mời đại nhân tạo thuận lợi. Chương 114, Cửu hoàng tử chương 114, Cửu hoàng tử hắn cố ý tăng thêm họ Triệu hai chữ, trong kinh thành người nào không biết đương kim hoàng đế họ Triệu, dám ở loại trường hợp này tự xưng họ Triệu, còn có như thế phái đoàn, người sáng suốt đều có thể đoán ra mấy phần lai lịch. Trung quanh khách làng chơi càng là đại khí không dám thở, vụ trộm dùng ánh mắt ra hiệu Lý Đại, có thể Lý Đại căn bản không có hướng chỗ kia muốn. Trong đầu hắn chỉ muốn qua cầm ý liễu vệ nghiện, làm sao suy nghĩ cái này họ Triệu thâm ý họ Triệu. Lý Đại cười nhạo một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, phiêu lên chân bắt chéo lung lay, coi như ngươi họ Thiên Vương lão tử, hôm nay vị trí này cũng không tới phiên ngươi. Bản đại gia tới trước được trước, muốn ngồi. Chờ ta thưởng xong múa, uống đủ rượu lại nói. Cửu hoàng tử nắm đấm tại trong tay hào âm thầm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trên mặt lại cưỡng ép đè xuống lửa giận, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, tốt. Đã đại nhân như thế ưa thích vị trí này, vậy tại hạ tặng cho người chính là. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối với sau lưng thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp đi hướng Lý Đại trước đó được an bài cái kia dựa vào phía bên phải vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Bốn tên thị vệ chăm chú vây bên người hắn, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm Lý Đại. Lý Đại thấy thế, trong lòng càng là đắc ý, đối với dưới lầu vây vây tay, tú bà, mau để cho các cô nương đi ra khiêu vũ. Lại đến hai vỏ rượu ngon nhất. Hôm nay bản đại gia cao hứng, thưởng. Lầu dưới tú bà đã sớm dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng ngừng mũi, không dám có nửa phần lãnh đạm. Mà cửu hoàng tử ngồi ở một bên, bưng lên chén trà trên bàn, đầu ngón tay lại gắt gao nắm nuốt chén xuôi theo, đáy mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Cái này không biết trời cao đất rộng cầm ý gì vậy, hắn nhớ kỹ. Không lâu sau đó, một đám vũ nữ liền tại trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Đại thấy là say sương ngon lành, lại nhìn một bên cửu hoàng tử, ở giữa có rất nhiều kỹ nữ đến đây chủ động thông đồng hắn, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Đến thanh lâu còn không chơi gái, tiểu tử này là vì cái gì? Lý Đại ăn mâm đựng trái cây, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía cửu hoàng tử. Sau nửa canh giờ, tú bà đứng ở trên sân khấu. Tú bà háng giọng một cái, trong tay đong đưa khăn, trên mặt chất đống định mà cười, thanh âm cất cao mấy phần, các vị gia, ngày hôm nay chúng ta Bách Hoa lâu có trọng đầu hí, cho mời chúng ta lâu bên trong đầu bài, hoa điệp cô đường, là các vị hiến muốn một bài nghe thưởng ngụ y. Vừa dứt lời, toàn bộ Bách Hoa lâu trong nháy mắt sôi trào. Lâu một khách làng chơi nhóm vô bàn gọi tốt, có thậm chí đứng ở trên ghế, duỗi cổ hướng sân khấu phía sau nhìn quanh. Lầu hai khách nhân cũng nhao nhao dò ra thân, tiếng huyên náo kém chút lật tung nóc nhà. Ngay cả trước đó một mực sắc mặt băng lãnh, ẩn nhận không phát cửu hoàng tử, cầm chén trà ngón tay cũng có chút dừng lại, đáy mắt hàn ý rút đi mấy phần, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng cũng sớm nghe nói về hoa điệp thanh danh. Nghe nói nàng sắc nghệ song tuyệt, không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, nhất là một chi nghe thưởng vũ y múa, dẫn tới kinh thành vô số con em quyền quý chạy theo như vị, muốn gặp nàng một lần cũng khó như lên trời. Lý Đại bị chiến trận này làm cho sững sờ, miệng bên trong còn nhai lấy mâm đựng trái cây bên trong nho, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh tiểu nha hoàn, cả lơ phất phơ mà hỏi thăm, hoa này điệp đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn các ngươi cái này kích động sức lực, chẳng lẽ lại là lớn ba đầu sáu tay? Tiểu nha hoàn vội vàng xích lại gần, vẻ mặt sùng bái nói, quan gia ngài có chỗ không biết, hoa điệp cô nương thật là chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhiều ít vương công quý tộc ném thiên kim đều chưa hẳn có thể mời nàng nhảy một chi múa, ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn đến, thật là ngài phúc khí. Lý Đại nhếch miệng, trong lòng tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Có thể khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng, hoa này điệp đến cùng dáng dấp ra sao? Đúng lúc này, lâu bên trong sáo trúc âm thanh bỗng nhiên nổi giọng, biến nhu hòa huyền chuyển, ánh đèn cũng tối mấy phần, chỉ còn lại chính giữa sân khấu một chiếc đèn cung đình. Mờ nhạt kia sáng hạ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi theo màn sân khấu sau đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Bách Hoa lâu lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều dường như dừng lại. Hoa điệp thân mang một bộ màu xanh nhạt váy sa, váy thêu lên nhỏ vụn ngân tuyến. Nàng tóc dài lỏng lẻo xắn thành một cái kinh hồng búi tóc, chỉ dùng một chi bạch ngọc châm cố định, bên tóc mai nghiêng cắm một đóa tươi mới bạch hoa nhài. Trên mặt cánh hoa còn mang theo giọt sương, nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, mặt mày như bẽ. Con mắt của nàng giống ngậm lấy một vũng xuân thủy, nhìn quanh sinh huy, mũi tiểu xảo nạo nghệ ưỡn lên, cánh môi không điểm mà chu, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt. Không giống cái khác cô nương như vậy mị tụ, ngược lại lộ ra một cô thanh lãnh thoát tục khí chất, tựa như nguyệt trùng tiên tử hạ phàm. Theo sáo trúc vang lên, Nàng nhẹ nhàng xoay người, váy xa bay lên, tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, dáng người nhẹ nhàng đến phảng phất muốn cưỡi gió bay đi. Vũ bộ lưu chuyển ở giữa, giơ tay nhấc chân đều mang nói không hết phong tình, khi thì nhu hòa huyền chuyển, khi thì linh động hoa bát, thấy đám người hoa mắt, liền thở mạnh cũng không dám. Lý Đại cũng nhìn ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nữ tử, nhất là nàng lúc khiêu vũ bộ dáng, thanh lãnh bên trong mang theo vũ mị, linh động bên trong lộ ra ưu nhã, so với hắn tại Đại Nưu thôn thấy qua tất cả nữ tử cộng lại đều muốn kinh diễm. Liền nàng ba cái lao bà cũng không bằng. Mà cựu hoàng tử lúc này cũng để chén trà xuống, con mắt chăm chú khóa tại hoa điệp trên thân, khóe miệng cũng kìm lòng không được dương lên. Không lâu sau đó, một chi vũ đạo nhảy thôi, toàn bộ bách hoa lâu bên trong, tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người tại dùng lực vỗ tay, không ít khách làng chơi đều là vẻ mặt màu đỏ bừng. Liên Lý Đại đều kìm lòng không được vỗ tay lên. Nhảy tốt, dáng dấp cũng tốt, không hổ là bách hoa lâu bên trong hoa khôi. Lúc này, Tú Bà lại đứng ở trên sân khấu, vừa cười vừa nói, kế tiếp còn là đại gia thích nhất câu, mỗi người đều có thể ngâm một câu thơ, nếu người nào thi từ có thể bị hoa điệp cô nương nhìn trúng, liền có thể tiến vào hoa điệp cô nương hương phòng, thưởng thức hoa điệp cô nương đơn độc biểu diễn. Vừa dứt tiếng, khách làng chơi nhóm lại xôn xao. Cửu hoàng tử cơ hồ là tại Tú Bà vừa dứt lời trong nháy mắt liền đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía chính giữa sân khấu hoa điệp cô nương, tại hạ đã là lần thứ 8 đặt chân bách hoa lâu, chỉ vì thấy cô nương phương dùng, thưởng cô nương một khúc diệu múa. Hôm nay cô nương dáng múa như tiên, tại hạ cố ý chuẩn bị một bài thuyết tác, nguyện hiến cho cô nương, nhìn có thể vào cô nương pháp nhãn. Vừa dứt tiếng, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ai cũng biết, vị này Triệu công tử mỗi lần tới đều chỉ là hoa điệp, ra tay xa xỉ lại tài văn chương nổi bật, chỉ là chưa hề đạt được ước muốn. Hôm nay lần thứ 8 nếm thử, không ít người đều âm thầm chờ mong hắn có thể thành công. Cửu hoàng tử háng giọng một cái, ánh mắt khóa chặt hoa điệp, trầm rãi ngâm nói, nghe thường khinh vũ giữa tháng tiên, ngọc cốt băng cơ ánh tuyết nghiên. Tám độ tìm phương cuối cùng được thấy, nguyện mang theo xuân sắc say năm xưa. Câu thơ sáng sủa trôi chảy, đã tán dương hoa điệp vừa rồi nghe thường vũ y múa như trăng hạ tiên tử, lại điểm ra chính mình 8 lần tìm kiếm hỏi thăm thành ý, tài văn chương cùng tình ý gồm nhiều mặt, không ít khách làng chơi lúc này gọi tốt, liền Tú Bà đều cười vỗ tay, thơ hay. Triệu công tử cái này thơ xứng với hoa điệp cô nương tiên tử. Cửu hoàng tử trên mặt lộ ra một tia tự tin ý cười, ánh mắt sáng rực nhìn qua hoa điệp, chờ đợi nàng đáp lại. Hắn không tin, thành ý như vậy cùng tài văn chương, còn đã động không được nàng. Chương 115, bán thơ cho hoàng tử chương 115, bán thơ cho hoàng tử nhưng mà, hoa điệp chỉ là đứng bình tĩnh tại chính giữa sân khấu, ánh mắt lướt qua cửu hoàng tử, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Nàng khẽ bước cằm, thanh âm êm dịu lại mang theo không thể nghi ngờ khoảng cách cảm giác, công tử câu thơ tinh tế, tâm ý đáng khen, nhưng không phải điệp nhi trong lòng chỗ trông mong. Dứt lời, nàng khẽ khẽ lắc đầu, bên tóc mai bạch hoa nhảy tùy theo lắc lư. Thanh lãnh khí chất vẫn như cũ, không có nửa phần động dung. Quanh một tiếng, trung quanh vang lên một mảnh tiết hận hút không khí âm thanh. Cửu hoàng tử trên mặt tự tin trong nháy mắt cứng đờ, dường như bị người tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong ánh mắt chờ mong một chút xíu rút đi, thay vào đó là thật sâu thất lạc cũng khó xử. 8 lần tìm kiếm hỏi thăm, 8 lần thành ý đối đãi, đổi lấy vẫn như cũ là một câu nhẹ nhàng cự tuyệt. Hắn há to miệng, dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng tại hoa điệp thanh lãnh ánh mắt hạ, cuối cùng chỉ là nặng nề mà nhắm lại mắt, chậm rãi ngồi về chỗ ngồi. Trung quanh khách làng chơi nhóm xì xào bàn tán lên, đáng tiếc. Triệu công tử cái này thơ tốt bao nhiêu a, thế nào còn bị cự. Hoa điệp cô nương ánh mắt cũng quá cao a. Xem ra muốn nhập hoa điệp cô nương hương phòng, cũng không phải có tài văn chương là được. Lý Đại ngồi xê vị bên trên, thấy say xương ngon lành, miệng bên trong còn nhai lấy hạt dưa, nhỏ giọng thầm thì nói, hắc, cái này họ Triệu vẫn rất chấp nhất, đáng tiếc à, người ta không thèm chịu nể mặt mũi. Họ Triệu tài văn chương mặc dù không tệ, nhưng thi tử vẫn là thiếu chút thâm ý nói như thế nào đây, chính là cái này thi tử không có bức cách. Nữ nhân này đều ưa thích người khác khen chính mình mỹ. Nhưng cái này họ Triệu thổi phồng đến mức không tốt. Lúc này, Lý Đại trong đầu lục soát tán dương nữ nhân câu thơ, không lâu sau đó, hắn liền nhớ tới một bài thơ. Dùng bài thơ này, nói không chừng có thể làm. Lý Đại đung đưa chân bắt chéo, hướng phía vừa ngồi xuống cựu hoàng tử dương lên cái cằm, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho lầu ba người đều nghe thấy. Ai, họ Triệu, đừng giúp cụp lấy mặt ta. Ta chỗ này có bài thơ, bảo đảm có thể khiến cho hoa điệp cô nương gật đầu, 500 lượng bạc, bán cho ngươi. Cựu hoàng tử đang kìm nén đầy bụng tức giận, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Đại trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi, một cái cẩm ý địa vệ, cũng xứng đàm luật thơ. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào, người nào không biết cẩm ý địa vệ là từ trong quân doanh lựa đi ra vũ phu, vũ đao lộng thương vẫn được, ngâm thi tác đối. Sợ không phải liền bằng chắc đều không phân rõ, chỉ có thể kêu đánh kêu giết ta. Lời này vừa ra, chung quanh khách làng chơi nhóm cũng đi theo cười trộm lên. Xác thực, cẩm ý địa vệ vừa tổ kiến không lâu, người người đều biết là hoàng đế thân binh, chuyên quản giám sát truy nã, từng cái hung thần ác sát. Không ai sẽ đem cẩm y địa vệ cùng làm thơ liên hệ tới cùng một chỗ. Có mấy cái to gan thậm chí trực tiếp nghị luận lên, quan này ra sợ không phải muốn tiền muốn điên rồi. Chính là, Triệu công tử như thế tài văn chương đều không được, hắn một cái vũ phu có thể viết ra thứ gì tốt. Liên bên cạnh phục vụ tiểu nha hoàn đều lặng lẽ lôi kéo Lý Đại tay áo, thấp giọng khuyên nhủ, quan gia, ngài đừng làm rộn, Triệu công tử thật là đọc đủ thứ thi thư, ngài dạng này sẽ đắc tội với người. Lý Đại lại không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng phía trước đụng đụng, khuỷu tay chống tại mép bàn bên trên, cả lơ phất phơ nói, ta bất kể hắn là cái gì bằng chắc. Ta chỉ biết là, ngươi 8 lần đều không thể nhường Hoa Điệp gật đầu, ta cái này thơ vừa ra tay, bảo đảm ánh mắt của nàng đều sáng lên. Hắn chỉ trên sân khấu vẫn như cũ thanh lãnh đứng lặng Hoa Điệp, lại liếc một cái Cửu hoàng tử, ngươi nếu là tin được, liền móc 500 lượng, nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, quên đi, chờ một lúc chính ta niệm, đến lúc đó Hoa Điệp cô nương mời ta đi hương phòng, ngươi cũng đừng đỏ mắt. Cửu hoàng tử bị hắn lời này nghẹn đến sắc mặt phát xanh, ngực có chút chập trùng. Hắn xác thực không cam tâm 8 lần tìm kiếm hỏi thăm đều rơi vào không, có thể để hắn cùng một cái vũ phu mua thơ, còn muốn móc 500 lượng bạc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, một cái thô bị vũ phu lệnh ra thơ, cũng dám bán 500 lượng. Ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên rồi. Lý đại thấy thế, cũng không miễn cưỡng, vô đuổi, cười đứng dậy, đi, ngươi không mua dẹp đi. Vừa vặn chính ta bộc lộ tài năng, để các ngươi nhìn một cái, cẩm y liễu vệ không riêng sẽ chém người, sẽ còn nhường Hoa Khôi động tâm. Nói, hắn hắng giọng một cái, hướng phía trên sân khấu Hoa Điệp cất giọng hô, Hoa Điệp cô nương, tại hạ cũng có một bài thơ, hiến cho ngươi. Vừa dứt lời, trung quanh còn lưu lại cười trộm, cửu hoàng tử càng là khịt mũi coi thường, nâng chung trà lên nhấp một miếng, căn bản không có ý định chăm chú nghe. Có thể một giây sau, Lý Đại thanh âm liền vang vọng toàn bộ Bách Hoa lâu, chữ chữ rõ ràng, mang theo không hiểu vận luật cảm giác, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, một khi tuyển tại quân vương bên cạnh. Ngoái nhìn nhất tiếu Bách Mị Sinh, lục cung tuấn đại vô nhan sắc. Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh ao, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông. Hầu Nhi đỡ dậy kiều bất lực, bắt đầu làm mới thừa ân chạy lúc. Cái này vài câu thơ xuất từ Bạch Cư Dị Dài Hận Ca chữ chữ châu ngọc. Đã tán dương Hoa Điệp trời sinh mỹ mạo, lại dùng ngoái nhìn nhất tiếu Bách Mị Sinh tinh chuẩn bắt giữ nàng lúc khiêu vũ phong tình. Suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông càng là đem nàng da thịt trắng hơn tuyết bộ dáng miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, so cựu hoàng tử kia thủ tinh tế lại bình thản thơ, không biết cao nhiều ít cấp bậc. Trong ngay mắt, toàn bộ Bách Hoa lâu yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn tại cười trộm khách làng chơi nhóm, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, nụ cười trên mặt cứng tại nguyên địa, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lầu hai dò ra thân khách nhân, quên động đậy, dường như bị làm định thân chú. Tú bà trong tay khăn rơi trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới nhặt, ngơ ngác nhìn lầu ba Lý Đại. Cửu hoàng tử bưng chén trà tay dừng ở giữa không trung, nước trà đều đổ đi ra, ở tại xanh nhạt cẩm bào bên trên, hắn lại không hề hay biết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đại, trong ánh mắt xem thường sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu chấn kinh. Cái này câu thơ, ý cảnh này, đừng nói một cái cẩm y liễu vệ, liền xem như trong triều nổi danh văn nhân mặc khách, cũng chưa chắc có thể ngâm được đi ra. Hắn mới vừa rồi còn chào phúng Lý Đại là thô bị vũ phu, hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người mạnh mẽ quạt mấy bàn tay. Kinh hãi nhất không ai qua được trên sân khấu Hoa Điệp. Nàng tự cao tài mạo, thấy qua quyền quý văn nhân vô số kể, nghe qua thi từ càng là nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có một câu thơ có thể như thế tinh chuẩn đầm trúng tâm ý của nàng. Ngoái nhìn nhất tiếu Bách Mị Sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, thế này sao lại là khen nàng, quả thực là đem vẻ đẹp của nàng viết tới cực hạn, cũng không định nọt, lại không mất phong cách, so với cái kia đắp lên từ ngữ trau chuốt câu thơ không biết cao mình nhiều ít. Nàng thanh lanh trong đôi mắt lần thứ nhất nổi lên gợn sóng, cặp kia ngập lấy xuân thủy con ngươi chăm chú khóa lại lầu ba Lý Đại. Trước đó xa cách cùng lãnh đạm dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu đọc dung. Khoe miệng kia xóa nhàn nhạt cười yếu ớt, cũng nhiều mấy phần chân thực ấm áp, bên tóc mai bạch hoa nhài dường như cũng bởi vì cái này câu thơ, càng lộ vẻ tiểu diễm. Chờ Lý Đại ngâm xong một câu cuối cùng, dừng lại một lát, toàn bộ Bách Hoa lâu mới bộc phát ra như sấm sét âm thanh ủng hộ. Thơ hay, thật sự là thơ hay a. Không nghĩ tới vị này cẩm y liễu vệ đại nhân đúng là như thế tài tử. Thất kính thất kính. Ngoái nhìn nhất tiếu Bách Mị Sinh, câu này quả thực là Hoa Điệp cô nương đo thân mà làm. Âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, so vừa rồi Hoa Điệp nhảy xong múa lúc còn muốn nhiệt liệt. Tú bà vội vàng nhặt lên khăn, kích động vỗ tay, thơ hay, thơ hay a. Lý Đại người thật sự là thâm tàng bất lộ. Cửu hoàng tử sắc mặt tái xanh, chén trà trong tay bịch một tiếng đặt lên bàn, đốt ngón tay trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy khó xử cũng không cam lòng. Hắn 8 lần tìm kiếm hỏi thăm, đọc đủ thứ thi thư, lại không bằng một cái bị hắn trào phúng là vũ phu cẩm y liễu vệ, một bài thơ liền đả động Hoa Điệp. Mà Hoa Điệp đứng tại chính giữa sân khấu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Đại, thanh âm êm dịu lại mang theo trước nay chưa từng có chăm chú. Lý Đại người câu thơ thanh lệ, ý cảnh sâu xa, Điệp Nhi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nàng nói, chậm rãi không người thi lễ một cái, đại nhân nếu không chê, Điệp Nhi hương phòng, nguyện vì đại nhân rộng mở. Vừa dứt tiếng, toàn trường lần nữa sôi trào. Lý Đại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, liếc qua bên cạnh sắc mặt khó coi cựu hoàng tử, dương lên cái cằm, nhanh chân hướng phía đầu bậc thang đi đến, miệng bên trong vẫn không quên hô hào, Hoa Điệp cô nương, chờ lấy bản đại gia. Chương 116, ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Chương 116, ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Rất nhanh, Lý Đại liền tới Hoa Điệp hương trong phòng. Chắc không được gọi hương phòng, phòng này bên trong sát thực hương a. Lý Đại hít sâu hai cái, lộ ra vẻ mặt say mê biểu lộ. Lúc này, Hoa Điệp ngồi ở Lý Đại đối diện, lúc này Lý Đại rốt cục có cơ hội khoảng cách gần quan sát Hoa Điệp. Tại cổ đại, là không có chỉnh dung kỹ thuật này, tất cả mỗi người đều là thuần thiên nhiên thuần nguyên trang. Khoảng cách gần quan sát Hoa Điệp, Lý Đại phát hiện Hoa Điệp đẹp đến mức quả thực giống tiên nữ như thế, chắc không được được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Công tử mời ngồi. Hoa Điệp hướng phía Lý Đại thi lễ một cái, động tác cực kỳ dịu dàng nho nhã. Lý Đại ngồi xuống, một bên uống vào Hoa Điệp ngược nước trà, một bên như si như say mà nhìn xem Hoa Điệp. Lại nói ta tiến vào ngươi cái này hương phòng, có thể làm được gì đây? Lý Đại sắc mị mị mà hỏi thăm. Nơi này là địa phương nào? Là kỹ viện a. Đã tiến vào Hoa Điệp hương phòng, vậy khẳng định muốn làm một chút xấu hổ chuyện a. Hoa Điệp hướng phía Lý Đại cười cười, nói rằng, công tử, ngươi có thể cùng Hoa Điệp sướng cho chuyện đời người nhà, hoặc là Hoa Điệp có thể lại cho công tử múa bên trên một khúc. Nghe vậy, Lý Đại lắc đầu, không có hứng thú, đều đến ký viện, ta cùng ngươi sướng trò chuyện cái gì nhân sinh. Vũ đạo ở bên ngoài đã nhìn qua, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề a. Dứt lời, Lý Đại trực tiếp dứt khoát thoát lên y phục của mình. Lần này đem Hoa Điệp cho làm sẽ không. Có thể đi vào Hoa Điệp hương phòng nam nhân cũng không nhiều, theo Hoa Điệp tới cái này trăm hương lâu, hết thảy cũng chỉ có 3-4 người tiến vào nàng hương phòng. Mà cái này 3-4 người tiến vào nàng hương phòng về sau, từng cái đều lộ ra một bộ nho nhã lễ độ đại gia tử đệ bộ dáng. Không ai đối Hoa Điệp nhắc lên kia chuyện xấu xa. Mà bây giờ trước mặt Lý Đại lại không quan tâm cái kia, hắn không phải cái gì công tử ca, cũng không quan tâm người khác đối với hắn cách nhìn, hắn đến kia viện chính là vì giải quyết sinh lý nhu cầu. Công tử chậm đã. Lúc này, Hoa Điệp có chút luống cuống, đội vàng từ một bên bưng tới một bình vừa mới đốt tốt trà nóng. Công tử, Hoa Điệp cho công tử rót một ly trà, công tử trước mạo xương đỡ đói a. Nghe vậy, Lý Đại trừng to mắt, cái gì đồ chơi? Dùng nước sôi đỡ đói a? Kia không cho láo tử bỏng hỏng sao? Ngươi nếu là không muốn cho cứ việc nói thẳng, đều tới ký viện, giả trang cái gì thành tao đâu? Hoa Điệp bị Lý Đại một câu chắn đến cổ họng nghẹn nào, nước mắt giống gây mất tuyến chân châu dường như rơi xuống, trắng non gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, đã có bị khuất lại gặp nạn có thể. Nàng nắm chặt váy, đầu ngón tay trắng bệnh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, công tử, Hoa Điệp cũng không phải là giả thanh cao, chỉ là hương phòng bên trong, vốn cũng không dừng cậu thả sự tình không ngừng cậu thả. Lý Đại dừng lại cởi quần áo động tác, cười nhạo một tiếng, hai tay chống lạnh, ngựa khí không lưu tình chút nào, vậy ngươi nói cho ta, thanh lâu là địa phương nào? Là đọc sách luận đạo thư viện, vẫn là đàm kinh bàn luận Phật chùa miếu? Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, nhìn chằm chằm Hoa Điệp phiếm hồng hốc mắt, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, những cái kia cùng ngươi sướng trò chuyện đời người công tử ca, trong lòng đánh cái gì chủ ý ngươi không rõ ràng. Đơn giản là muốn trang văn nhã, để ngươi cảm thấy bọn hắn không giống bình thường, cuối cùng còn không phải muốn đem ngươi ôm trong ngực. Ta cùng bọn hắn không giống, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lý Đại vô vô bộ ngực, thanh âm to, ta đến Bách Hoa lâu, chính là vì tìm thú vui, không phải tới nghe ngươi giảng đạo lý lớn, nhìn ngươi khóc sướt mướt. Ngươi nếu là muốn làm thanh cao tiên tử, cũng đừng đến thanh lâu làm hoa khôi, đã làm hoa khôi cũng đừng giả bộ cũng không dính khói lửa trần gian dường như. Hoa Điệp bị hắn nói đến cứng miệng không trả lời được, nước mắt rơi đến càng hùng, lại chỉ có thể cắn môi, nói không nên lời một câu phản bác. Nàng xác thực gặp quá nhiều hư tình giả ý quyền quý, ngoài miệng nói thưởng thức tài tình, kỳ thực tâm hoài quỷ thai, có thể giống Lý Đại dạng này ngay thẳng tới thô lỗ, vẫn là thứ nhất. Có thể nàng cuối cùng qua không được chính mình tiếc quan, khích mũi một cái, nước nở nói, công tử. Hoa Điệp bán nghệ không bán thân. Như công tử chỉ là vì cậu thả sự tình, còn mời công tử tìm người khác bán nghệ không bán thân. Lý Đại nhíu mày, liếc mắt, vậy ngươi vừa rồi để cho ta dâng hương phòng làm gì? Đùa ta chơi đâu? Nói sớm a, lãng phí thời gian của ta. Nói, hắn một lần nữa cầm lấy y phục của mình vạn thân thượng xuyên, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, sớm biết ngươi như thế giả mồm, ta còn không bằng dưới lầu uống nhiều hai chén rượu. Được, coi như ta xúi quẩy, không cùng ngươi tại cái này mất tích. Lý Đại lời nói cực kỳ chói tai, nhưng tính tình luôn luôn rất tốt Hoa Điệp cũng nhịn không được lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nàng cắn răng, hốc mắt rưng rưng mà nhìn xem Lý Đại, công tử, ta Hoa Điệp dám cho, ngươi dám muốn sao? Nghe vậy, Lý Đại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoa Điệp, khinh thường cười nói, ta Lý Đại có cái gì không dám muốn. Lý Đại hoàn toàn không biết rõ, Hoa Điệp sở dĩ tại thanh lâu còn có thể duy trì thanh bạch chi thân, không phải là bởi vì nàng bản sự lớn bao nhiêu, cũng không phải bởi vì nàng bán nghệ không bán thân, mà là không có nam nhân kia dám muốn nàng Hoa Điệp thân thể. Vì cái gì? Cũng là bởi vì ái mộ Hoa Điệp quá nhiều người. Cũng tỉ như phía ngoài cựu hoàng tử, nếu ai muốn Hoa Điệp thân thể, không nghi ngờ gì sẽ trở thành toàn bộ kinh thành quyền quý công địch. Lý Đại cũng không biết cái này nhất nhân làm, coi như biết, hắn cũng không quan tâm. Hắn thấy cái này cầm ý địa vệ chính mình cũng không làm được mấy ngày, đến lúc đó cửa hàng nói không chừng đều không mở nổi. Đem Hoa Điệp chơi, chính mình phủi mông một cái liền về Đại Nhu thôn, quản người khác thấy thế nào chính mình đâu. Đã công tử có như thế đủ lực lượng, kia Hoa Điệp không lời nào để nói, vậy thì xin công tử tắm rửa a. Hoa Điệp không nhìn tới Lý Đại ánh mắt, thanh âm có chút run rẩy nói. Lý Đại nghe vậy, hương phấn lên, không cần phiền phái như vậy, ta ở nhà tắm rồi. Trực tiếp tiến vào chính đề a. Dứt lời, Lý Đại trực tiếp bỏ đi y phục của mình, hướng phía Hoa Điệp nào tới. 40 phút về sau, Lý Đại cực kỳ thoải mái ngồi tại bên giường. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua đem chăn mền che tại trên đầu mình Hoa Điệp, trong lòng có chút áy náy. Lúc đầu hắn coi là Hoa Điệp là gái lầu xanh, hẳn không phải là tấm thân xử nữ. Nhưng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cướp đi Hoa Điệp lần thứ nhất. Cái kia, thật không tiện a, vừa rồi ta có chút quá mức. Trong chăn Hoa Điệp không nói một lời, chỉ là lạnh như băng nói rằng, đã công tử đã phát tiết kết thúc chính mình dục hỏa, còn mời rời đi a. Lý Đại biết, Hoa Điệp đây là thật tức giận, dù sao cũng là chính mình ngủ qua nữ nhân. Mặc dù vừa rồi toàn bộ hành trình Hoa Điệp đều như là người chết không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên giường máu cũng sẽ không gạt người. Cái kia, ngươi tiền chuộc nhiều ít, ta giúp ngươi ra tiền chuộc, đem ngươi chuộc ra ngoài. Hoa Điệp cười lạnh, ta tiền chuộc ngươi ra không dậy nổi, ngươi cũng không bỏ được ra. Hoa Điệp tiền chuộc xác thực rất cao, mà Lý Đại đã được đến nàng, chắc chắn sẽ không lấy thêm tiền chuộc nàng ra ngoài. Nam nhân đều là dạng này, đạt được cũng sẽ không chân quý. Lời gì? Ta Lý Đại không nói ra tài bạc triệu, nhưng chuộc một cái gái lầu xanh còn có thể chuộc không dậy nổi. Ngươi không nói đúng không? Vậy ta đến hỏi tú bà.